Đậu Chiêu sắc mặt đại biến, tâm hoảng ý loạn mà đứng lên. Lạnh lùng nói, ra chuyện gì? Vừa rồi trong phủ Lưu Vạn chạy tới, nói thôi bà cô đang cùng Hồng cô nói chuyện, không biết làm sao, hai mắt một bế, liền té xỉu. Tố Quyên nói, nước mắt doanh với lông mi, cao quản sự vội phái hắn tới cấp tiểu thư báo tin, nói làm tiểu thư mau trở về. Tại sao lại như vậy? Kỳ Vịnh không phải nói chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng, liền sẽ không có chuyện gì sao? Đậu Chiêu tâm thần không yên, phân phó Tố Quyên làm người đóng xe, lại kêu Tố Tâm hô Lưu Vạn tiến vào nói chuyện, cao quản sự nhưng thỉnh đại phu. Đại gia nói như thế nào? Lưu Vạn mồ hôi đầy đầu, đầy người bụi đất, một sờ trên mặt một đạo hắc dấu vết, ta tới thời điểm trung đồng chính phụng cao quản sự chi mệnh đi thỉnh đại phu, Hồng cô còn chi thu quỷ đi thỉnh Lục Thái Thái. Đậu Chiêu trong lòng vi an, vội vàng từ Trần Cúc Thủy, mang theo nha hoàn, hộ vệ hướng trong nhà đuổi. Đường Tố Tâm sắc mặt trắng bệnh, lại nắm Đậu Chiêu tay không ngừng an ủi nàng, các nhân tự có thiên tướng, thôi bà cô sẽ không có việc gì, nàng lao nhân ra đãi nhân như vậy hiền lành, Bồ Tát sẽ phù hộ nàng lao nhân ra. Đậu Chiêu có khúc mắc, nghe lời này, nước mắt nhịn không được lại rơi xuống. Trước mắt đột nhiên một trận thiên xôi đất chuyển, nàng bị đâm cho thất điên bắt đảo, dưới thân lại trước sau giống lót cái đệm dường như, không có cảm giác được cái gì đau đớn, chỉ là lỗ thai ầm ầm vang lên. Thùng xe ngoại chuyện tới Đậu gia dẫn đầu hộ viện hoảng sợ tiếng động, các ngươi là người nào? Đây là Bắc Lâu Đậu gia xe ngựa. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Tâm bị quan nhà tập nã. Có người lôi kéo Đậu Chiêu, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Đậu Chiêu đầu choáng váng nặng nề, lại nghe ra đó là Đường Tố Lan thanh âm, trong lòng càng giống gương sáng dường như. Bọn họ xe ngựa phiền, có người đối bọn họ ý đồ gây rối. Cản chính là Đậu gia xe ngựa có nam tử âm trầm trầm địa đạo, bị quan nha tập nã, kia cũng muốn các ngươi có cái kia mệnh đi báo quan mới được. Xe ngựa ngoại vang lên một trận tiếng đánh nhau. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, ta muốn đi Hàng Châu tham gia một cái hội thảo, thời gian là 2 nguyệt 27 ngày đến 3 nguyệt 2 ngày, tổng cộng 4 ngày, phấn hồng phiếu thêm càng chỉ có thể trở về lại bổ, sau đó đổi mới thời gian khả năng có điểm không ổn định. Bất quá thỉnh đại gia yên tâm, hứa hẹn thêm càng nhất định sẽ thực hiện. Phấn hồng phiếu liền làm ơn đại gia. Vào tiền tam giác, không khỏi liền nghĩ đến đệ nhất. O, n, n, o. Chương 87, bắt góc. Đậu Chiêu đầu góc mê muội mà tưởng đứng lên, bên hai lại truyền đến Tố Quyên đau tiếng hô, nàng lúc này mới phát hiện xe ngựa đã phiên mỗi người nhì, chính mình ngồi ở trên nóc xe, Đường Tố Tâm ngồi xổm nàng bên người, chính khẩn trương mà nhìn nàng, Đường Tố Lan tắc ghé vào cửa sổ xe hướng ra ngoài nhìn xung quanh, phía sau là bởi vì đau đớn xúc thành một đoàn cuộn ở trong góc Tố Quyên. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Đường Tố Tâm lại lo lắng hỏi nàng một câu. Ta không có việc gì. Đậu Chiêu nghe thấy chính mình thanh âm có chút nghẹn ngào. Đường Tố Lan quay đầu, thấp thỏm bất an nói, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Kia hai cái lấy tam tiệt côn thập phần lợi hại, còn có một cái cầm đao, hộ viện không phải bọn họ đối thủ. Ta nhìn xem. Đậu Chiêu bỏ tới rồi cửa sổ xe trước. Vây công bọn họ 7, 8 người, đều là cao lớn thu cạnh hán tử, bộ mặt không tốt. Trừ bỏ hai cái lấy tam tiệt côn cùng cầm đao, những người khác đều bị Đậu gia hộ vệ chém phiên trên mặt đất, Đậu gia hộ vệ cũng bị thương 6, 7 người, chỉ chừa dẫn đầu cùng khác hai cái thân thủ mạnh mẽ chút còn ở đau khổ chống đỡ, chỉ là mắt thấy liền lực không thể chi phải bị đánh ngã xuống đất. Mà cho bọn hắn lái xe mã sa phu tắc bị ném tới rồi ly xe ngựa không xa tiểu mương, mặt chắt ở mương, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít. Tới cấp các nàng báo tin Lưu Vạn tắc run run rẩy rẩy mà tránh ở ven đường lùn cây chung không dám núp đích. Đậu Chiêu đầu góc bay nhanh mà xoay lên. Lúc này chính trực Thái Bình thịnh thế, Chân Định huyện đừng nói thổ phỉ, thật nhiều năm đều không có ra hơn người án mạng. Này nhóm người điểm danh muốn kiếp Đậu ra xe ngựa, hiển nhiên là có bị mà đến, chỉ là không biết bọn họ muốn đánh cướp chính là Đậu ra xe ngựa đâu. Vẫn là nàng Đậu Chiêu xe ngựa. Nếu là đối Đậu ra còn hảo thuyết, nàng bất quá vừa lúc đánh vào thượng. Đều có nhị thái phu nhân cùng Đậu Thế Bảng tận tâm chu toàn. Nếu là hướng về phía nàng tới, bọn họ lại là vì sao mà đến đâu? Nếu là vì tài, cứu cứu sẽ không hại nàng, Đậu gia cũng không hy vọng nàng bị hại. Vậy chỉ có một loại khả năng. Làm tiền. Đậu Chiêu tức khắc đổ mồ hôi đầm địa. Nếu những người này chỉ là tưởng phát bút tiền của phi nghĩa, quản Đậu gia công việc vật tam bá phụ cùng thường bên ngoài hành tẩu tam đường huynh thanh danh bên ngoài, bọn họ muốn đánh cướp. Cũng nên đánh cướp tam bá phụ cùng tam đường huynh mới là. Sợ sẽ là sợ những người này là chịu người sai xử. Mà biết nàng danh nghĩa có tuyệt bút tài sản mà lại có thể biết được nàng hành tung, chỉ có Đậu gia người. Nhị thái phu nhân bất quá là nàng đường bà thím, tam bá phụ bất quá là nàng đường bá phụ. Người này có thể hay không ảnh hưởng nhị thái phu nhân cùng tam bá phụ từ bỏ đối với nàng cứu trợ đâu. nay đàn bọn cướp đã tử thương quá nửa, bọn họ có thể hay không dưới sự giận dữ sát nàng cho hả giận đâu. Tử vong bóng ma, lần đầu tiên ly đậu chiêu như vậy gần. Nàng hỏi biệt thị tỉ muội, các ngươi có 10 phần năm chắc có thể che chở ta sát đi ra ngoài sao. Đường Tố Tâm cùng Đường Tố Lan cho nhau nhìn liếc mắt một cái, đều mặt lộ vẻ do dự. Đậu chiêu nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, nói, Tố Tâm, Trần Hiểu Phong không phải tự cấp nhân ra đương hộ viện sao. Ngươi lập tức đi tìm hắn, đem bên này tình cảnh nói cho nàng. Ta treo giải thưởng 1 vạn lượng bạc, làm hắn tìm người tới cứu chúng ta, sau đó ngươi lại trở về nhìn xem thôi bà cô ra sao. Phái người thông chi Đậu Khải Tuấn. Nói ta bị cướp bóc. Tố Lan, ngươi lặng lẽ lưu xuống xe ngựa, nghĩ cách chế ở phía sau, xem bọn hắn sẽ đem ta giấu ở nơi nào. Dọc theo đường đi chỉ cần bọn họ không có thương tổn đến tánh mạng của ta, ngươi đều không cần ra tay. Đến lúc đó các ngươi ở chỗ này chạm trán. Tố Quyên, ngươi liền ta đều chạy bất quá, làm ngươi đi, chính là hại ngươi, ngươi liền đi theo ta đi. Tố Quyên gắt gao mà ôm lấy Đậu Chiêu cánh tay. Đường Tố Tâm cùng Đường Tố Lan lại hô thanh tứ tiểu thư, đồng thời nói, chúng ta như thế nào có thể ném xuống tiểu thư chính mình đi. Nếu là những cái đó bọn cướp bị thương ngài nơi nào nhưng làm sao bây giờ. Vẫn là làm chúng ta che chở ngài sát đi ra ngoài đi. Liên tính là mất đi tính mạng, chúng ta cũng sẽ bảo tiểu thư bình an. Vẫn là chiếu kế hoạch của ta hành sự càng có bảo đảm chút. Đậu Chiêu hạ quyết tâm. Thừa dịp 3 người kia bị kéo viện quần lấy, các ngươi nhanh lên trốn. Đường Tố Lan còn có chút do dự. Đường Tố Tâm lại một phen túm chặt muội muội, nói, tiểu thư, ta nghe ngài. Nhưng nếu ngài có bất chấp gì, chúng ta tỉ muội cũng quyết sẽ không sống một mình. Nói xong, không đợi Đậu Chiêu mở miệng, xoay người liền lưu đi ra ngoài. Đậu Chiêu thở dài. Chỉ mong Đậu gia người cùng chuyện này không có quan hệ. Thức mau, bên ngoài truyền đến 2 tiếng thê lương tiếng kêu. Màn xe bị một phen vén lên, mặt thẻo dẫn theo máu chảy đầm địa đại đao trong chiều quát, ai là Đậu gia tứ tiểu thư? Đi ra cho ta. Tưởng chính là một chuyện. Chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đậu Chiêu cực kỳ sợ hãi, tay chân nhũn ra, lại bị kia máu tươi kích thích ghê tởm dục phun. Hận không thể có cái hầm ngầm đem chính mình giấu đi mới hảo. Cái kia mặt thèo ánh mắt đã dừng ở Đậu Chiêu trên người, ngươi đi ra cho ta. Nói, duỗi tay liền đem Đậu Chiêu xách xuống xe ngựa, nói, còn có người đâu. Nàng bên chân, Đậu ra một cái hộ viện chính ôm bụng ở nơi nào rên rỉ, máu tươi không ngừng từ hắn chỉ gian trào ra tới. 2 đời làm người, Đậu Chiêu vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, nàng nhịn không được qua mà một tiếng phun ra lên. Mặt thèo liền phân phó kia 2 cái lấy tam thiệt côn. Đem xe ngựa nâng dậy tới, đem chúng ta huynh đệ lôi đi. Đậu gia dẫn đầu cái kia hộ viện nằm trên mặt đất cố hết sức nói, ngươi, các ngươi là ai? Còn không mau mau buông ra tứ tiểu thư. Còn có thể có cái đường sống. Cái kia lấy tam tiệt côn tiến lên hướng tới đậu gia dẫn đầu hộ viện chính là một chút, đậu gia dẫn đầu hộ viện trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Đậu Chiêu phát hiện, đậu gia hộ viện đều còn sống. Có cái bọn cướp hướng tới trong xe nhìn thoáng qua, nói, không có thời gian. Lại kéo đi xuống sẽ bị quan phủ phát hiện. Chỉ cần đậu ra tứ tiểu thư ở chúng ta trong tay là đến nơi. Nói, Đậu Chiêu sau cổ một trận cự đau, nàng mất đi trí giác. Nam. Đậu ra trước cửa diễn đã tan, chỉ để lại mãn nhị dư thanh. Ổ thiện đi vào Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương thư phòng, thấy Đậu Đức Xương cùng Kỷ Vịnh đang ở hạ cờ vây, Đậu Chính Xương ở một bên quan chiến. Kỷ Vịnh chấp bạch, Đậu Đức Xương chấp hắc, 2 người thế lực ngang nhau, các có được mất, coi như kỳ phùng địch thủ. Ổ thiện vui vẻ. Liền thấy kia Kỷ Vịnh cầm lấy bên cạnh bàn quạt xếp phiến vài cái phong, nhàn nhạt mà đối Đậu Đức Xương nói, lại làm ngươi 2 tử. Đậu Đức Xương sắc mặt tức khắc rối rắm lên. Ổ thiện không khỏi thở dài, cười nói, 12, ta hậu thiên liền lên đường đi kinh đô. 3 người đều ngẩng đầu lên. Ổ thiện liền nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, nói, cũng không biết khi nào có thể trở về, ta tưởng thỉnh đại gia đi Pháp Nguyên Chùa ngắm hoa. Kỷ Vịnh ngạc nhiên nói, Pháp Nguyên Chùa có cái gì kỳ hoa? Bất quá là cây lão cây quế thôi, không có gì hiếm lạ. Ổ thiện cười nói, chẳng qua đi Pháp Nguyên Chùa nói. Ta muội muội, tứ muội muội, Thục tỷ nhi cùng Nghi tỷ nhi đều có thể đi theo đi náo nhiệt náo nhiệt. Kỳ Vịnh gật đầu, vậy tính ta một cái. Ổ thiện mời Đậu Đức Xương, chúng ta đi theo tứ muội muội nói một chút đi. Xem nàng ngày nào đó rảnh rỗi. Đậu Đức Xương đã sớm không nghĩ hạ này cờ, nghe vậy cười đứng dậy, hảo a, ta và ngươi cùng đi đi. Đậu Chính Xương cảm thấy chính mình không có biện pháp độc lập đối mặt Kỷ Vịnh cường đại, cười nói, ta cũng cùng đi. Kỷ Vịnh nhìn nhìn Đậu Đức Xương, lại nhìn nhìn Đậu Chính Xương, đáy mắt cực nhanh quá một đạo rào hoạt, nói, ta đây cũng một đạo đi thôi. Vừa lúc cấp thôi bà cô bắt mạch. Ổ thiện cùng Đậu thị huynh đệ 2 mặt nhìn nhau, đành phải mang theo Kỷ Vịnh đi Tây Phủ. bọn họ vừa mới xuống xe ngựa, Ổ Thiện liền thấy Đậu Chiêu bên người cái kia kêu Tố Tâm Nha hoàn thần sắc hoảng loạn mà ngồi một chiếc thuê trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn vội nói, Tố Tâm, ngươi như thế nào không ở tứ muội muội bên người hầu hạ? Đường Tố Tâm quay đầu lại, cương cười cấp Ổ Thiện mấy người hành lễ. Xoay người liền trong triệu đi, ta còn có việc muốn đi gặp thôi bà cô. Đứng lại. Kỳ Vịnh sắc mặt trầm xuống, quát lớn, tứ muội muội rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi nếu là dám có một câu nói dối, ta lập tức gọi người người môi giới tới đem người cấp bán. Đường Tố Tâm trên mặt hồng một trận bạch một trận. Ổ Thiện trừng mắt nhìn Kỳ Vịnh liếc mắt một cái, ôn thanh nói, Tố Tâm, ngươi đừng sợ, chúng ta không có ý khác, chính là sợ tứ muội muội gặp cái gì phiền toái, tưởng giúp giúp các ngươi. Đường Tố Tâm lại kiên cường cũng bất quá là cái vừa mới cập kê tiểu cô nương, Đậu Chiêu sinh tử chưa biết, nàng đã sớm hoang mang lo sợ, chợt mà nghe được Ổ Thiện ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, nàng nước mắt không chịu khống chế mà hạ xuống, tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư bị người cấp đi. Ngươi nói cái gì? Ổ Thiện mấy cái sắc mặt đại biến. Đường Tố Tâm đơn giản đem sự tình trải qua nói cho Ổ Thiện đám người. Mau, mau thông chi Tam Bá Phụ. Làm hắn đi cứu người. Đậu Chính Xương sắc mặt trắng bệnh địa đạo, bị Ổ Thiện cùng Đậu Đức Xương cấp giữ chặt, chuyện này, không thể lộ ra. Ổ Thiện ánh mắt như vạn năm hàn băng. Đến tìm chính mình người đi cứu. Đường Tố Tâm nghe, trong lòng an tâm một chút. Vậy dùng ta người đi. Kỳ Vịnh phe phẩy quạt xếp, cười ngâm ngâm mà nhìn Ổ Thiện đám người. Ổ Thiện cùng Đậu Đức Xương trao đổi một ánh mắt, dứt khoát mà ứng thanh hảo. Kỳ Vịnh gọi tới chính mình tùy tùng, đầu tàu gương mẫu mà nhảy lên lưng ngựa. Ổ Thiện cùng Đậu Thị huynh đệ ngạc nhiên. Kỳ Vịnh mở to hai mắt khó hiểu mà nhìn ba người, chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị tự mình đi sao? Đậu Đức Xương khỏe miệng hơi chịu. Nói, đi, như thế nào không đi? Ở Kỳ Vịnh tùy tùng dưới sự trợ giúp ngồi xuống yên ngựa thượng. Kỳ Vịnh phân phó tùy tùng, cùng biểu thiếu gia cộng thừa một con. Bằng không biểu thiếu gia rơi xuống, ta duy ngươi là hỏi. Nói, dơ roi hướng tới cửa thành ngoại chạy như bay mà đi. Đậu Đức Xương không khỏi lớn tiếng mà oán giận nói, ra hỏa này, còn có cái gì sẽ không? Kỳ Vịnh tùy tùng đều rũ xuống mí mắt, làm bộ không có nghe thấy. Nam. Đậu Chiêu lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một chương nửa cũ nửa mới giường La Hán Thượng, trên người ăn mặc hoàn chỉnh, nàng không khỏi thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Tố Quyên ngủ ở nàng bên người, trong phòng không có người khác. Nàng ngồi dậy tới. Đầu còn có chút vượng, nhưng không có trở ngại. Nàng nghiêm túc mà nghe chung quanh động tĩnh. Chỉ có từng trận gió thổi lá cây sàn sạt thanh. Đậu Chiêu tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, thật cẩn thận mà đem xong cửa sổ đẩy ra một đạo tế phủng. Bên ngoài là cái nho nhỏ sân, đá xanh lát nền, loại một loạt cây dương, thủ côn đã có trung rượu phẩm chất. Sân phía đông thả cái thạch cối xay, một con gà mái mang theo mấy chỉ tiểu kê đang ở thạch cối xay bên mổ hòn đá nhỏ, bốn phía im ắng, không thấy bóng người. Thế nhưng là cái điển hình nông gia tiểu viện. Đậu Chiêu suy nghĩ muốn hay không ghé vào kẹt cửa nhìn xem, liền nghe thấy cách vách nhà chính truyền đến bọn cướp thanh âm, mụ nội nó, không nghĩ tới đậu gia hộ viện lợi hại như vậy, lúc trước nói tốt chỉ là đem người đánh bất tỉnh, hiện tại lại bị thương người, chúng ta huynh đệ cũng đều treo màu, cũng không biết hắn nhận chướng không nhận chướng. Một cái khác thanh âm âm trầm trầm, nói, hắn nếu là nhận chướng, chúng ta cầm bạc liền lõi người, hắn nếu là không nhận chướng, hừ hừ hừ, chúng ta liền đem chuyện này nói cho đậu gia. Ngươi liền chờ thu bạc hảo. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, tới rồi Hàng Châu. Cùng Lâm gia thành trụ cùng phòng Nga, hì hì. Chương 88, kinh ngạc. Đậu Chiêu tâm bang bang loạn nhảy. Cái này hắn sẽ là ai đâu? Mặt thẹo khiển trách thanh truyền tới, đi xem tứ tiểu thư tỉnh không có. Đậu Chiêu khiếp sợ, vội bò lên trên giường La Hán ở Tố Quyên bên người nằm xuống. Cái loại này nũng nịu tiểu thư, ta kia một cái thủ đao ít nhất có thể quản hai cái canh giờ có người một mặt nói thầm, một mặt chiều bên này đi tới, các ngươi yên tâm hảo, sẽ không có việc gì. Đậu Chiêu nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, giả bộ ngủ. Tầm mắt ở nàng trên người dừng lại một lát, trong phòng vang lên càng lúc càng xa tiếng bước chân, răng rác một tiếng, môn lại bị khóa lại. Đậu Chiêu lơi lỏng xuống dưới, phát hiện chính mình cái trán tất cả đều là tinh tế hãn. Không biết Đường Tố Tâm tìm không có tìm được tới cứu nàng người. Cũng không biết Đường Tố Lan có hay không đem nàng cùng ném hoặc là bị phát hiện. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị gõ hồn. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ chính mình hối hận cũng không kịp. Lần này quyết định quá mạo hiểm. Ngàn đầu vạn tự, làm nàng tâm loạn như ma. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng kéo kẹt thanh. Đậu Chiêu hoảng sợ mà theo tiếng nhìn lại, liền thấy khung cửa sổ bị cạy ra một đạo phùng, Đường Tố Lan động tác quyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt mà từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào. Nàng trong lòng một trận kích động, vội ngồi dậy. Đường Tố Lan trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, thấp giọng nói, tiểu thư, Trần đại ca bọn họ ở bên ngoài, chỉ chờ chúng ta đi ra ngoài, bọn họ liền động thủ. Bọn họ muốn trước tiên đem chính mình cứu ra đi, là sợ động khởi tay tới những cái đó bọn cướp lấy nàng làm con tin đi. Đậu Chiêu do dự mà nhìn mắt Tố Quyên. Nếu chính mình không thấy, những cái đó bọn cướp có thể hay không đối Tố Quyên xuống tay đâu. Đường Tố Lan tức khắc đã không có chủ ý, nói nhỏ, bên ngoài có 2-3 cái bọn cướp tuần thú, ta không có cách nào đem Tố Quyên cũng mang đi ra ngoài. Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, cũng nói nhỏ, ta cùng Tố Quyên trốn ở trong phòng, ngươi thông chi bọn họ động thủ. Đường Tố Lan không đồng ý. Đậu Chiêu nói, ngươi còn có cái gì hảo biện pháp? Đường Tố Lan cũng không kế khả thi. Đậu Chiêu diêu tỉnh Tố Quyên. Tố Quyên người là hoàng hốt, mở to hai mắt liền phải thét chói tai. Con hảo bị Đường Tố Lan tay mắt lanh lẹ mà bưng kín nàng miệng. Đậu Chiêu thấp giọng mà đem tình huống cùng Tố Quyên nói một lần, cuối cùng nói, chúng ta trốn đến giường La Hán đi xuống. Tứ tiểu thư ở sống còn thời điểm đều nghĩ chính mình. Tố Quyên hốc mắt đỏ lên, lấy hết can đảm nói, tứ tiểu thư, ngài cùng Tố Lan đi, những người đó sẽ không khó xử ta. Nay cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm Đậu Chiêu không vui địa đạo, nếu là bởi vì này mà trì hoãn thời gian, chúng ta chẳng phải đều phải rơi vào hiểm cảnh. Tố Quyên cúi đầu, nước mắt lại đại tích mà rơi xuống. Tố Lan cũng không hề nói cái gì, đẩy ra khung cửa sổ khắp nơi nhìn xung quanh. Tìm kiếm chuẩn ra đi cơ hội. Đậu Chiêu cùng Tố Quyên nằm tới rồi giường La Hán hạ. Tố Lan lại lặng yên không một tiếng động mà phiên đi ra ngoài. Trong phòng im ắng, Đậu Chiêu cùng Tố Quyên liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến bọn cướp nói chuyện thanh âm. Làm trong phòng không khí càng thêm khẩn trương, Đậu Chiêu cảm giác chính mình hai chân đều ở run lên. Chờ chung, thời gian liền trở nên phi thường dài lâu, có lẽ đã qua mấy chú hương công phu, có lẽ bất quá là một chén trà nhỏ công phu. Khung cửa sổ kéo kẹt mà lại bị đẩy ra, lần này phiên tiến vào trừ bỏ Tố Lan, còn có Trần Hiểu Phong cùng một cái dáng người to lớn, hai mắt sáng ngời có thần trung niên nam tử. Tiểu thư, Tố Lan ngồi xổm giường La Hán bên chiều dưới giường nhìn xung quanh, Trần Đại ca nói, nếu là giữ không nổi ngài, liền tính là đem kia mấy cái bọn cướp bầm thây vạn đoạn cũng vô dụng. Sau đó chỉ cái kia trung niên nam tử. Đây là Đoạn Đại Thúc, cùng Trần Đại ca cùng nhau làm hộ viện. Đoạn Đại Thúc thân thủ nhưng hảo. Ngài cùng Tố Quyên liền nằm ở giường La Hán hạ, chờ Lâm Đại Thúc bọn họ đem người cấp bắt được. Ngài trở ra. Nói xong, đứng dậy hộ ở giường La Hán trước. Trần Hiểu Phong cùng cái kia Đoạn Đại Thúc tắc một hữu một tả mà đứng ở cạnh cửa. Chỉ chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau cùng khiển trách thanh. Mặt theo hoảng sợ nói, các ngươi là nào con đường thượng? Chúng ta là Linh Thọ huyện hình đại gia thủ hạ, không cần lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Đáp lại hắn chính là càng thêm kịch liệt tiếng đánh nhau. Cửa phòng bang một tiếng bị phá khai. Mặt thẻo dẫn theo đao vọt tiến vào, thấy một cái mặt hắc xa lạ tiểu nha hoàn đứng ở trước giường. Hắn sửng sốt một chút. Liên lần này, cái kia Đoạn Đại Thúc đã thân như quỷ mị mà thít chặt mặt thẻo cổ, trở tay vận ở mặt thẻo cầm đao tay. Mặt thẻo ai ra một tiếng, chậm Đoạn Đại Thúc một bước Trần Hiểu Phong hung hăng mà đá vào mặt thẻo trên bụng. Mặt thẻo sắc mặt trắng bệnh, đao loảng xoảng một tiếng dừng ở trên mặt đất, hai chân vô lực, người liền mềm đi xuống. Nếu không phải Đoạn Đại Thúc còn lặc cổ hắn, hắn chỉ sợ đã sớm nằm liệt trên mặt đất. Đoạn Đại Thúc hung hăng mà phi một tiếng, ong thanh ong khí nói, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật, nguyên lai bất quá là chút hạ tam lạm đồ vật. Đối mặt thẻo thân thủ thực không cho là đúng. Này bác trực lệ có mấy người so được với Đoạn Đại Thúc a? Tố Lan miệng ngọt đến giống lau mật dường như, giúp Đậu Chiêu cùng Tố Quyên từ giường La Hán hạ bỏ ra tới. Đa tạ vị này tráng sĩ. Đậu Chiêu hướng tới Đoạn Đại Thúc phúc phúc, hỏi Trần Hiểu Phong, đây là nơi nào? Trần Hiểu Phong nói, Linh Thọ cùng chân định giao giới một cái tiểu điển trang, ly ngài điển trang có ước chừng 20 mấy mã. Linh Thọ huyện. Vương Ánh Tuyết quê quán. Đậu Chiêu trong lòng vừa động. Bên ngoài tiếng đánh nhau dần dần ngừng lại, vang lên một trận lúc cao lúc thấp rên rỉ thanh. Có người cười nói, bất quá là mấy cái tiểu nhân vật, mệnh Trần Hiểu Phong còn nói đến như là gặp quá giang long dường như. Có người cười đáp, thận trọng chút luôn là tốt. Lại nói, đem những người này đều trói lại lên, xem cố chủ như thế nào xử trí lại nói. Đậu Chiêu đám người vẫn luôn căng chặt tiếng lòng lúc này mới tùng xuống dưới. Nàng đối Trần Hiểu Phong nói, ngươi phái cá nhân cùng Tố Lan đi ta điền trang, tìm Trần Tiên Sinh, làm Trần Tiên Sinh đem ta hứa hẹn 10000 lượng bạc trước chi trả cho ngươi. Nàng còn có việc muốn phiền phái Trần Hiểu Phong những người này, sảng khoái chút đem tiền thù lao thanh toán, người khác làm khởi sống tới cũng có lực chút. Trần Hiểu Phong nghe Tố Tâm nói chỉ cần cứu ra Đậu Chiêu, liền có 10000 lượng bạc thù lao, hắn còn tưởng rằng là Đậu Chiêu gấp đến độ mất một tấc vông, cũng không có thật sự, nhưng nghĩ nếu là đem Đậu Chiêu cứu ra, 100000 lượng bạc thù lao khẳng định là có, bởi vậy ước người thời điểm cũng chỉ cho phép 100 lượng bạc. lúc này chợt nghe thật sự có một vạn lượng bạc thù lao, vừa mừng vừa sợ, đã không biết nói cái gì hảo. Chính là kia Đoạn Đại Thúc, cũng lắp bắp hỏi Đậu Chiêu, Đậu tiểu thư, thật sự có một vạn lượng bạc thù lao. Ta tuy còn trẻ tuổi, nói ra nói lại có một câu là một câu, quyết không nuốt lời. Đậu Chiêu nhàn nhạt địa đạo, giữa mày lại lộ ra cương nghị chi sắc, làm người không thể không tin phục. Bọn họ tổng cộng tới 20 mấy người người. Liên tính là Trần Hiểu Phong chiếm đầu to, bình quân xuống dưới, một người cũng có mấy trăm lượng bạc. Hắn cho người ta đương hộ viện, một năm bất quá 20 lượng bạc thôi. Ta đi nói cho các huynh đệ một tiếng. Đoạn Đại Thúc kích động địa đạo, chịu kia mặt thẻo lưng quần đem hắn giống chói bánh trưng dường như gắt gao mà chói lại lên, đà tạ tiểu thư. Mặt thẻo phảng phất lúc này mới thanh tỉnh lại dường như, hắn giận dữ hét, bảng côn bạch cái này vương bắt đản. Cũng dám hô chúng ta. Hắn nói ngươi bất quá là cái bị cha mẹ ném ở nông thôn không người quản thúc tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng có thể lấy ra một vạn lượng bạc tới. Hắn chỉ cho phép lao tử 100 lượng bạc thù lao. Lao tử muốn thọc hắn liều mạng mà dãy rủa, tưởng tránh ra Đoạn Đại Thúc quản thúc, Đoạn Đại Thúc tay lại mạnh mẽ hữu lực, giống vòng sắt dường như, làm hắn không thể động đậy. Bàng côn bạch. Thế nhưng là hắn. Đậu Chiêu đầy mặt khiếp sợ. Nàng thỉnh cầu Trần Hiểu Phong, thỉnh Trần hộ viện sẽ giúp ta cái vội, giúp ta thẩm thẩm người này. Xem hắn cùng kia bảng côn bạch đều chút cái gì cầu thả. Bọn họ bất quá là gia thân hãn, liền nhẹ nhàng mà được nhân ra một vạn lượng bạc. Hiện tại nhân ra bất quá là làm cho bọn họ sẽ giúp điểm tiểu đội, đừng nói loại sự tình này đối bọn họ tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chính là có điểm khó xử, xem ở kia một vạn lượng bạc phân thượng, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Trần Hiểu Phong lập tức ứng. Kia mặt thèo lại kêu to lên, đầu tiểu thư, ta nói cho ngài. Chỉ cần ngài đem chúng ta thả. Ta đem cái gì đều nói cho ngài. Lại nói, chúng ta cũng là thượng kia bảng côn bạch đường, ngài đại nhân có đại lượng, xem ở chúng ta cũng bất quá là bắt người tiền tài cho người ta tiêu thai phân thượng, ngài cũng đừng cùng chúng ta giống nhau so đo. Đậu Chiêu thờ ơ. Nếu bọn họ bắt cóc không phải chính mình, mà là mặt khác tay trói gà không chặt nữ tử lại sẽ như thế nào đâu. Nàng đối Trần Hiểu Phong nói, còn thỉnh Trần hộ viện giúp ta thầm thầm. Trần Hiểu Phong gật đầu. Kia Đoạn Đại Thúc lại thập phần thưởng thức Đậu Chiêu sạch sẽ nhanh nhẹn. Chủ động thanh đao xẻo mặt cấp nhất ra ngoài. Tố Lan nhìn Đậu Chiêu nhân nằm ở giường La Hán hạ dính đầy người cho bụi, muốn đi múc nước hầu hạ Đậu Chiêu rửa mặt chải đầu. Đậu Chiêu nói, Tố Tâm đâu? Tố Lan nói, tỷ tỷ sợ lầm cứu tiểu thư canh giờ, đem chắp đầu địa phương nói cho Trần Đại Ca, chính mình về trước phủ. Đậu Chiêu gật đầu, có chút lo lắng nói, cũng không biết tổ mẫu ra sao. Tố Lan an ủi nàng, bọn họ là vì bắt cóc ngài, khẳng định là ở nói dối. Chỉ hy vọng như thế đi. Đậu Chiêu cảm khái nói. Tố Lan cùng Tố Quyên múc nước tiến vào hầu hạ nàng tịnh mặt, một lần nữa chải đầu. Trần Hiểu Phong cầu kiến. Hắn thần sắc có chút kỳ quái, thấp giọng nói, hình lão lục giao đãi, nói là được bảng côn bạch sai sử đem ngài kiếp đến nơi đây tới, sau đó bảng côn bạch lại làm bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng đem ngài cứu ra đi. Sự thành lúc sau, trừ bỏ kia 100 lượng bạc, bảng côn bạch còn hứa hẹn đem bọn họ đưa đến Thiểm Tây thủ đô Lâm Thời Tư đi đương tiểu kỳ. Thiểm Tây thủ đô Lâm Thời Tư. Vương Hành Nghi địa bàn. Đậu Chiêu mắt lộ ra hàn quang, vì cái gì không ở bắt cóc đương trưởng cứu người? Muốn đem ta an trí ở chỗ này. Hình lão lục cũng không biết. Trần Hiểu Phong nói, bàng côn bạch chỉ nói làm hắn thủ tại chỗ này, hắn tự nhiên sẽ đến cứu người, đến lúc đó hình lão lục làm bộ chống đỡ hết nổi bộ dáng bại tẩu là đến nơi. Kia bàng côn bạch không nói gì thêm thời điểm tới sao? Đậu Chiêu nhăn nhăn mày. Không có. Đậu Chiêu cúi đầu trầm tư, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói. Trần hộ viện, một chuyện không phiền nhị chủ, chuyện này chỉ sợ vẫn là muốn phiền toái các ngươi. Nay thuộc về kết thúc, bọn họ cầm nhân ra bạc, tự nhiên muốn phụ trách. Trần Hiểu Phong cười nói, thỉnh tiểu thư phân phó. Đậu Chiêu liền nói khẽ với Trần Hiểu Phong nói một hồi lời nói. Trần Hiểu Phong đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thần sắc tiệm liễm, biểu tình nghiêm túc mà không ngừng gật đầu. Hôm nay đi nhìn cha mẹ, làm tất cả đều là ta thích ăn đồ ăn, chất nữ lớn lên hảo đáng yêu ho, nờ nờ, ho. Chương 89 Đánh người. Chiều hôm buông xuống. Ở vào Linh Thọ huyện cùng Chân Định huyện giao giới một cái bình thường nông trang trong nhà chính, bốc cháy lên như đầu ánh đèn. Một cái ăn mặc màu xanh ngọc dệt kim đoàn hoa áo xuông, eo rũ quạt xếp túi thơm, tay cầm roi ngựa thiếu niên cưới một con cao lớn màu mận chín tuấn mã, phía sau đi theo 6, 7 cái khổng võ hữu lực tùy tùng, không chút hoang mang mà đi qua với bờ ruộng phía trên, như ngày xuân mang theo tùy tùng dạo chơi ngoại thành nhà giàu công tử nhàn nhã tự tại, không thèm quan tâm ngày mùa hè thời tiết nóng. Cuối cùng ngừng ở nông trang trước. Lục lao tứ, ngươi đi hỏi cái lộ. An mặc hoa lệ thiếu niên cao giọng quát, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra vài phần đắc ý cùng hưng phấn, đi rồi xa như vậy lộ, ta khẩu cũng khác, ngươi thuận tiện giúp ta thảo ly trà uống. Được rồi. Một cái trương chuột mục đích trung niên nam tử cao giọng đáp lời, bạch 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 mà vô môn. Ai a? An mặc màu lam vải thô áo ngắn vải thô đoạn mi nam tử thô thanh gào thét, mở cửa, dò ra đầu, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, tràn đầy sợ sợ, bốn, tứ ca. Lục lao tư nhăn lại, chiều hắn sử ánh mắt, cao giọng nói, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Nhà của chúng ta công tử lạc đường, tưởng thảo chén nước trà uống. Lại dồn dập mà thấp giọng nói, trang không quen biết bộ dáng. Đoạn mi nam tử sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, nơi này là vương gia trang. Thanh âm đánh run, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, các ngươi vào đi. Nói, keo kẹt một tiếng mở ra đại môn, bay nhanh mà thối lui đến một bên. Lục lao tứ kỳ quái mà nhìn hắn một cái, một mặt thấp giọng nói thầm cái này vương tiểu lục, gặp quỷ, một mặt tung ta tung tăng mà chạy tới hướng kia thiếu niên bẩm báo, công tử, nơi này là vương gia trang, liền ở linh thọ phía đông, ly huyện thành bất quá 40 mấy dặm mà. Thiếu niên công tử ngạo mạn mà ân một tiếng, xuống ngựa. Mấy cái tùy tùng vây quanh hắn vào sân, vừa lúc thấy mặt thẻo mang theo vài người từ nhà chính đi ra. Lưỡng ba người đúng rồi mặt, thiếu niên công tử dừng bước. Mặt thẻo lại là một trận run run, bay nhanh mà liếc mắt phía sau cường tráng nam tử, vội vàng mà đón đi lên. Lục lao tứ thấp giọng hỏi hắn, người đâu? Thấy hắn phía sau đi theo mấy cái cao lớn và vỡ, đầy mặt chính khí người xa lạ, không khỏi hơi hơi sửng sốt, hồ nghi nói, đây là người của ngươi. Mặt thẻo lung tung gật đầu, chỉ phía đông nội thất, đầu tiểu thư ở bên trong. Thanh âm đánh run. Lục lao tứ nghe vậy một trận kích động, trong lòng kia một chút hoang mang sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây, thấp giọng nói câu ý kế hành sự, sau đó liền lớn tiếng ồn ào lên, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là linh thọ huyện Bàng gia người. Nhà của chúng ta công tử chính là Bàng Ngũ công tử, các ngươi thế nhưng làm chúng ta ở trong sân uống trà. Các ngươi có phải hay không điên rồi? Sau đó đối Bàng công tử cao giọng oán giận nói, cái kia Lý Tú Tài thật không phải đồ vật, công tử đáng thương hắn trên đường bán tự mà sống không thể ấm no. Thỉnh thoảng lại tiếp tế hắn một vài, ai biết hắn lại không biết tiến thối, lần này minh nếu vì đáp tạ công tử đại ân mời ngài đi trong nhà uống rượu, kỳ thật là tưởng đem thê muội hứa ngài làm tiếp. Nếu không, phải công tử ngài ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chỉ sợ liền chứ kia Lý Tú Tài nói. Khá vậy đem ngài một đốn tức giận. Cưới ngựa một hồi chạy loạn, lạc đường, nếu không phải lão mười hữu cơ mẫn, chúng ta nơi nào có thể tìm được ngài. Lại như thế nào sẽ chịu này cơn giận không đâu. Têu la trong tiếng. Thiếu niên công tử lui ra phía sau vài bước, từ một cái hộ vệ gắt gao mà đi theo. Ngồi xuống thạch cối say thượng. Phía đông nội thất đột nhiên truyền đến một trận chụp đánh song cửa sổ thanh âm. Thiếu niên công tử cùng những cái đó đi theo hắn tùy tùng đều tinh thần rung lên. Đứng ở mặt thẻo bên người lục lao tứ đột nhiên từ bên hông rút ra một phen chùy thủ thọc vào mặt thẻo ngực. Mặt thẻo ngơ ngẩn mà nhìn lục lao tứ, sở hữu thanh âm đều đột nhiên im bặt. Vì cái gì? Hắn khanh khách địa đạo. Máu tươi theo hắn khỏe miệng nhỏ giọt ở trên vạt áo, lưu lại điểm điểm vết bẩn. Người chính là bọn cướp. Lục lao tứ đắc ý rào rạt mà cười, đem thọc tiến mặt thẻo ngực chủy thủ dùng sức mà rào rào, lúc này mới bay nhanh mà thối lui đến những cái đó tùy tùng phía sau. Những cái đó tùy tùng như lang tựa hổ mà hướng tới mặt thẻo phía sau người nhào tới. Mặt thẻo tùy tùng trung liền có người kêu Bàng Côn Bạch, ngươi thế nhưng muốn giết người diệt khẩu vọt lại đây. Hai bên kích đấu ở một chỗ. Thiếu niên công tử Bàng Côn Bạch lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy. Này mấy cái tùy tùng chính là hắn từ Tây Bắc tìm tới bỏ mạng đồ đệ. Người bình thường nơi nào là bọn họ đối thủ. Ý niệm chợt lóe mà qua, hắn thực mau phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Có thể là mặt thẻo chết đem hắn những cái đó tùy tùng sợ hãi. Chính mình tùy tùng vừa lên tràng liền không chế được cục diện, nhưng theo hai bên giao thủ, mặt thẻo những cái đó tùy tùng thực mau liền tỉnh táo lại, bắt đầu cường lực mà phản kháng, lại ủy vào người nhiều, hai cái đánh một cái. Trong lúc nhất thời thế nhưng cùng chính mình người đánh cái cân sức ngang tài. Trong đó một cái dáng người đặc biệt to lớn còn một quyền đánh vào chính mình tùy tùng ngực, phát ra một trận cạc cạc nước xương thanh cùng bi thảm lệ tiếng kêu. Mặt thẻo thủ hạ như thế nào sẽ có như vậy lợi hại người? Bàng Côn Bạch bản năng cảm giác được không thích hợp. Hắn phân phó bên người tùy tùng, mau, đem Đậu tiểu thư cứu ra. Tùy tùng ứng nhạ, cùng lục lao tứ vòng qua trong sân kích đấu đám người, chiều chính phòng chạy gấp mà đi. Trung gian có người ra tới ngăn trở. Tùy tùng ỉ vào võ nghệ cao siêu xông qua đi, lục lao tứ lại bị hai người quân lấy đánh nghiêng trên mặt đất. Đậu tiểu thư tùy tùng thấy lại có người ngăn cản lại đây, đơn giản chạy tới chính phòng đông song cửa sổ hạ, kéo kẹt một chút kéo xuống nửa phó khung cửa sổ, chúng ta là Bàng công tử người, chúng ta là tới cứu ngài. Khung cửa sổ tạm tới rồi chạy tới ngăn cản tùy tùng nhân thân thượng, cửa sổ lộ ra Đậu Chiêu biểu tình thanh lãnh đến gần như lãnh khốc gương mặt. Tùy Tùng sửng sốt. Một chi mang theo hồng anh phi tiêu cắm ở Tùy Tùng cổ họng. Đỏ thâm anh tuệ tùy lực run rẩy. Tùy Tùng mở to hai mắt, không thể tin được mà trừng đầu chiêu, sau một lúc lâu, thân thể mới ầm ầm một tiếng ngã xuống. Trong viện đánh nhau người đều nhìn lại đây. Bàng Côn Bạch Tùy Tùng đều kinh ngạc mà chiều Bàng Côn Bạch nhìn lại. Bàng Côn Bạch di mà một tiếng, đứng thẳng thân thể, không còn có vừa rồi nhàn nhã tự tại. Đậu Gia Bốn biểu muội hắn sắc mặt âm trầm mà lớn tiếng nói, ta là Bàng gia Bàng Côn Bạch, ta là tới cứu ngươi. Phải không? Đậu Chiêu cười cười, tươi cười trong bóng chiều có nói không nên lời châm chọc cùng chào trách, thiên kim chi tử, tọa bất thủy đường. Bàng gia là Linh Thọ huyện nhà giàu số 1. Bàng gia ngũ công tử sao có thể mang theo một đám quỷ mị bọn đạo trích đột nhiên xuất hiện ở cái này hẻo lánh nông trang. Ngươi rõ ràng là mạo danh thay thế. Đoạn Đại Thúc, giúp ta đem những người này toàn bộ đều bắt lấy, ta muốn đưa đến quan nha đi thẩm vấn. Nếu bọn họ dám can đảm phản kháng, lập tức đánh chết, đều tính chúng ta đậu ra. Những người này thân thủ phi thường hảo, lúc trước bởi vì cố kỵ đến những người này là Bàng gia tùy tùng, Đoạn Đại Thúc đám người cũng không dám toàn lực phản kích, lại sợ bị những người này chém thương. Có chút bó tay bó chân. Hiện tại có Đậu Chiêu những lời này, Đoạn Đại Thúc đám người tức khắc cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, cao giọng mà ứng thanh là, không chút khách khí mà tấu đi xuống. Cục diện lập tức phát hiện biến hóa. Bàng Côn Bạch người bắt đầu đỡ trái hở phải, liên tục bại lui. Bàng Côn Bạch nhìn thoáng qua mắt lộ ra hàn quang Đậu Chiêu. Nghiêm túc tưởng tượng hắn vào cửa sau mặt thẹo đám người khác thường cử chỉ, lập tức ý thức được sự tình bại lộ. Hắn cất bước liền hướng ngoài cửa chạy tới, lại bị Đoạn Đại Thúc một phen méo sau cổ. Đoạn Đại Thúc do dự mà không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Bàng Côn Bạch giết heo mà kêu to lên, cha ta là Bàng Hàng Bạc, ta cô là Thiểm Tây Tuần Phủ Vương Đại Nhân con dâu. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây đầu ngón tay, ta giết ngươi cả nhà nói, trở tay hướng tới Đoạn Đại Thúc bụng chính là một quyền. Đương nhiên, Bàng Côn Bạch khoa chân múa tay đánh vào Đoạn Đại Thúc trên người cũng bất quá là cào ngứa dường như, nhưng Đoạn Đại Thúc lại ra đầu tê dại. Phá ra huyện lệ. Diệt môn phủ doãn. Giống Bàng Côn Bạch như vậy đê tiện tiểu nhân, còn liền thật làm được ra như vậy sự tới. Đoạn Đại Thúc, ngươi không cần nghe hắn gào to. Đậu Chiêu thanh lãnh thanh âm xa xa mà chuyển tới, hắn nếu là Thiểm Tây Tuần Phủ Vương Đại Nhân thân thích, vừa lúc, đem hắn bắt lấy sau đưa đến kinh đô ta ngũ bá phụ nơi đó. Làm Vương Đại Nhân cho chúng ta đậu ra một cái giao đái. Chúng ta cũng không thể làm người cấp lửa. Đúng vậy, như thế nào đã quên này một vụ. Đậu gia tiểu thư rõ ràng biết là ai còn dám làm cho bọn họ đem người đánh đến không thể tự gánh vác, khẳng định là có nàng dựa vào. Chính mình bất quá là cái hộ vệ. Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, nhất vô dụng đến lúc đó cầm tiền trốn chạy, bằng chính mình thân thủ, còn sợ hôn không đến khẩu cơm ăn. Huống chi hắn đã sớm nhìn này đó lấy bọn họ không lo người xem nhà giàu công tử không vừa mắt. Tiểu thư, chúng ta nghe ngài. Đoạn Đại Thúc cười hắc hắc. Hướng tới Bàng Côn Bạch bụng chính là một quyền. Bàng Côn Bạch kêu thảm thiết một tiếng, ôm bụng giống con tôm dường như cuộn tròn thân mình. Hoàng gan thủy đều phun ra. Đứng ở Đậu Chiêu bên người phụ trách bảo hộ Đậu Chiêu Trần Hiểu Phong nhìn nàng một cái, có chút bất an nói, tiểu thư không phải là thật muốn đem Bàng công tử đánh chết đi. Bàng công tử chính là Bàng Hàng Bạc con trai duy nhất, liền sợ đến lúc đó Bàng gia quyết sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Đậu Chiêu nhàn nhạt nói, nơi này có Bàng gia ngũ công tử sao? Ta như thế nào không biết? Ta chỉ biết xe ngựa của ta phiền. Ta mượn này điển trang đặt chân, gặp bọn cướp, cùng hung cơ gác, ta hộ vệ thất thủ đem người cấp đánh chết. Bàng gia muốn tìm ta tính sổ, kia cũng đến trước đem Bàng Côn Bạch vì sao phải bắt cóc chuyện của ta giải thích rõ ràng đi. Trần Hiểu Phong cười khổ, nói, ta chỉ sợ chuyện này làm ầm ĩ lên sẽ làm hỏng tiểu thư thanh danh. Hỏng rồi ta thanh danh. Nhắc tới chuyện này Đậu Chiêu liền đầy mình hỏa, nàng cười lạnh đánh gãy Trần Hiểu Phong nói, Bàng Côn Bạch làm người đem ta bắt đến nơi đây tới. Vì sao nhất định phải chờ trời tối sau mới giả vờ ngẫu nhiên gặp được mà cứu ta thoát hiểm? Bất quá là muốn mượn khẩu sắt trời quá muộn, làm ta ngủ lại điển trang, tạo thành trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sự thật, hắn lại gióng trống khua chiêng mà tới cầu thân, làm Đậu gia không thể không đem ta gả cho hắn mà thôi. Nếu không phải ta bên người có Tố Tâm cùng Tố Lan, chỉ sợ sớm bị hắn thực hiện được. Thanh danh. Có thể chu sát Bàng Côn Bạch, thanh danh tính cái gì? Vừa lúc cấp những cái đó mơ ước ta người một cái cảnh cáo. Trần Hiểu Phong im lặng. Nếu Đậu Chiêu thật là 13, 4 tuổi, lòng tràn đầy ngượng ngùng mà chờ gả chồng khuê các tiểu thư, nàng vì chính mình thanh danh, thận chi lại thận, có lẽ sẽ lựa chọn quân tử báo thù 10 năm không muộn, tạm thời trước buông tha Bàng Côn Bạch, tùy thời lại tuyết tẩy trước sỉ. Nhưng nàng hai đời là người, đã quyết định không hề gả chồng, sớm hay muộn sẽ biến thành thế nhân trong mắt tính tình cổ quái quái gở người, nàng cần gì phải nén giận mà buông tha Bàng Côn Bạch đâu. Bất quá, Bàng Côn Bạch có câu nói nàng phi thường thích. Ta cô cô là Thiểm Tây Tuần Phủ Vương Hành Nghi tức phụ. Đậu Chiêu không khỏi nhe răng cười. Bên hai mơ hồ có tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến. Trần Hiểu Phong hai mắt lại Đậu Chiêu càng nhanh nhạy, hắn đương nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn sắc mặt đại biến. Ngựa là trong quân quản chế chi vật, tầm thường quyền quý nhân ra dưỡng cái mấy con cũng liền thôi, nhưng giống như vậy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Chẳng lẽ là Bàng Côn Bạch thỉnh động vệ sở người? Bọn tỉ muội, các huynh đệ, cảm ơn đại gia, phấn hồng phiếu 1189 chương, đệ nhị danh. 3 tháng phân còn thỉnh đại gia trước sau như một duy trì, ta về đến nhà liền bắt đầu trả nợ. O, n, n, o. Chương 90, ồ lên. Từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu. Trần Hiểu Phong sắc mặt có chút khó coi, tiểu thư, sợ là chúng ta có phiền toái, kia Bàng Côn Bạch hơn phân nửa là lặng lẽ từ vệ sở mượn binh tới hỗ trợ. Làm đều làm, chẳng lẽ bọn họ thúc thủ chịu trói Bàng ra liền sẽ buông tha bọn họ không thành. Đậu Chiêu lửa giận càng trước, nói, các ngươi nhưng có nắm chắc đem người lưu lại. Trần Hiểu Phong trần chờ mà nói, chúng ta đều là bạch thân. Nói cách khác, bọn họ có nắm chắc đem người lưu lại, chỉ là câu nệ với những người đó thân phận mà không dám. Vậy đem người toàn cho ta lưu lại. Đậu Chiêu sát phạt quyết đoán mà đánh gãy Trần Hiểu Phong nói, bọn họ nếu như vậy to gan lớn mật, chúng ta có cái gì nhưng sợ hãi. Nếu có thể đem những người đó đều lưu lại, quan phỉ cấu kết, Vương Hành Nghi liền tính là Thiểm Tây Tuần Phủ, cũng giống nhau đâu không được. Nàng nói, xoay người hướng ra ngoài đi đến, ta đảo muốn nhìn, ai lớn gan như thế tử, cũng dám điều động vệ sở người giúp Bàng gia làm việc tư. Nhìn Đậu Chiêu định liệu trước bộ dáng, Trần Hiểu Phong trong lòng an tâm một chút. Có lẽ đối bọn họ tới nói Thiểm Tây Tuần Phủ đã là xa xôi không thể với tới đại quan, mà Đậu gia căn bản là không để vào mắt đâu. Đậu gia tiểu thư tuổi còn trẻ, gặp chuyện không lùi, chỉ bằng này phân hào khí, đã làm cho bọn họ giúp đỡ đánh này một trận. Chỉ tiếc Đậu gia tiểu thư là cái tiểu thư, nếu là cái công tử nên có bao nhiêu hảo a. Hắn cảm khái, cùng Đậu Chiêu ra nhà chính. Trong viện, Đoạn Đại Thúc bọn người hai mặt nhìn nhau mà đứng ở nơi đó, biểu tình phi thường ngưng trọng. Bàng Côn Bạch cùng hắn tùy tùng tất cả đều sủi lơ ở trên mặt đất, không hề đánh trả chi lực mà thống khổ rên rỉ. Thấy Đậu Chiêu đi ra, đại gia ánh mắt đều dừng ở Đậu Chiêu trên người. Đại gia không cần lo lắng. Đậu Chiêu dáng người thẳng tắp mà đứng ở bậc thang, thần sắc thong dong, không giận mà uy, nhàn nhạt địa đạo, mặc kệ là ai tới, cấu kết bọn cướp. Kia đều là lưu đày 3.000 dặm hành vi phạm tội. Ta cũng nói qua, xảy ra chuyện, tất cả đều tính Đậu gia. Các vị tráng sĩ đợi lát nữa chỉ lo đem người lưu lại là đến nơi. Lời tuy như thế, nhưng Đậu Chiêu là nữ tử, tuổi lại quá nhỏ, vẫn là có rất nhiều người mặt lộ vẻ do dự, nhưng thật ra kia Đoạn Đại Thúc, thấy vậy tình cảnh nói, việc đã đến nước này, chỉ có một cái đường đi đến hắc. Đại gia càng là do dự, động khởi tay tới liền càng là sợ hãi. Càng là sợ hãi, liền càng không có khả năng đem những người đó lưu lại. Kể từ đó, chỉ sợ ta chờ tánh mạng kham ưu. Còn thỉnh các vị huynh đệ đồng lòng hợp lực. Vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói, cùng lắm thì chúng ta chạy đến quan ngoại đi trốn mấy năm. Sau đó trêu chọc nói, Đậu tiểu thư nếu đều ra như vậy nhiều tiền thù lao, ta tưởng cũng sẽ không để ý lại thưởng chúng ta mấy lượng bạc gan ra phí. Ngài nói đúng không? Đậu tiểu thư, cái này Đoạn Đại Thúc ở bọn họ bên trong giống như rất có hy vọng. Hắn nói âm rơi xuống. Mọi người đều ha ha mà nở nụ cười, biểu tình cũng thả lỏng. Đó là tự nhiên. Đậu Chiêu cười. Đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt. Kia Đoạn Đại Thúc thấy Đậu Chiêu còn rất coi trọng hắn nói, xung phong nhận việc mà tổ chức đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếng vó ngựa gió cuốn mây tan mà ngừng ở trước cửa, loảng xoảng một tiếng, ván cửa ngã xuống tới. Vài tên thanh y hộ vệ xông vào. Đậu Chiêu sửng sốt. Này không phải Kỷ Vịnh những cái đó tùy tùng sao? Kỷ Vịnh tùy tùng cũng sửng sốt. Không phải nói Đậu gia tiểu thư bị người bắt cóc sao? Nhưng Đậu gia tiểu thư hảo sinh sôi mà đứng ở nơi đó. Bên người đứng đầy thân thể khỏe mạnh hộ vệ, dưới chân nằm bò thống khổ rên rỉ người bị thương. Này nơi nào như là bị bắt cóc, ngược lại như là ỷ thế hiếp người mà đem người đánh dường như. Đậu Chiêu vội uống dừng tay. Có người vội vàng mà tách ra thanh ý tùy tùng xông vào, ra chuyện gì? Các ngươi thất thần làm gì? Tứ muội muội đâu? Thanh âm tuy rằng lo âu, lại khó nén văn nhã. Đó là Ổ Thiện thanh âm. Đậu Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút cảm động. Ổ Thiện lại như bị sét đánh. Ngốc lập đương trường, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu lên. Mơ mịt mà nhìn bình yên vô sự Đậu Chiêu, không rõ vì cái gì bên người nàng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lạ mặt hộ vệ. Càng không rõ nàng một cái nhược chất nữ tử, như thế nào có thể lông tóc vô thương mà thoát hiểm. Cái gì? Đi theo Ổ Thiện phía sau Đậu Đức Xương cùng Kỷ Vịnh cũng tê tiến vào, thấy trong viện tình cảnh, cũng mắt choáng váng. Nam, lúc ấy hoang mang rối loạn mà, chỉ nghĩ muốn nhanh lên đi viện binh, sợ Tố Tâm cùng trong nhà người không thân, tìm người trì hoãn thời gian, nàng sư huynh lại là làm hộ vệ, lúc này mới làm nàng đi tìm Trần hộ vệ. Mặt khác thật không có nghĩ nhiều. Đậu Chiêu đối diện ngồi Ổ Thiện cùng Kỳ Vịnh, bên tay trái đứng Tố Tâm, Tố Lan cùng Tố Quyên, bên tay phải ngồi Đậu Đức Sương. Sự tình đã qua đi hơn nửa canh giờ, sân đã quét tước sạch sẽ, còn không có tắc thở bảng Côn Bạch cùng hắn tùy tùng bị giam giữ ở nhà chính, Trần Hiểu Phong lãnh Đoạn Đại Thúc đám người ở trong sân tuần thú, Kỳ Vịnh tùy tùng đi thỉnh đại phu còn không có trở về, thừa dịp cơ hội này, nàng đem sự tình trải qua giảng cấp Đậu Đức Sương, Ổ Thiện cùng Kỳ Vịnh nghe. Thật sự là bực bội. Lúc này mới phân phó Trần hộ vệ bọn họ cấp này đó bọn cấp một cái giáo huấn. Ai biết bảng Côn Bạch lại cùng những cái đó bọn cấp nhận thức, hắn la hét hắn là ai thời điểm, ta tự nhiên là không tin, còn tưởng rằng là những cái đó bọn cấp âm như quỷ kế. Ai biết thế nhưng thật là bảng Côn Bạch. Nàng thở dài, còn hảo thập nhị ca, tổ tứ ca cùng Kỳ gia biểu ca kịp thời chạy tới, bằng không kia bảng Côn Bạch bị đánh chết, sự tình liền phiền toái. Trong lòng lại oán giận bọn họ vì cái gì không muộn tới một lát. Đến lúc đó chỉ sợ là thần tiên cũng cứu không được bảng Côn Bạch, lại oán trách Đoạn Đại Thúc đám người vì sao không hề xử điểm kính, đơn giản đem bảng Côn Bạch đánh chết tính toán. Ở bên ngoài tuần thú Đoạn Đại Thúc lại hợp với đánh mấy cái hát xì. Hắn không khỏi ở trong lòng nói thầm, đây là ai đang mắng ta. Con Hảo tự mình nghe được bảng Côn Bạch hét lớn kêu to thời điểm liền để lại cái tâm, không có một quyền đem tên hôn đảng kia đánh chết, bảng không hiện tại nhưng phiền toái. Bất quá, tên hôn đảng kia ra chóc thịt bong, toàn thân xương cốt đều chặt đứt. Không dưỡng cái tam, 5 năm mơ tưởng có thể chính mình đi đường, càng đừng nói đi chạm vào nữ nhân. Ý niệm hiện lên, hắn lại có chút đắc ý rào rạt. Cuối cùng có thể không chỗ nào cố kỵ mà giáo huấn một chút loại này sắp bĩ. Hắn xoa xoa cái mũi, ngẩng đầu đỡ ngực mà tiếp tục tuần phòng. Nội thất Đậu Đức Chính cùng Ổ Thiện nghĩ đến bảng Côn Bạch kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, liền không biết nói cái gì hảo. Hai người ngơ ngác, sau một lúc lâu không nói gì. Vẫn là Kỳ Vịnh nói, những cái đó bọn cướp hai chết hai thường. Bảng Côn Bạch tùy tùng cũng đã chết 6 cái, không biết Đậu gia biểu muội có tính toán gì không. Hắn nhìn Đậu Chiêu, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Đậu Chiêu trong lòng kỳ quái. Chính mình náo ra lớn như vậy động tĩnh, như thế nào Kỳ gia vị này biểu ca không phải nghĩ như thế nào giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Ngược lại toát ra một bộ xem diễn không đài cao, hứng thú bừng bừng bộ dáng A. Nàng nghĩ đến Lục Bá Mâu nói. Chẳng lẽ hắn là cái trong ngoài không đồng nhất người. Đậu Chiêu chém đinh chặt sắt nói. Tự nhiên là muốn giao cho quan phủ xử trí, ra mạng người án. Kỳ Vịnh liên tục gật đầu, chính xác nói, Đậu gia biểu muội nói rất đúng, như vậy đại sự, là đến giao cho quan phủ xử trí mới là. Không được, không được. Ổ Thiện giống bị lửa đốt cái đuôi dường như nhảy dựng lên, lạnh lùng nói, nếu là giao cho quan phủ xử trí, chẳng lẽ còn làm tứ muội muội ra đường làm chứng không thành. Hơn nữa Đậu gia ở Chân Định, Bàng gia ở Linh Thọ. Nếu giao cho quan phủ xử trí, thế tất muốn đi Chân Định Châu đi thưa kiện. Nếu là bởi vì này làm tứ muội muội thanh danh bị hao tổn, còn không bằng giải quyết riêng. Đậu Đức Sương cũng phản ứng lại đây, tiếp theo Ổ Thiện nói nói, không tồi, bọn họ bảng ra sao thứ gì. Nhà giàu mới nổi mà thôi. Quyết không thể làm này chỉ chuột chạy qua đường hỏng rồi tứ muội muội thanh danh. Xem ra hai vị biểu đệ đối xử lý như vậy tranh cãi không có gì kinh nghiệm. Kỳ Vịnh cười nhìn Đậu Đức Sương cùng Ổ Thiện, nói chuyện khẩu khí lại toát ra kinh nghiệm phong phú, cao hai người một bậc cảm giác về sự ưu việt. Đậu gia nhiều thế hệ quan lại. Đậu Ngũ gia lại ở lại bộ Nhậm thị lang, Bàng gia một cái bạch đinh, dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh. Chúng ta báo quan, Chân Định Châu chi phủ đại nhân khẳng định sẽ trước canh chừng thanh áp xuống tới, châm trước Đậu Ngũ gia ý tứ lại làm quyết đoán. Cứ như vậy, chúng ta đã có thể từ mạng người án trung thoát thân. Lại có thể cùng chi phủ đại nhân giao hảo, chúng ta dù sao cũng là ở chi phủ đại nhân khu trực thuộc, liền tính là không đem hắn phóng nhãn, này mặt mũi vẫn là phải cho hắn. Đến nỗi Đậu gia bì. U muội thanh danh. Chúng ta chỉ cần một mực chắc chắn lúc ấy chúng ta vài người ở bên nhau, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngạnh sinh sinh mà nói Đậu gia biểu muội là đơn độc bị bọn cướp bắt đi không thành. Liên tính Bàng gia muốn vu oan hãm hại, chẳng lẽ chúng ta sẽ không cãi lại sao? Nói rất đúng giống rất có đạo lý. Nhưng vì cái gì nghe chính là có chút không thích hợp đâu. Đậu Đức Sương cùng Ổ Thiện gật đầu, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hồng nghi. Hai người đều tưởng lại cẩn thận hỏi một chút, Kỳ Vịnh đã phất tay nói. Các ngươi nghe ta chuẩn không sai. Đến lúc đó ta tới cấp tứ muội muội làm chứng. Đúng vậy. Kỳ Vịnh chính là cái cử nhân. Có Kỳ Vịnh làm chứng. Chẳng lẽ Lỗ Chi Phủ còn có thể không tin. Hai người ở đối thân phận mù quáng theo chung mờ mịt gật gật đầu. Chúng ta đây cứ như vậy nói định rồi. Kỳ Vịnh nói, khoe miệng hơi kiểu, lộ ra cái sung sướng độ cung cao giọng kêu tùy tùng Vương Phổ, ngươi cầm ta danh thiếp đi báo quan. Đậu Đức Xương cùng Ổ Thiện lúc này mới kinh giác. Bọn họ còn không có cùng đại nhân thương lượng việc này đâu. Chấm đã. Đậu Đức Xương sắc mặt có chút âm trầm mà quát lớn, Kỳ biểu ca, chuyện này quan hệ đến Đậu gia danh dự, ta xem vẫn là trước cùng các trưởng bối nói một tiếng lại đi báo quan cũng không muộn. Nghe ta chuẩn không có sai. Kỳ Vịnh khi nói chuyện đã phất phất tay, cái kia kêu Vương Phổ cung kính mà cấp Đậu Đức Xương được rồi cái ấp lễ, lập tức lui xuống, căn bản không có cấp Đậu Đức Xương tiếp tục nói chuyện cơ hội. Ta từ trước ở nhà khi cũng từng giúp gia tổ xử lý quá một ít công việc vặt, này quan hệ đến tứ muội muội thanh danh cùng Đậu gia danh dự, ta sẽ không sảng bậy. Nói, hắn nói giỡn địa đạo, nếu là thật sự ra chuyện gì, đừng nói ta tổ phụ, chính là ta cô đều sẽ bóc ta ra. Các ngươi cứ yên tâm hảo. Thật vậy chăng? Đậu Đức Xương cùng Ổ Thiện hoài nghi mà nhìn Kỳ Vịnh. Mà nhân ở trong lòng oán giận một hồi mà bình tĩnh trở lại, Đậu Chiêu lại kinh ngạc mà nhìn Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh muốn làm gì? Vòng qua trong nhà trưởng bối, trực tiếp đem chuyện này cấp đâm thủng, làm Đậu gia vì nhà mình mặt mũi không thể không giúp nàng thu thập tàn cục, làm Bàng gia liền tính dọn ra Vương Hành Nghi cũng chỉ có thể nuốt xuống này cái quả đắng, này vốn là dự tính của nàng, như thế nào Kỳ Vịnh than giống như biết nàng tâm tư dường như. Đậu Chiêu đánh giá Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh lại đối với nàng quay đầu lại cười. Tươi cười ôn hòa, mang theo vài phần uyên bác chi sĩ cơ trí, lại mang theo vài phần tiểu hài tử thiên chân giảo hoạt, như mâu cùng thuẫn, quái dị, lại như vậy hài hòa, làm người ấn tượng khắc sâu. Đi thời điểm gặp được sương mù phi cơ tối nay, hôm nay thời tiết thực hảo, phi cơ giống nhau tối nay. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, rốt cuộc về đến nhà, ngày mai bắt đầu trả nợ. O, N, N, O. Câu phấn hồng phiếu A. Chương 91, đâm thủng. Đậu Chiêu nhìn không thấu Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh lại thừa dịp Tư Dịch nhóm mồ hôi đầy đầu mà kiểm kê thi thể, xem xét người bị thương thời điểm thấp giọng hỏi nàng, ngươi là cố ý đi. Cái gì? Đậu Chiêu nhất thời không có phản ứng lại đây. Đang chờ đợi quan phủ người tới thời điểm, bọn họ đã đem đối ngoại nói từ thương lượng hảo, Đậu Đức Xương cùng Ổ Thiện kiên trì muốn Đậu Chiêu đi trước, có chuyện gì từ bọn họ ứng đối là đến nơi. Nhưng Đậu Chiêu sợ sự tình có biến, đem Trần Hiểu Phong đám người liên lụy tiến vào, muốn lưu tại hiện trường, chờ quan nha khám trạng viết hảo lại rời đi. Xem Bảng Côn Bạch những cái đó tùy tùng kết cục, Trần Hiểu Phong đám người khẳng định đối Bảng Côn Bạch để lại xuống tay. Bảng Côn Bạch là không chết được. Vương gia nếu là không giúp Bảng Côn Bạch ra mặt, nàng hẳn là như thế nào? Vương gia nếu là giúp Bảng Côn Bạch ra mặt, nàng lại hẳn là như thế nào? Nàng đi điền trang thời gian tuy rằng có tích có thể tìm ra, lại không cố định, nghe Tố Tâm nói, tổ mẫu hết thể mạnh khỏe, cái gọi là đột nhiên hôn mê, bất quá là lừa nàng ra trang lời nói dối mà thôi. Là ai tiết lộ nàng hành tung? Đô An cùng chuyện này có hay không quan hệ? Vương Ánh Tuyết có biết hay không Bảng gia tính toán? Ngũ Bá Phụ hiện tại có hay không năng lực cùng Vương Hành Nghi sẽ rách mặt? Nếu Ngũ Bá Phụ lựa chọn tiếp tục cẩn nhẫn, nàng như thế nào là mới có thể đem ích lợi lớn nhất hóa? Nếu Ngũ Bá Phụ có năng lực chống lại Vương Hành Nghi, lại sẽ phát sinh chút cái gì? Đậu Chiêu trong lòng ngàn đầu vạn tự, Kỳ Vịnh đột nhiên hỏi nàng, nàng nhất thời không có phản ứng lại đây. Kỳ Vịnh hướng tới nàng nháy mắt, nếu có điều chỉ nói, ta nói, ngươi là cố ý làm bộ không quen biết Bảng Côn Bạch đi. Nguyên lai là muốn hỏi cái này. Đậu Chiêu mắt cũng không chớp một chút, chính xác nói, hắn cùng ta là quan hệ thông gia, ta nếu là nhận ra hắn tới, mặc kệ như thế nào cũng sẽ lưu vài phần tình cảm, như thế nào sẽ một gậy gộc đem người đánh chết. Phải không? Kỳ Vịnh cười, vẻ mặt rõ ràng mà viết ta không tin trên mặt đất trên dưới xuống đất đánh giá nàng, ánh mắt sáng ngời như ngày mùa hè. Phảng phất có thể đem người chiếu đến mảy may tất hiện, Đậu Chiêu nếu không phải hai đời làm người, chỉ sợ đã sớm bại hạ trận tới. Cứ việc như thế, nàng vẫn là cảm nhận được như lưng như kim chích bất an. Có một số việc, liền tính lẫn nhau tận mắt nhìn thấy, tuyên chi với ngôn lại sẽ cho người mượn cớ. Đậu Chiêu hạ quyết tâm giả câm vờ điếc. Kỳ Vịnh thần thái lại trở nên ôn hòa mà khiêm tốn lên. Đậu Chiêu kinh ngạc, liền nghe thấy sau lưng truyền đến Ổ Thiện quan tâm thanh âm, tứ muội muội, ngươi như thế nào đứng ở trong viện? Đêm dài lộ trọng, ngươi vẫn là tới trước trong xe ngựa nghỉ xe đi. Hôm nay sự ngươi không cần lo lắng, ta cùng 12. Hắn ngữ khí một đốn, hơn nữa Kỳ Vịnh, còn có thấy Minh sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Trong xe ngựa có điểm buồn. Ta ra tới hít thở không khí. Đậu Chiêu cười xoay người, thấy Ổ Thiện tuy rằng cùng nàng nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở Kỳ Vịnh trên người, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia thật sâu đề phòng. Hắn cũng đối Kỳ Vịnh có cảnh giác sao. Đậu Chiêu suy nghĩ. Liền thấy Kỳ Vịnh tùy tùng che chở đỉnh đầu kiệu nhỏ vội vàng chiều bên này đã đi tới. Hẳn là đại phu tới. Kỳ Vịnh cười nói. Đứng ở nơi đó bất động. Ổ Thiện nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ mà đón đi lên. Ổ Thiện vẫn là quá tuổi trẻ a. Đậu Chiêu ở trong lòng cảm khái, lên xe ngựa. Tố Quyên lo lắng hỏi, Trần hộ vệ bọn họ sẽ không có việc gì đi. Sẽ có chuyện gì? Không chờ Đậu Chiêu mở miệng, Tố Tâm đã cười nói, Trần đại ca bọn họ đi Linh Thọ huyện Đàm gia trang cấp Đàm cử nhân phụ thân mừng thọ, nhân sắc trời quá muộn. Sao đường nhỏ, vừa lúc nhìn đến có người đánh cướp, ra tay tương trợ mà thôi. Chẳng lẽ rút đao tương trợ còn làm sai không thành? Là ta sai rồi. Tố Quyên lẩm bẩm, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Cái gì sai không tồi? Tố Tâm cười, vãn Tố Quyên cánh tay, đó là để phòng người ngoài, nếu là ở nhà, chúng ta tỉ muội vẫn là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tố Quyên ngượng ngùng mà cúi đầu. Cùng Tố Tâm dựa đến càng gần. Kiếp trước Tố Quyên cũng là cái dạng này thành thật, cho nên Đậu Chiêu làm nàng quản chính mình trong phòng xiêm y trang sức, hỏng xiềng nhà kho. Nay một đời có Tố Tâm. Nhìn dáng vẻ chính mình nhiều cái có thể quản lý nội trạch người. Về sau chính mình cũng là có thể thiếu thao chút tâm. Đậu Chiêu vừa lòng mà cười cười, thấp giọng hỏi Tố Tâm Đoạn Đại Thúc là người nào. Tố Tâm cười nói, Đoạn Đại Thúc thượng công hạ nghĩa, cùng Trần Đại Ca cùng nhau ở Lang Gia làm hộ viện. Bất quá Trần Đại Ca là bình thường hộ viện, nay Đoạn Đại Thúc lại là dẫn đầu, thân thủ rất lợi hại. Kia Đàm cử nhân lại là chuyện gì xảy ra? Cấp Đàm cử nhân phụ thân mừng thọ lấy cớ, là Đoạn Công Nghĩa nói. Linh Thọ huyện Đàm gia trang Đàm cử nhân thượng này hạ lâm, tự vân thâm, nhân cùng kỳ lân cùng âm, lại thân hình cường tráng, tính tình hào sảng, người đưa tên hiệu Cố Định Long. Tố Tâm nói, Đàm gia thế cư Linh Thọ, nghe nói trong nhà con cháu đều có một thân hảo công phu, tiền triều những năm cuối, chân định nạn trộm cướp liên tục, dám đánh cướp Đàm gia người đều có đi mà không có về, Đàm gia trang rất có danh, trên giang hồ người đi ngang qua chân định đều phải hướng Đàm gia trang đầu thiếp. Sau lại thiên hạ thái bình, Đàm gia trang dần dần thanh danh không hiện. Chỉ có chân định châu một ít cũ kỹ quyền sư mới biết được Đàm gia trang. Đoạn Đại Thúc tổ tiên nghe nói chính là Đàm gia trang ra tới, hắn mỗi năm mùng một đều sẽ đi Đàm gia trang chúc Tết. Lần N. Ý gì Đàm gia lão gia tử chúc thọ, cũng cho hắn hạ thiệp. Đậu Chiêu nghe được sửng sốt. Này Đàm gia trang rõ ràng này đây võ truyền lại đời sau trăm năm đại tộc. Nàng là chân định người, lại trước nay không có nghe nói qua. Có thể thấy được có rất nhiều sự chưa chắc trọng sinh người liền đều biết. Đậu Chiêu nghĩ tới Kỳ Vịnh. Hắn về sau rốt cuộc sẽ gặp được chuyện gì đâu. Xe ngựa ngoại chuyện tới một trận ồn ào thanh. Tố Tâm đem mảnh vén lên một đạo phùng. Tiểu thư thần sắc của nàng có quái dị, Trần Đại Thúc hắn mang theo Đậu gia hộ vệ bồi Tam lão gia cùng Tam gia cùng nhau lại đây. Đậu Chiêu hơi hơi mỉm cười. Nàng tuy rằng có tiền, mỗi năm lại chỉ có 1.000 lượng bạc lệ tiền. Đừng nói 1 vạn lượng hiện bạc, chính là 1 vạn lượng ngân phiếu nàng cũng không có, càng đừng nói là Trần Khúc Thủy cái này giả chướng phòng tiên sinh. Nàng không tin Đậu gia người, cho nên làm Tố Lan dẫn người hướng đi Trần Khúc Thủy muốn kia 1 vạn lượng tiền thù lao. Đã là hướng Trần Khúc Thủy mật báo, cũng là muốn nhìn một chút Trần Khúc Thủy ứng biến cùng làm việc năng lực. Hiện tại Tam Ba Phụ cùng Tam Đường Huynh xuất hiện ở nơi này, ít nhất có thể khẳng định, kia 1 vạn lượng bạc tiền thù lao có tin tức. Tứ muội muội đâu? Ồn ào trong tiếng, Tam Đường Huynh thanh âm có vẻ phá lệ bén nhọn. Tố Tâm liêu màn xe, Tú Tam gia, chúng ta tiểu thư ở chỗ này. Đậu Tú Xương run rẩy mấy năm nay càng dưỡng càng phì thân thể chạy tới. Người không sao chứ? Hắn xoa đầy đầu mồ hôi, hàng lụa áo suông bị ướt đẫm mồ hôi, gắt gao mà dán ở trên người, lộ ra trên người một vòng thịt mỡ. Là ai không có mắt, cũng dám đánh cướp Đậu gia người. Như thế nào quan phủ người cùng Kỷ công tử, Ổ công tử, 12 đệ đều ở. Đậu Chiêu chỉ quan tâm kia 1 vạn lượng ngân phiếu. Nàng ngẩng đầu liền thấy theo sát ở Tam Đường ca phía sau Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy cười chiều nàng gật gật đầu, ý bảo hắn minh bạch nàng ý tứ. Đậu Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Cùng Kỷ Vịnh Châu đầu ghé thai sau một lúc lâu Tam Bá Phụ ném xuống Kỷ Vịnh, đầy mặt âm trầm mà đã đi tới. Thọ cô hắn thấp giọng nói, ngươi đi về trước. Nơi này có ta và ngươi Tam Đường Huynh là đến nơi. Lại kinh lại bị hoảng sợ bận việc nửa ngày, Đậu Chiêu cũng cảm thấy mệt mỏi, dù sao chuyện này cũng không phải một chốc một lát là có thể giải quyết. Nàng do dự nói. Chỉ là ta hứa hẹn cấp Trần hộ vệ bọn họ tiền thù lao. Giống Trần Hiểu Phong người như vậy, đi chính đạo, chính là hộ vệ, tiêu sư, giáo đầu. Đi hoài đạo, chính là du côn lưu manh, nhàn giúp tay đấm thậm chí là giết người cướp của Giang Dương Đại Đạo, nếu đã cho phép 1 vạn lượng bạc tiền thù lao. Ra lại là Đậu Chiêu tiền, Đậu gia không đáng vì thế mà đắc tội với người. Ta mang lại đây. Đậu Tú Xương bội nói, từ trong lòng ngực đổi ra cái sơn đen mạ vàng hộp nhỏ, đây là 1 vạn lượng ngân phiếu. Hắn giao cho Trần Khúc Thủy. Đậu Chiêu nói, vậy phiền phái Trần Tiên Sinh đem ngân phiếu giao cho Trần Hộ Vệ. Sau đó đối Đậu Thế Bảng nói, Tam Bá Phụ. Trần Hộ Vệ là hành hiệp trượng nghĩa, ngài có phải hay không cùng quan phủ nói một tiếng, làm cho bọn họ đi trước. Có chuyện gì, có thể tìm chúng ta Đậu gia. Đậu Thế Bảng nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo. Nhiều người nhiều miệng, trước đêm này đó đi giang hồ đều đuổi đi. Đậu Tú Xương vội đi cùng quan nha giao thiệp. Đậu Chiêu Chiêu Tố Lan lên xe ngựa. Đối Đậu Thế Bảng nói, ta đây liền đi về trước. Ánh mắt lại ở Trần Khúc Thủy trên người rừng rừng. Trần Khúc Thủy hiểu ý, chờ Đậu Thế Bảng đi an bài hộ tống Đậu Chiêu xe ngựa, hắn tiến lên vài bước thấp giọng nói, chờ bên này sự xong rồi. Ta sẽ cùng vài vị ra cùng nhau hồi Đậu gia. Đậu Chiêu gật đầu, Tư Kỷ Vịnh hộ vệ hộ tống vào thành. Đậu gia có khác quản sự ở cửa thành chờ nàng, nhìn thấy nàng xe ngựa lập tức đón đi lên, vội vàng nói, mau, đi Đông Phủ. Thái phu nhân còn đang đợi Tứ tiểu thư đâu? Đậu Chiêu hỏi Tố Tâm, thôi bà cô biết chuyện của ta sao? Ta chỉ là bắt lấy Hồng cô hỏi một tiếng, không dám cùng nàng lão nhân ra chạm mặt. Tố Tâm nói, Hồng cô nơi đó ta cũng dặn dò, chỉ nói ngài có việc, quá muộn, muốn ở Điển Trang quá một đêm, ngày mai buổi chiều lại trở về. Ân. Đậu Chiêu tán thưởng mà nhìn Tố Tâm liếc mắt một cái. Xe ngựa nhanh như chớp mà, thực mau ở Đông Đậu Nhị Môn khẩu dừng lại. Liễu Mụ Mụ cùng Kỳ Thị bên người Vương Ma Ma đều ở Nhị Môn khẩu chờ. Thấy Đậu Chiêu, sôi nổi tiến lên lôi kéo tay nàng đánh giá, thấy nàng sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, thần sắc tự nhiên, đều là đồng thời mà thấu khẩu trường khí, liên thanh thúc giục nàng đi gặp nhị thái phu nhân. Thái phu nhân gấp đến độ mắt đều đỏ, đem Tam gia mắng cái máu chó phun đầu. Tam bá phụ quản gia, cho nên ăn mắng, tổ mẫu cùng nàng ở cùng một chỗ, là trưởng bối, chỉ sợ cũng bị mắng cái máu chó phun đầu đi. Đậu Chiêu suy đoán, nói thanh làm nàng lão nhân ra lo lắng, cùng Liễu Ma Ma, Vương Ma Ma đi nhị thái phu nhân nơi đó. Kỳ Thị đang ở nhị thái phu nhân trước cửa thất hồn lạc phách mà đánh chuyển, nhìn thấy Đậu Chiêu, một câu chưa nói, trước khóc lên, đây là ai làm nghiệt, muốn cho ngươi chịu này khổ. Bồ Tát cái gì không đồng nhất nói lôi đem nàng cấp đánh chết. Đậu Chiêu chưa từng có nghe được quá Kỳ Thị mắng chửi người. Nàng tức khắc đỏ vành mắt, hô thanh lục bá mẫu, trong giọng nói mang theo vài phần liền nàng chính mình đều kinh ngạc quỷ khuất. Kỳ Thị càng là thương tâm, hoán hận nói, bàng ra là cái thứ gì? Cho rằng leo lên vương hành nghi chính mình chính là thiểm tây tuần phủ. Nói bọn họ là nhà giàu mới nổi còn cất nhắc bọn họ, dẫm bọn họ một chân ta đều còn ngại ô uế chân đồ vật, cũng dám đánh ngươi chủ ý. Lần này không hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đậu ra sợ bọn họ đâu. Nói, lôi kéo tay nàng vào thính đường. Xem ra mọi người đều là minh bạch người, vừa nghe nói việc này để cập đến bảng côn bạch liền biết bảng ra là cái gì tính toán. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, vừa trở về, tiểu chi chi nói tốt mấy ngày đều không có ăn no, ta hôm nay buổi sáng trước cho nàng làm đốn ăn ngon, không có thời gian viết văn, hiện tại đem thêm càng bổ thượng, đổi mới ăn cơm chiều bắt đầu viết, khả năng có điểm vãn, đại gia ngày mai buổi sáng lên xem càng tốt. Ngày mai tống cổ tiểu chi chi đi ăn canteen, đem thêm càng cùng đổi mới thời gian điều chỉnh lại đây. O, N, N, O, D, S, phấn hồng phiếu cạnh tranh quá kịch liệt, cầu đại gia chi viện, không như vậy nghẹn quất, làm tâm tình hào chút. Cảm ơn đại gia. Chương 92, tức giận. Nhị thái phu nhân âm mặt ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, trong tay trầm hương một lần chàng hạt bắt đến đùng văng lên. Thấy Đậu Chiêu cùng Kỳ Thị tiến vào, nàng mặt lại âm vài phần, chỉ bên người ghế gấm làm các nàng ngồi xuống, trầm giọng hỏi Đậu Chiêu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đậu Chiêu đem đối Kỳ Vịnh nói qua sự tình trải qua một lần nữa đối nhị thái phu nhân nói một lần. Kỳ Thị nghe xong tức giận đến xanh mặt, không chờ nhị thái phu nhân mở miệng, nhịn không được nói, lúc trước nghe Tam bá kém người trở về báo tin, cho rằng kia bảng côn bạch là cái hỗn người, cho nên muốn ra bực này biện pháp. Thế nhưng là tưởng diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, này rõ ràng là dụ dỗ hai chữ nàng làm cho Đậu Chiêu nói không nên lời, nói, rõ ràng là khi dễ thọ cô tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu không phải thọ cô lâm nguy cờ biến, chẳng phải làm bảng ra thực hiện được. Nói tới đây, nàng lúc này mới kinh giác nhị thái phu nhân còn không có nói chuyện, vội nói, nương, chuyện này không thể cứ như vậy tính. Này quá khi dễ người. Kia bảng côn bạch rõ ràng đánh nhất tiễn xong điều ý kiến hay. Từ bọn cướp trong tay cứu thọ cô, mượn xác trời quá muộn lưu thọ cô ở điển trang trụ một đêm, sau đó lấy cớ vì thọ cô danh tiết hướng Đậu ra cầu thân. Liên tính thọ cô lại không thích bảng ra, lại không muốn gả đến bảng ra đi, có ân cứu mạng, lại có cùng chỗ một thất lấy cớ, thọ cô cũng chỉ hảo gả qua đi. Thời gian dài, có hài tử, bảng côn bạch lại tiểu ý hầu hạ, thọ cô tự nhiên sẽ cùng hắn toàn tâm toàn ý mà sinh hoạt, đến lúc đó liền tính là Đậu ra cùng Triệu ra tưởng ngăn cản, thọ cô xem ở trợ phu, hài tử trên mặt, chỉ sợ cũng sẽ đem sản nghiệp giao cho bảng côn bạch xử lý, bảng ra cũng là có thể danh chính ngôn thuận mà bá chiếm thọ cô sản nghiệp. Nhị thái phu nhân sắc mặt đen như mực, lại nói, các ngươi như thế nào không trước cùng trong nhà người ta nói một tiếng liền đi báo quan? Đương nhiên là sợ các ngươi cùng vương gia ngầm giao dịch. Đậu Chiêu nói, nhân gia mạng người án, Kỷ gia biểu ca, thập nhị ca cùng ổ tứ ca mới quyết định báo quan. Ngươi là nói, chuyện này cùng Thấy Minh cũng có quan hệ. Kỷ Thị mở to hai mắt nhìn. Dù sao Kỷ Vịnh bối cảnh thâm, Đậu gia không dám tùy ý đắc tội, không bằng giúp Đậu Đức Xương cùng ổ Thiện làm tấm mục. Đậu Chiêu gật gật đầu. Kỷ Thị mặt lộ vẻ quân nhiên. Nhị thái phu nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng như Đậu Chiêu sở liệu. Không lại truy vấn đi xuống. Đậu Chiêu hiện tại trang tiểu cô nương, làm ra một bộ lại kinh lại khủng bộ dáng, nói, thái phu nhân, ta bên người nếu không có Tố Tâm cùng Tố Lan, nếu không phải mang theo hai người bọn nàng ra cửa, chỉ sợ cũng không về được. Ta tưởng cầu thái phu nhân một sự kiện, thỉnh ngài vô luận như thế nào cũng muốn đáp ứng ta. Nói, cầm khăn xoa nước mắt. Nếu là những người khác như vậy mạo phạm Đậu gia người, nhị thái phu nhân đã sớm phân phó đi xuống tìm cái cớ ném đến trong nha môn loạn côn đánh chết. Nhưng đề cập đến Vương Hành Nghi, nàng cảm thấy đem bảng côn bạch cứ như vậy đơn giản xử trí không khỏi có chút lãng phí, lúc trước Triệu gia đáp ứng Vương Ánh Tuyết phụ chính. Điều kiện chi nhất chính là Vương gia không được nhúng tay thọ cô hôn sự. Bảng côn bạch là Vương gia quan hệ thông gia, liền tính Vương gia tưởng phủ nhận cũng không có khả năng. Nàng không khỏi trầm ngâm nói, ngươi nói, cầu thái phu nhân giúp ta tra được đế là ai tiết lộ ta hành tung. Đậu Chiêu đem chính mình hoài nghi nói cho nhị thái phu nhân. Nhị thái phu nhân lập tức đáp ứng rồi, chính là ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ tra. Loại này chủ bán cầu vinh đồ vật. Tra được một cái đánh chết một cái, mặc kệ là ai người đều giống nhau. Thập phân tức giận. Ta còn tưởng nhiều thỉnh mấy cái hộ vệ. Đậu Chiêu nói, ta chính là sợ. Ngài cũng không biết, bàng côn bạch tùy tùng thân thủ có bao nhiêu lợi hại, bằng không ta như thế nào không nhận ra hắn tới đâu. Huống chi kêu bàng ra nếu nổi lên như vậy tâm. Khó bảo toàn những người khác không có như vậy tâm tư, ta nhưng không nghĩ tái ngộ đến như vậy sự. Liên tính là uy hiếp, ta cũng tưởng thỉnh mấy người cao thủ hộ vệ. Nhị thái phu nhân nghĩ tới ổ ra. Hành! Nàng không có do dự, nói, ngươi đến lúc đó cùng ngươi tam bá phụ, tam đường ca đi thương lượng chuyện này. Đậu Chiêu đứng dậy hướng nhị thái phu nhân nói lời cảm tạ. Cứ như vậy, nàng liền có thể công khai mà triều binh mãi mã. Liêu ma ma tiến vào bẩm, tam lão gia bên kia có tin lại đây. Nhìn dáng vẻ tam bá phụ thỉnh thoảng đem điền trang phát sinh sự báo cấp nhị thái phu nhân biết. Khó trách nhị thái phu nhân thực mau sẽ biết sự tình trải qua. Làm hắn tiến vào nói chuyện. Nhị thái phu nhân nói. Một cái 12, 3 tuổi, nhìn qua thập phần cơ linh gã sai vật chạy tiến vào cấp nhị thái phu nhân hành lễ, bẩm, thái phu nhân. Đại phu nói, bàng công tử thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ muốn đưa đến Chân Định Châu đi trị liệu mới được. Tam lão gia làm ta hỏi ngài, có phải hay không muốn thông chi bàng gia người? Thông chi bọn họ. Nhị thái phu nhân quyết đoán địa đạo, khua chiêng gõ trống mà làm cho bọn họ tới lãnh người. Làm Chân Định Châu người đều biết bọn họ sinh đứa con trai này là cái gì nghiệt vật. Gã sai vật chạy như bay mà đi. Nhị phu nhân nghĩ phải nhanh một chút đem chuyện này nói cho Đậu Thế Xu, đuổi rồi Đậu Chiêu đi xuống nghỉ ngơi. Quá muộn. Ngươi liền ở ngươi lục bá mẫu trong phòng nghỉ ngơi đi. Bên kia sự ngươi không cần lo lắng, ngươi tam bá phụ tự nhiên sẽ xử trí tốt. Đậu Chiêu cũng không nghĩ lúc này trở về làm sợ tổ mẫu, đi Kỷ Thị nơi đó. Ngủ trước Kỷ Thị lôi kéo Đậu Chiêu tay thực cẩn thận mà dò hỏi Kỷ Vịnh nói qua mỗi một câu mỗi một chữ, biểu tình có vẻ có chút khẩn trương. Đậu Chiêu khó hiểu, nhưng vẫn là không nghiêng không lệch mà nhất nhất đáp lại. Kỷ Thị nghe xong, biểu tình trung biếng nhác xuống dưới, phân phó nha hoàn hầu hạ Đậu Chiêu rửa mặt, lại tại nội thất điểm một lò an tức hương, làm Đậu Chiêu hảo hảo mà nghỉ ngơi, có nói cái gì ngày mai lại nói. Hoặc là này lò hương nổi lên tác dụng, hoặc là phía trước quá mức khẩn trương, Đậu Chiêu thực mau liền ngủ rồi, liền cái thân đều không có phiền, buổi sáng tỉnh lại, nửa bên cánh tay đều là ma. Kỷ Vịnh, Đậu Đức Xương cùng ổ thiện đã trở lại, đang ở ăn bữa sáng. Đậu Đức Xương cùng ổ thiện đỉnh hai cái quầng thâm mắt, vừa thấy liền biết đêm qua không có ngủ, mà Kỷ Vịnh lại thần thái sang láng, nét mặt tỏa sáng, giống như mới từ trên giường bỏ dậy dường như. Hắn như thế nào tốt như vậy tinh thần? Đậu Chiêu ở trong lòng nói thầm. Kỷ Thị hướng nàng nói lên chuyện sau đó tới. Bàng gia vô luận như thế nào cũng không thừa nhận bàng côn bạch đánh cướp các ngươi, phản nói là các ngươi ủy thế hiếp người, đem bàng côn bạch đánh thành trọng thương. Hiện giờ bàng hàng bạc hộ tống bàng côn bạch đi Chân Định Châu tìm thầy trị bệnh, bàng kim lâu đi kinh đô, bàng tích lâu tác xính hồ cử nhân làm tụng sư, muốn cùng nhà của chúng ta thưa kiện. Nói tới đây, nàng lạnh lùng mà cười một tiếng, trấn an Đậu Chiêu nói, hình lao bắt còn có cái thủ hạ tồn tại, cái kia thủ hạ nguyện ý ra tòa chỉ chứng bằng ra. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn kêu bảng ra còn có cái gì nói. Đậu Chiêu gật gật đầu. Muốn thưa kiện, kia cũng muốn trước chờ Đậu Thế Xu cùng Vương Hành Nghi biểu lộ thái độ mới đánh đến lên. Nàng hỏi, nhưng điều tra ra là ai tiết lộ ta hành tung sao? Còn không có tin tức. Kỳ thị nói, Liêu ma ma lấy cơ trong nhà ném đồ vật, suốt đêm mang theo người đi Tây Phủ. Nàng có chút lo lắng, như thế nào cũng đến đem người này tìm ra mới được, bằng không ngươi tình cảnh khâm ưu. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nghe các nàng nói chuyện, Kỳ Vịnh lại đột nhiên nói, muốn hay không ta giúp ngươi cha. Không chờ Đậu Chiêu nói chuyện, Kỳ thị đã vội vàng nói, Thế Minh, ngươi là khách nhân. Kỳ Vịnh không cho là đúng, nói, ta nếu đụng phải, như thế nào có thể mặc kệ. Kỳ thị ngăn cản hắn, việc này đều có trưởng bối làm chủ. Nhìn cô chất hai muốn xảo lên bộ dáng. Đậu Chiêu vội đánh giảng hòa, đa tạ Kỳ gia biểu ca. Liêu ma ma nếu đã qua đi, vẫn là làm Liêu ma ma trước cha xem xét đi. Nếu là Liễu ma ma hôm nay cả ngày đều không có tra được cái gì, Kỳ gia biểu ca lại ra tay cũng không muộn. Kỳ Vịnh gật đầu. Túi đầu uống ngụm trà. Kỳ thị kinh ngạc mà nhìn Kỳ Vịnh liếc mắt một cái, lại có chút kỳ quái mà nhìn Đậu Chiêu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Đậu Chiêu không có chú ý. Nàng nghĩ Trần Khúc Thủy. Một ngày một đêm, không biết hắn có thể hay không tra ra chút cái gì. Nàng không nghĩ Kỳ Vịnh nhúng tay chuyện này. Thái độ của hắn quá ái muội. Dùng quá ngọ thiện. Đậu Chiêu dẹp đường trở về Tây Phủ. Tổ mẫu còn không biết chuyện này. Nhưng đối Liêu ma ma lại đây kiểm tra trong nhà Vũ giả có điểm không vui, rốt cuộc Tây Đậu sự, liền tính là muốn tra, cũng muốn chờ ngươi trở về lại tra mới là. Đây cũng là sợ thời gian càng kéo dài mất đi dấu vết. Đậu Chiêu an ủi tổ mẫu sau một lúc lâu, ra cửa liền thấy Trần Khúc Thủy đứng ở cửa. Hắn hướng tới Đậu Chiêu tự tin mà cười. Đậu Chiêu biết hắn có điều đến, trong lòng tức khắc một an. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Báo tin người là Lưu Vạn, bất quá hắn đã chết ở đánh cướp hiện trường. Ta tra được đồ ăn ngày hôm qua ở Linh Thọ huyện một nhà kêu Bình An khách điếm nghỉ chân. Đã làm Trần Hiểu Phong đi thỉnh hắn. Liêu ma ma muốn một đám mà tra, tiến triển rất chậm, chỉ sợ hôm nay sẽ không có cái gì kết quả. Đi kinh đô lại không trải qua Linh Thọ huyện. Chúng ta đây liền giúp đỡ Liêu ma ma chỉ điểm một chút bến mê đi. Đậu Chiêu cười nói. Chuyện này vẫn là từ nhị thái phu nhân ra mặt càng tốt. Hành A. Trần Khúc Thủy cũng thực tán đồng, nói, ta cảm thấy tiểu thư hay là nên lại nhiều thỉnh mấy cái thân thủ cao siêu người làm hộ vệ mới được, liền sợ có người lại đánh ngài chủ ý. Thiên sinh cùng ta nghĩ đến một khối đi. Đậu Chiêu cười, đem từ nay về sau nàng mỗi năm có thể lãnh 1 vạn lượng bạc lệ tiền nói cho Trần Khúc Thủy, không bằng thỉnh Trần Hiểu Phong bọn họ như thế nào. Nàng nói mấy cái chính mình lúc ấy lưu ý người. Này trong đó cũng bao gồm Đoạn Công Nghĩa. Trần Tiên Sinh cười nói, tứ tiểu thư ánh mắt thật tốt. Ta đây liền đi làm chuyện này. Thức mau, Liêu ma ma liền từ Lưu Vạn trong phòng lục soát ra 50 lượng đồng tuyết bạc. Nhị thái phu nhân rất là bất mãn, tiếp tục tra, nhất định phải đem cái kia thu mua Lưu Vạn người cấp bắt được tới. Buổi tối, Trần Hiểu Phong đem Đỗ An mang theo trở về. Đỗ An nhìn thấy Đậu Chiêu khi thần sắc chật vật, trong miệng thẳng la hét, tứ tiểu thư đây là có ý tứ gì? Liên tính là đuổi tận giết tuyệt, cũng muốn cấp tiểu nhân một cái lý do mới là. Đậu Chiêu cười to, nói, đuổi tận giết tuyệt còn phải cho ngươi một cái lý do. Sau đó phân phó Trần Khúc Thủy, đem người giao cho nhị thái phu nhân. Đỗ An sửng sốt, nói, ngươi không thẩm vấn ta. Ta thẩm vấn ngươi sẽ nói sao? Đậu Chiêu khinh bị nói, huống chi ngươi nói hay không có cái gì khác nhau. Chỉ cần làm nhị thái phu nhân phải tin tưởng ngươi cùng chuyện này có quan hệ, Vương Ánh Tuyết cùng chuyện này có quan hệ là đến nơi. Ngươi nói hay không có cái gì quan trọng. Đỗ Giản xếp khi mắt choáng váng. Đậu Chiêu trở về phòng. Tố Tâm đuổi theo lại đây, tứ tiểu thư, Đông Phủ bên kia nhận được kinh đô Ngũ Lao ra tin. Nếu là vì bảng côn bạch đánh cấp sự, hẳn là không nhanh như vậy đi. Đậu Chiêu hỏi, biết nói chút cái gì sao? Tố Tâm nhấp miệng cười, nhìn Đậu Chiêu ánh mắt lộ ra vài phần bỡn cợt, Ngũ Lao ra nói, nếu đâu, ổ hai nhà có thể lại lần nữa kết thân, không thể tốt hơn. Còn nói, ổ ra dòng dõi trong sạch, là đứng đắn đắn người đọc sách, ngài gả qua đi sẽ không chịu khổ. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, chữ sai ngày mai lại sửa lại. O, n, n, o. Chương 93, cự tuyệt. Đậu Chiêu hoảng sợ. Nàng cho rằng Đậu gia sẽ trước giải quyết nàng cùng Ngụy gia hôn ước, không nghĩ tới bọn họ cứ như vậy trực tiếp đem Ngụy gia phiết tới rồi một bên. Gả cho ổ thiện. Là ai chủ ý? Bọn họ không phải vẫn luôn tưởng lấy nàng hôn sự làm văn sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi quẻ? Hoặc là ổ Tùng Niên công chức có cái gì biến hóa? Đậu Chiêu hỏi Tố Tâm. Này tin tức có thể tin được không? Theo đạo lý, Ngũ Bá phụ thư từ không nên như vậy dễ dàng liền nghe được. Tố Tâm thấy Đậu Chiêu nghe nói tin vui đã không có nửa điểm ngượng ngùng cũng không có nửa điểm vui sướng, biểu tình ngẩn ra, khó hiểu mà nhìn Đậu Chiêu, thanh âm không khỏi thấp đi xuống, việc hôn nhân này là ổ thái thái tự mình tìm tam nãi nãi, hiện tại ngũ lao gia cũng đáp ứng rồi, 8-9-0-10, tin tức liền truyền ra tới. Đậu Chiêu không khỏi nhíu mày. Là chính mình sơ suất quá. Từ cầu hôn đến hứa hẹn, hẳn là có chút nhật tử, chính mình lại không hề có cảm giác. Nàng muốn tìm Trần Khúc Thủy thương lượng chuyện này. Đậu Chiêu đứng dậy, trầm khuôn mặt đi thư phòng. Nam. Nhị thái phu nhân cũng thực không cao hứng. Nàng sau lưng hướng Kỷ thị thuật khổ. Nói cái gì nguy nan chi giao, chỉ cần không phải cùng vương gia thân cận nhân gia là đến nơi. Nhưng thọ cô rõ ràng có thể gả đến càng tốt, vì cái gì một hai phải gả đến ổ ra đi. Ngũ bá đều có ngũ bá suy xét, chỉ sợ tin chung nói không rõ. Kỷ thị biết đến thời điểm trên mặt cười nở hoa, lúc này có chút có lệ mà ứng phó nhị thái phu nhân, cũng may ổ đại nhân cùng ổ thái thái phẩm hạnh cao khiết, ổ gia tứ thiếu gia lại là chúng ta tận mắt nhìn thấy lớn lên, làm người đôn hậu chất phác, cùng thọ cô cũng coi như được với là thanh mai trúc mã, tổng so gả cái người xa lạ hảo. Hơn nữa ngũ bá lời nói cũng có đạo lý, thọ cô tốt xấu gả cho cái cùng nhà của chúng ta thân cận người, nếu là gả cho người khác, khó bảo toàn không bị vương gia cấp mượn sức qua đi. Nhị thái phu nhân vẫn mạnh miệng, thọ cô từ nhỏ liền cùng vương gia người không thân cận. Ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu. Kỳ thị cười nói, thọ cô liền tính là lại không thích vương gia người, tổng không thể ngỗ nghịch trượng phu đi. Bằng không bàng ra sao dám làm ra anh hùng cứu mỹ nhân sự tới. Nhị thái phu nhân trầm mặc thật lâu sau, thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền đi hồi ổ ra một tiếng đi. Thừa dịp ổ thái thái còn không có về kinh đô, đem bát tự qua. Trong phòng đột nhiên vang lên cái trong sáng tiếng cười, đây là ai muốn đính thân a? Không biết có thể hay không thảo ly rượu mừng uống. Kỳ thị cùng nhị thái phu nhân quay đầu lại, liền thấy Kỳ Vịnh Chính cười ngâm ngâm mà đứng ở cửa. Sự tình đã như thế, nhiều lời cũng vô dụng, ngược lại làm ổ ra đã biết trong lòng không thoải mái, còn tưởng rằng nhà mình xem thường bọn họ. Không duyên cớ làm hai nhà sinh khích. Nhị thái phu nhân ý niệm hiện lên, ha hả mà cười nói, là ngươi bốn biểu muội cùng ổ thiện, bọn họ hai cái muốn đính hôn. Kỳ Vịnh ngạc nhiên. Trong đầu lập tức dần hiện ra Đậu Chiêu đoan trang hiên ngang gương mặt cùng ổ thiện ôn hòa vô hại tươi cười. Hai người kia nhưng thật ra thực xứng đôi a. Bất quá, so sánh với dưới giống như Đậu Chiêu càng giống nam hài tử nhiều chút cương nghị mà ổ thiện càng giống nữ hài tử nhiều một ít nhu hòa. Hắn nghĩ đến đương chính mình đuổi tới Điền Trang khi nhìn đến kia đầy đất rên rỉ nam tử cùng bộ mặt hoàn toàn thay đổi bảng côn bạch. Không biết Đậu Chiêu cùng ổ thiện ở bên nhau thời điểm là như thế nào một bộ cảnh tượng. Kỳ Vịnh càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Hắn hỏi nhị thái phu nhân, bọn họ khi nào đính thân? Muốn hay không ta giúp đỡ đưa thứ gì? Ta nhớ rõ tỷ tỷ của ta xuất giá thời điểm, khiến cho ta giúp nàng dọn của hồi môn, ba ngày hồi môn, cũng là ta đi tiếp trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một tia che giấu không được hưng phấn. Tuy nói đã là cái cử nhân, nhưng rốt cuộc là tiểu hải tử, vừa nghe có náo nhiệt liền có điểm kìm nén không được. Nhị thái phu nhân nhìn, ánh mắt nhu hòa vài phần, cười nói, đó là nên thú cùng hồi môn, hiện tại bọn họ chỉ là đối bắt tự, tạm thời không có gì làm ngươi hỗ trợ. Ngươi nếu là có tâm, quá hai năm tới chân định uống bọn họ rượu mừng. Thọ cô còn không có đệ đệ, đến lúc đó ngươi cái này làm ca ca giúp đỡ dọn của hồi môn cũng là giống nhau. Hảo a, hảo a. Kỳ Vịnh cao hứng địa đạo. Đến lúc đó thái phu nhân đừng quên cho chúng ta ra hạ thiệp, chúng ta mặc kệ ở nơi nào, nhất định chạy tới. Nhất định, nhất định. Nhị thái phu nhân cười, hai người nói chuyện phiếm nửa ngày. Nhị thái phu nhân dần dần tiếp nhận rồi Đậu Chiêu đã đem gả cho ổ thiện sự, tâm tình hảo rất nhiều. Lưu tại Kỳ thị nơi này dùng bữa tối mới trở về. Đậu Chiêu hẹn ổ thiện ngày mai buổi sáng ở Kỳ thị trong viện gặp mặt. Nàng muốn ở trao đổi thiếp canh phía trước cùng hảo hảo cùng ổ thiện nói chuyện. Nếu là có thể cùng ổ thiện hảo thuyết hảo tán tốt nhất, nếu là không thể, đành phải dùng chút cường ngạnh thủ đoạn. Nàng thật sự không nghĩ làm ổ thiện hận nàng. Trần Khúc Thủy tắc khuyên Đậu Chiêu, tiểu thư vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ổ công tử người này thật sự là không tồi, nếu có thể thành tựu một phen lương duyên, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ít nhất ổ thiện sẽ không ảnh hưởng Đậu Chiêu quyết đoán. Đậu Chiêu cười khổ, ta thật sự là không nghĩ lại bồi một nam hài tử trưởng thành, lại còn có không biết lớn lên lúc sau hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Trần Khúc Thủy không hiểu. Đậu Chiêu cũng không giải thích, hôm sau làm tầm thường trang điểm, đi cấp tổ mẫu Vân An. Tổ mẫu khả năng cũng nghe nói chuyện này, cười khanh khách mà không được mà đánh giá nàng, còn nói, chúng ta thọ cô thành đại cô nương, thật là càng dài càng xinh đẹp. Sau đó làm hồng cô cầm cái hồng sơn mạ vàng cháp cho nàng, đây là ta thích nhất một bộ đồ trang sức, hiện tại tặng cho ngươi. Đậu Chiêu âm thầm ở trong lòng sốt ruột. Con hảo tự mình giao sắt chặt đây rối mà hẹn ổ thiện. Như vậy nếu là lại kéo mấy ngày, cục diện chỉ sợ cũng không hảo thu thập. Nàng làm bộ không biết bộ dáng cười hì hì hỏi tổ mẫu vì cái gì muốn đưa đồ vật nàng, lại làm ra một bộ phi thường thích bộ dáng đem kia bộ vàng dòng nạm Nam Châu đồ trang sức thu, còn nói, tặng cho ta chính là của ta, ngài cũng không thể hối hận a. Tổ mẫu phi thường cao hứng, cười đến không khép miệng được. Đậu Chiêu lúc này mới đi lục bá mẫu nơi đó. Nàng mấy năm trước liền ở nơi này, kỳ thị cho tới hôm nay còn đem nàng đã từng cư trú quá Tây Sương phòng vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Cho tới hôm nay nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở chỗ này qua đêm, nơi này tựa như nàng cái thứ hai ra dường như, không có người kinh ngạc nàng đã đến. Cùng kỳ thị hàn huyên nửa ngày hoa cỏ, lại bồi kỳ thị vòng quanh mái trước phòng sau đi rồi một vòng, ổ thiện lại đây. Đậu Chiêu thoải mái hào phóng muốn ổ thiện giúp nàng tranh vẽ mặt quạt. Tựa như lần trước ngươi giúp tam đường tẩu họa kia phúc giống nhau. Ổ thiện đỏ mặt nhìn mắt kỳ thị. Kỳ thị cười nói, đi thôi, đi thôi. Huệ ca nhi bọn họ thư phòng có săn bút mực. Ổ thiện kính ý hẳn là, đi Đậu Chính Xương thư phòng. Đậu Chiêu giống như trước giống nhau cùng qua đi nhìn. Kỳ thị ngồi ở trên giường đất tính này mấy tháng trướng. Thải Thục thấp giọng nói, ngài xem, muốn hay không phái cá nhân cùng qua đi. Không cần. Kỳ thị đầu cũng không nâng, nói. Như vậy ngược lại chứ dấu vết, không tốt. Thải Thục cười hẳn là, ngẩng đầu lại thấy Đông Xương phòng nam diện làm thư phòng phòng song cửa sổ mở rộng ra, mặc kệ là chính phòng. Xương phòng vẫn là từ trong sân trải qua người đều có thể thấy chính vùi đầu vẽ tranh ổ thiện cùng ở một bên giúp ổ thiện mài mực Đậu Chiêu. Bọn họ thần sắc là như vậy bằng phẳng, cử chỉ là như vậy lỗi lạc, Thải Thục nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói, tức khắc đỏ bừng mặt. Kỳ thị ngẩng đầu, thấy thư phòng hai người, âm thầm gật đầu, cười cúi đầu. Tiếp tục tính nàng trướng. Tới cấp kỳ thị vẫn an kỳ vịnh tấm tắc hai tiếng. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Một cái ôn tồn lễ độ, một cái tư thế vai hùng sáng sảng. Nhìn qua đảo rất giống như vậy hồi sự. Hắn vào chính phòng. Cấp kỳ thị thỉnh qua an, cười chỉ thư phòng hai người nói, cô, ngài cũng không quản. Quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu. Kỳ thị ra vẻ không vui bộ dáng răn dạy hắn, bọn họ quang minh chính đại. Ta vì cái gì muốn xen vào? Tính, dù sao luôn là ta không đúng. Kỳ vịnh nói, sờ cái mũi, cười đứng ở kỳ thị phía sau, giúp kỳ thị nhéo bả vai. Cô. Ngài liền như vậy xem trọng bốn biểu muội cùng ổ thiện A. Ta coi kia ổ thiện cũng không có gì ghê gớm. Nay ở nhà sinh hoạt, so chuyện này để làm gì? Kỳ thị không cho là đúng địa đạo. Quan trọng chính là thích hợp, ta xem thọ cô cùng ổ thiện liền rất thích hợp. Kỳ vịnh gật đầu, đôi mắt hạt châu lại nhanh như chớp thẳng chuyển. Bên kia Đậu Chiêu đang cùng ổ thiện nói chuyện, hôn sự ta nghe nói, chỉ là ta không nghĩ sớm như vậy liền gả chồng. Nguyên lai nàng đã biết. Ổ thiện trên mặt nóng rát, lỗ tai ầm ầm vang lên. Chỉ mơ hồ nghe được cái gì không nghĩ sớm gả chồng nói. Vội hoang mang rối loạn nói, ta cũng không nghĩ như vậy sớm. Ta muốn tham gia thi hương. Quế bảng để danh lại. Ta sẽ không ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm hảo. Ngươi ở nhà nhiều ngốc mấy năm, chờ tưởng. Thời điểm lại. Hắn lắp bắp, ngày thường như vậy thản nhiên một người ngượng ngùng đến giống cái tiểu cô nương, làm Đậu Chiêu một trận không đành lòng, nguyên bản tưởng tốt lời nói như thế nào cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu mới ngạnh khởi tâm điệu thấp giọng nói, ta có hô nước. A, ổ thiện há to miệng. Đậu Chiêu nói, chuyện của ta, ngươi hẳn là nghe nói qua. Ta mẫu thân qua đời phía trước, từng cho ta đính hôn, tín vật còn ở ta cứu trong tay. Nhưng ta ba phụ bọn họ giống như không hài lòng việc hôn nhân này, vẫn luôn cũng không có cùng kia người nhà đi lại. Nhưng lòng ta lại nhớ thương chuyện này. Ta không thể gả cho ngươi. Ổ thiện trên mặt hồng nhuận một chút mà rút đi. Cuối cùng trở nên cùng giấy giống nhau tái nhợt, trong tay bút băng mà một chút dừng ở mặt quạt thượng, vừa mới họa tốt một cây củ mai thoáng chốc biến thành một đoàn nét mực. Ổ tứ ca. Đậu Chiêu chân thành địa đạo, ta vẫn luôn đem ngươi đương thân ca ca giống nhau, về sau tẩu tử nhất định so với ta sẽ hiền huệ gấp trăm lần. Nàng khô cằn mà an ủi ổ thiện. Ổ thiện rũ xuống đôi mắt, vẫn không nhúc nhích, giống cái tượng đất. Đậu Chiêu ở trong lòng thở dài, nói, ta đi trước, ổ tứ ca về sau bảo trọng. Ngươi, từ từ. Liên ở nàng sắp bước ra ngạch cửa thời điểm, ổ thiện thanh âm nghẹn ngào địa đạo, nếu là kia người nhà, vẫn luôn không có tới cầu hôn, ta chờ ngươi. Ổ thiện là nàng hai đời làm người gặp được quá đối nàng nhất ôn hòa người. Nếu không có đời trước kinh nghiệm, nàng sẽ nghĩa vô phản cố mà gả cho ổ thiện đi. Đáng tiếc, nàng tâm đã vỡ nát, như vậy mềm nhẹ như hồng nhạt tình ý nàng thưởng thức, lại không có biện pháp xúc động. Đậu Chiêu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói, ổ tứ ca, đa tạ ngươi. Ta đã quyết định, sẽ không lại sửa đổi. Ổ thiện nghe vậy thân mình nhoáng lên, bùng một tiếng ngã ngồi ở phía sau ghế thái sư. Đậu Chiêu lập tức ra thư phòng. Đại gia không cần đoán, Kỳ Vịnh vừa không là trọng sinh cũng không phải xuyên. Đợt, cầu phấn hồng phiếu A. Chương 94, kế tiếp. Đậu Chiêu từ Đậu Chính Xương thư phòng đi ra, nên diện đụng phải Kỳ Vịnh. Hắn cười hỏi Đậu Chiêu, như thế nào? Phải đi. Cũng không nhiều lắm ngốc một hồi. Nói, mỹ mắt nhẹ nâng, chiều thư phòng liếc liếc mắt một cái. Phi lễ vô coi, phi lễ vô nghe. Người này, như thế nào như vậy thích khuy người? Hắn thư đều đọc được chạy đi đâu? Vẫn là cử nhân đâu? Đậu Chiêu trong lòng không vui, nhàn nhạt mà hướng tới hắn gật gật đầu, đi Kỳ thị trong phòng. Kỳ Vịnh quay đầu lại, liền thấy Ổ Thiện sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở chỗ kia, ngây ra như phỗng. Hắn hô Ổ Thiện một tiếng, Ổ Thiện lại bang mà một tiếng đóng lại thư phòng khung cửa sổ. Kỳ Vịnh nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, đi theo Đậu Chiêu vào Kỳ thị nhà ở. Đậu Chiêu đang ở hướng Kỳ thị cáo tử. Kỳ thị kéo tay nàng, cười đến thập phần tự ái, về sau có rảnh liền tới bồi Lục bá mẫu ngồi ngồi. Giống như về sau nhìn không tới nàng dường như. Đậu Chiêu trong lòng dâng lên một cổ áy náy. Lục bá mẫu đãi nàng như mẹ, nàng lại cô phụ Lục bá mẫu hảo ý. Chỉ sợ đến lúc đó muốn ồn ào đến ngài đổi người. Nàng cùng Lục bá mẫu mở ra vui đùa. Kỳ Vịnh lại cười ngâm ngâm hỏi nàng, không phải nói cầu Ổ Thiện giúp đỡ hỏa mặt quả sao? Mặt quả đâu? Hắn nhìn từ trên xuống dưới nàng, không phải là Ổ Thiện sẽ không hỏa đi. Muốn hay không ta giúp ngươi hỏa một bộ? Ta vẽ tranh cũng còn có thể, sư tử giang nam danh sĩ thứ 71 đâu. Đậu Chiêu chỉ cảm thấy đau đầu, xem ở Lục bá mẫu phân thượng. Lại không hảo đem nói đến quá thất lễ, cười nói, Ổ tứ ca nói hắn họa hảo làm gã sai vật đưa đến Tây Phủ đi. Phải không? Kỳ Vịnh còn muốn nói gì nữa, Kỳ thị đã ngữ mang cảnh cáo mà hô hắn một tiếng, thấy minh, ngươi không phải đã nói hai ngày muốn đi Thái Sơn xem mặt trời mọc sao? Đồ vật đều thu thập hảo không có. Còn có cái gì không mang? Kỳ Vịnh nhíu môi, không hề nói cái gì. Đậu Chiêu thấy Kỳ thị trên mặt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Nàng vội đứng dậy, Lục bá mẫu. Ta đây đi về trước. Ngài muốn hoa nhài, hoàng hôn thời điểm ta làm cho bọn họ cho ngài đưa lại đây. Phiền toái thọ cô. Kỳ thị cười. Làm bên người đại nha hoàn thải thục tặng Đậu Chiêu ra cửa, sau đó nhịn không được đối Kỳ Vịnh nói, tổ phụ là như thế nào nói với ngươi. Làm ngươi ít nói nhiều xem. Ngươi cũng đừng làm cho tổ phụ thương tâm mới là. Kỳ Vịnh nghe vậy đô nao thanh ta đã biết, nhưng vẫn là nhịn không được nói, ngài không cảm thấy, cái kia Ổ Thiện không có một chút phong độ khí chất. Căn bản là không xứng với thọ cô sao? Đây là ai làm môi a? Quả thực là loạn cầm đạn sao? Kỳ thị tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhân gia xứng không xứng được với, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Kỳ Vịnh không có hé răng. Kỳ thị biểu tình hòa hoãn xuống dưới, ôn nhu nói, có đôi khi sự tình không thể xem mặt ngoài, ngươi không cần vội vã có kết luận. Kỳ Vịnh nga một tiếng, cung kính về phía Kỳ thị hành lễ. Lùi xuống. Kỳ thị nhìn chất nhi thanh tùng đĩnh bạc thân ảnh. Thật dài mà thở dài. Đậu Chiêu bên này tắc phân phó Tố Lan, ngươi mấy ngày nay nhiều hướng Đông Phủ đi một chút, một khi nghe được cái gì tin tức. Liền lập tức tới nói cho ta. Tố Lan nhỏ mà lành, thập phần cơ linh, từ trước nàng không có phương tiện ở Đông Phủ xếp vào chính mình người, có Tố Lan, tin tức linh thông nhiều. Tố Tâm do dự nói, tiểu thư, ngài như vậy, muốn hay không cùng thôi bà cô thương lượng, hoặc là, cùng kinh đô thất lao ra thương lượng cũng đúng a. Nàng cũng cảm thấy Ổ gia là môn hảo việc hôn nhân. Đậu Chiêu đành phải tìm cái lấy cớ nói, Ổ gia cùng ta Ngũ bá phụ quan hệ mật thiết, mà ta Ngũ bá phụ lại nghị bái tướng nhập các, muốn cùng vương hành nghị tranh. Ta chỉ nghĩ an an nhàn giật mà sinh hoạt, không nghĩ trộn lẫn đến nơi đầy mặt đi. Tố Lan nghiêng đầu, chính là, nếu Ngũ lao ra có thể thắng đâu. Bên ngoài diễn nghĩa đều nói, có Tòng Long chi công là có thể làm tể tướng. Chúng ta lúc này giúp Ngũ lao ra về sau khẳng định sẽ đối tiểu thư thực tốt. Không chờ nàng đem nói cho hết lời. Đã bị tỷ tỷ Tố Tâm ở trên đầu gõ một chút, nếu là Ngũ lao ra thua đâu. Chúng ta không nghĩ người khác cũng không nghĩ chúng ta. Tựa như tiểu thư nói, chúng ta ai cũng không rút, thành thật kiên định mà quá chính mình nhật tử. Lại nói loại này đầu cơ trục lợi nói, tiểu tâm ta phạt ngươi chẳng cọc. Tố Lan phun đầu lưỡi ôm lấy Đậu Chiêu cánh tay. Đậu Chiêu nghĩ tới nữ nhi nhân tỷ nhi. Bị trách cứ thời điểm cũng như vậy ôm nàng cánh tay làm nũng, không khỏi cười rộ lên. Ôm Tố Lan bả vai. Tố Tâm rồi nói, tiểu thư, đều là ngài, đem nàng cấp chiều hư. Ý cười nhưng vẫn từ trong ánh mắt giật tới rồi khoe miệng. Đậu Chiêu ha ha mà cười, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không nhớ rõ con cái ngũ quan, nơi sâu thẳm trong ký ức, chỉ để lại một người hoặc ngây thơ hoặc kính cẩn bộ dáng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt đột nhiên tới. Tố Lan cùng Tố Tâm hai mặt nhìn nhau, Tố Lan càng là rụt rụt thân mình. Đậu Chiêu xoa nước mắt, không có việc gì, không có việc gì. chính là nhớ tới từ trước một ít việc tới. Tố Lan liền từ trong lòng ngực móc ra cái nho nhỏ túi tiền, cầm một khối bánh hoa quế ra tới, thật cẩn thận nói, tiểu thư, đây là tỷ tỷ mua cho ta, ta tưởng tra thời điểm, ăn khối bánh thì tốt rồi. Ngài cũng ăn một khối, liền sẽ không tưởng từ trước những cái đó sự. Đậu Chiêu ngậm nước mắt thả một khối bánh hoa quế ở trong miệng, cười nói, ăn ngon thật. Tố Lan nở nụ cười, tươi cười giống ánh mặt trời sáng lạ, xua tan nàng đáy lòng khói mù. Tố Tâm tắc nghiêng đi mặt đi, lau lau khỏe mắt thủy quang. Đậu Chiêu đánh lên tinh thần tới, nói, chúng ta đi tìm Trần Tiên Sinh đi, ta làm hắn đem Trần Hiểu Phong cùng Đoạn Công Nghĩa mời đến cho ta làm hộ viện, cũng không biết hắn làm được ra sao. Này bên người không vài người, ra cửa luôn là có điểm không yên tâm. Còn có, kia một vạn lượng bạc lệ tiền, cũng đến sớm một chút muốn tới tay, miễn cho đến lúc đó đem người mời tới không bạc an trí bọn họ. Tố Lan liễu lưới, còn các bạc. Tiểu thư không phải cho bọn họ một tuyệt bút tiền thù lao sao? Tiền thù lao là tiền thù lao, tiền công là tiền công, như thế nào có thể giống nhau? Ba người nói cười cười mà trở về Đông Phủ. Tổ mẫu đang ở chỉnh lý tương lung, phiên phiên cái này cũng lắc đầu, phiên phiên cái kia cũng lắc đầu. Đậu Chiêu cười hỏi nàng, ngài đây là phải làm thu ý vẫn là làm quần áo mùa đông? Hồng cô ở một bên nhếch miệng cười. Đậu Chiêu đột nhiên hiểu được. Tổ mẫu đây là tự cấp nàng chuẩn bị quà cưới đồ vật. Nàng cái chán toát ra tinh tế hàn tới, kéo tổ mẫu liền đi bên ngoài thính đường. Tổ mẫu ha hả mà cười, phân phó nàng, ngươi giúp ta cho ngươi phụ thân viết phong thư, làm hắn nghĩ cách từ Giang Nam tìm mấy cái may vá cùng tú nương lại đây, chúng ta hảo hảo mà làm vài món tân y phục xuyên xuyên. Không cần lớn như vậy trận thế đi. Nhìn tổ mẫu hứng thú bừng bừng bộ dáng, Đậu Chiêu vẫn là ứng. Coi như là đậu nàng lão nhân ra cao hứng hảo. Tổ mẫu liền cùng nàng nói lên nhà ai cửa hàng giày hảo, nhà ai cửa hàng giả búi tóc hảo. Cũng không biết nàng lão nhân ra là từ đâu hỏi thăm tới, lại làm Đậu Chiêu trong lòng tràn ngập nồng đậm ấm áp. Nói như vậy ước chừng hai ngọn trà công phu, Cam Lộ tiến vào bẩm, Trần Tiên Sinh thỉnh tiểu thư đi tranh thư phòng. Vậy ngươi mau đi đi. Tổ mẫu vội nói, chỉ sợ là cửa hàng có chuyện gì. Hẳn là vì thỉnh hộ vệ sự. Đậu Chiêu cũng không nói ra, đi thư phòng. Trần Khúc Thủy quả nhiên là vì chuyện này tìm nàng, Trần Hiểu Phong bọn người là hai lời chưa nói liền đồng ý, bất quá đều đưa ra phải làm xong tháng này, chờ đến chủ nhân tìm được rồi người tiếp nhận mới có thể tới, chỉ có Đoạn Công Nghĩa, nói hai ngày này liền có thể lại đây. Ta liền hỏi thăm một chút, nói là lúc trước Đoạn Công Nghĩa đi lang gia làm hộ vệ. Là lang gia lão thái gia thỉnh quá khứ, sau lại lang gia lão thái gia qua đời, lang gia hiện tại đương gia người liền cảm thấy Đoạn Công Nghĩa lệ tiền có điểm cao. Vài lần tưởng giảm xuống dưới. Nhân e ngại hắn là hầu hạ quá lao thái gia người không hảo khai cái này khẩu, Đoạn Công Nghĩa đã sớm muốn chạy, chỉ là hắn có cái lao nương tê liệt trên giường, đã muốn hắn hầu hạ cũng muốn tiền dùng dược. Hắn tê. Im không thấy so lang gia hộ viện càng tốt sai sự, không dám khai này khẩu. Ta đi tìm hắn, hắn đại nhẹ nhàng thở ra, chủ động nói ra so lang gia thiếu lấy 5 lượng bạc, ta nhìn hắn là cái tới là có thể thượng thủ, so lang gia nhiều khai 5 lượng bạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu muốn. Đậu Chiêu trầm ngâm nói, nhà hắn còn có chút người nào. Hắn nương tử mấy năm trước đã qua đời Trần Khúc Thủy nói, không lưu lại một đứa con. Mấy năm nay lão nương bệnh tiêu hết tích tụ, vẫn luôn tiền không lại cưới. Vậy mua cái nha hoàn đi hầu hạ hắn lão nương. Đậu Chiêu nói, này nha hoàn tiền tiêu hàng tháng từ chúng ta ra. Trần Khúc Thủy cười ứng, Đậu Chiêu lại hỏi vụ án tiến triển, Bàng Tích Lâu muốn cùng Đậu gia thưa kiện, Lô đại nhân tiếp mẫu đơn kiện không có. Tiếp. Trần Khúc Thủy cười nói, không chỉ có tiếp mẫu đơn kiện, còn lưu Bàng Tích Lâu ở phía sau nhà uống lên đốn rượu. Khuyên Bàng Tích Lâu đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa. Cái kia Bàng Tích Lâu cũng buồn cười, nghe xong Lỗ đại nhân nói, thế nhưng nói không phải chính mình muốn thưa kiện, là hắn nhị ca muốn hắn giúp đỡ thưa kiện. Làm Lỗ đại nhân không cần sinh khí. Bàng gia người so nàng tưởng tượng còn phải có ý tứ. Đậu Chiêu phát suy một tiếng cười, lấy Trần Khúc Thủy, chuyện này liền phiền toái ngài giúp đỡ nhiều lưu ý. Trần Khúc cười ứng, mấy ngày kế tiếp hắn cấp mới tới hộ vệ an bài trụ địa phương. Hỏi thăm Bàng Côn Bạch bệnh tình, thám thính kinh đô bên kia phản ứng, vội đến xoay quanh. Kỳ Vịnh định ra đi Thái Sơn nhật tử, dựa gần phòng đầu hướng Đậu gia người chào từ biệt, tự nhiên không thể thiếu cùng hắn đồng dạng ở tại Đậu gia phòng cho khách ổ thái thái nơi đó. Ổ thái thái đầy mặt tươi cười mà để lại Kỳ Vịnh uống trà. Kỳ Vịnh cũng không khách khí, ngồi ở ổ thái thái hạ đầu, hỏi, mấy ngày nay như thế nào không có thấy ổ hiền đệ. Hắn ở tại Đông Phủ phía đông phòng cho khách. Ổ Thiện cùng mâu thân cùng muội muội cùng nhau ở tại phía tây phòng cho khách. Ổ Thái Thái cười nói, chúng ta quá hai ngày muốn khởi hành đi kinh đô, hoặc là sợ phụ thân hắn khảo hắn công khóa, hắn mấy ngày nay vẫn luôn nhốt ở trong phòng dụng công, khêu đèn học được nửa đêm, ai cũng không cho quấy rầy. hôm nay nếu không phải chỉ ca nhi, chỉ sợ là gõ không khai hắn môn, hắn cùng chỉ ca nhi đi ra ngoài, nói là có mấy cái cùng trường phải cho hắn tiễn đưa. Kỳ Vịnh nghe xong cười nói, cũng không trách ổ hiền đệ nhân duyên hảo, hắn nhưng thật ra cái hảo sảng tính tình, ngày đó nếu không phải hắn, chúng ta còn tìm không đến cái kia Điền Trang đâu. Ổ thái thái sửng sốt, hỏi, cái gì Điền Trang? Kỳ Vịnh tươi cười hơi trệ, nhưng thực mau liền khôi phục lại, cười nói, Nga, chúng ta ngày đó cùng nhau đi ra ngoài chơi, lạc đường, là ổ hiền đệ giúp đỡ nhận lộ. Sau đó cầm chung trà lên, giống muốn che giấu cái gì dường như mồm to mà uống mấy ngụm trà. Ổ thái thái trong lòng sinh nghi. Tiến đi Kỷ Vịnh sau tìm ổ thiện bên người gã sai vật để ra nghi vấn. Gã sai vật tuy rằng được ổ thiện dặn dò, nhưng hắn không dám gạt ổ thái thái, thực mau liền đem đậu chiêu bị bắt cóc chi tiết triệt để toàn giao đái. Ổ thái thái nghe vậy sắc mặt đại biến, lặp lại hỏi kia gã sai vật, các ngươi đi thời điểm, cái kia bảng côn bạch đã bị đánh đến chết khiếp. Mà tứ tiểu thư lại lông tóc chưa thương, bên người còn tràn đầy lạ mặt hộ vệ. Gã sai vật thề, thái thái, ta không dám lừa ngài. Ta nếu là có một câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Ổ thái thái làm cái không cần lại nói thủ thế, thấp giọng phân phó gã sai vật, về sau không được nhắc lại chuyện này, nếu không loạn côn đánh chết. Gã sai vật đánh cái dùng mình, liên tục gật đầu, té ngã lộn nhào mà rời khỏi thính đường. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, cầu phấn hồng phiếu A. Chương 95, đổi ý. Nguyên bản quyết định tháng 6 đế khởi hành ổ thái thái đem hành trình trước tiên mấy ngày. Ngọc nhị mãi mãi cấp thẩm thẩm tiễn đưa, đề cập ổ thiện cùng đầu chiêu hôn sự. Ngài xem ta như thế nào cùng thái phu nhân nói tốt. Việc hôn nhân này là ổ thái thái chủ động nhắc tới, hiện tại đậu ra đáp ứng rồi, theo đạo lý, ổ thái thái rời đi chân định phía trước hẳn là đem chuyện này định ra tới, liền tính không trao đổi thiếp canh, ít nhất cũng muốn có câu lời chắc chắn. Ổ thái thái nhàn nhạt nói, lúc ấy cũng bất quá là hỏi một câu, chuyện này còn phải chúng ta lão gia đồng ý mới được. Ngọc nhị mãi mãi ngạc nhiên. Ổ thái thái lảng tránh mà rũ xuống mí mắt, túi đầu uống ngụm trà. Nhị mãi mãi tức khắc tức giận đến sắc mặt phát tím. Nàng tuy rằng là ổ gia cô nương, nhưng càng là đậu gia tức phụ. Lúc trước là nàng cái này thẩm thẩm một mảnh thanh ý, nàng lúc này mới đi nhị thái phu nhân trước mặt thảo cái này hảo, nàng thẩm thẩm đột nhiên thay đổi quẻ, cái này làm cho nàng về sau như thế nào ở đậu gia dừng chân. Thẩm thẩm, chúng ta cũng không phải người ngoài. Nhị mãi mãi sau một lúc lâu mới cưỡng chế trong lòng lửa giận, nói giọng khàn khàn, ngài có nói cái gì trực tiếp cùng ta nói. Ta dù sao cũng phải cấp thái phu nhân cùng ta bà một cái giao đãi mới là. Ngài đại khái còn không biết đi. Thọ cô danh nghĩa, có tây đậu một nửa tài sản của hồi môn, không biết có bao nhiêu nhân gia nhìn chằm chằm đâu. Nếu không phải ổ gia cùng đậu gia là quan hệ thông gia, nếu không phải thúc thúc cùng ngũ thúc phụ là trí giao hảo hữu, đậu gia chưa chắc đáp ứng việc hôn nhân này. Ổ thái thái nghe được sửng sốt. Đậu chiêu danh nghĩa có tây đậu một nửa tài sản của hồi môn. Khó trách khí thế như thế kiêu ngạo. Dám đem bảng côn bạch đánh đến chết khiếp. Như vậy nữ tử, vậy càng không thể làm nàng vào cửa. Bằng không về sau ai quản được trụ. Nói không chừng bọn họ ổ ra còn sẽ trên lưng cái ham tức phụ của hồi môn thanh danh. Nàng tức khắc giận sôi máu, bất mãn nói, ngươi thúc thúc cùng ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết. Đậu tứ tiểu thư có kia nhiều của hồi môn, ngươi vì cái gì không nói cho ta một tiếng. Chẳng lẽ là sợ ta tham nàng của hồi môn không thành. Còn hảo ngươi hôm nay đem chuyện này nói ra. Nếu là chờ đến hai nhà lễ nạp thái, chúng ta ổ ra trở ra khởi xính lễ sao? Ngươi này nơi nào là ở làm mai mối? Ngươi đây là ở ném ngươi nhà mẹ đẻ người mặt. Ta nói thật cho ngươi biết đi, nhà các ngươi vị này tứ tiểu thư, bất quá là bị người đánh cướp, liền đem người đánh gần chết mới thôi, vẫn là quan hệ thông gia đâu, người như vậy ta nhi tử nhưng tiêu thụ không nổi. Ta còn sợ ngày nào đó đắc tội nàng, nàng liền ta cái này làm bà đều không buông tha đâu. Nhị mãi mãi không biết chi tiết. Nghe vậy phi thường kinh ngạc, nhưng vẫn là cái chảy cái cối nói, thầm thầm như thế nào nói như vậy lời nói. Tứ muội muội cùng thập nhị thúc bọn họ bị người đánh cướp, không phản kháng. Chẳng lẽ còn đem đầu vói qua nhậm người khác chém không thành. Ổ thái thái chỉ đương nàng là vì nhà chồng nói chuyện, lạnh lùng thốt, ta cũng chưa nói không cho nàng phản kháng, nhưng luôn có cái điểm mấu chốt đi. Nàng một nữ tử, rõ ràng đã chiếm ưu thế, còn phải lý không buông tha người nàng đang nói, màn trúc loảng xoảng một thanh âm vang lên. Ổ thiện mặt như giấy vàng mà từ bên ngoài xông vào. Mẫu thân, tứ muội muội không phải người như vậy. Bất quá mấy ngày công phu. Hắn hốc mắt hám sâu, người như khô thảo dường như, sớm đã không có từ trước sáng láng thần thái, đánh bảng côn bạch, là chúng ta mấy cái chủ ý hắn làm người quá đáng khinh, không giáo huấn một chút hắn. Chúng ta thật sự là không cam lòng. Ngươi không phải ở thư phòng đọc sách sao? Chạy ra làm cái gì? Ổ thái thái nhìn nhi tử, ánh mắt xưa nay chưa từng có nghiêm khắc. ta đang cùng ngươi Đường tỷ nói chuyện. Nơi này có ngươi xen mồm địa phương sao? Ngươi với ai học, một chút quy củ cũng không hiểu. Còn không mau trở về phòng đi. Nói, cao giọng kêu Tất Ma Ma, các ngươi là như thế nào hầu hạ thiếu gia? Như thế nào làm hắn nơi nơi chạy loạn? Thầm thầm rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhịn mãi mãi sắc mặt đại biến. Ổ Thiện cũng nhịn không được cao giọng hô thanh mẫu thân, nói, ngài không cần phải trách cứ Tất Ma Ma. Tất cả đều là ta sai. Ta đây liền trở về phòng đọc sách đi. Hắn nói, cũng không có lập tức liền trở về phòng. Mà là do dự một lát, đột nhiên bùm một tiếng quỳ gối mẫu thân trước mặt, mẫu thân hắn khỏe mắt đuôi lông mày toát ra nghị sắc, ai ai mà cầu ổ thái thái, ngài, ngài liền đáp ứng rồi ta cùng tứ muội muội hôn sự đi. Ta cầu ngài nói, thịch 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 mà cho mẫu thân khái ngẩng đầu lên. Ổ thái thái cùng nhị mãi mãi đều đột nhiên biến sắc. Ổ thái thái càng là quát lớn, ổ thiện, ngươi muốn làm gì? Hắn muốn làm cái gì? Hắn bất quá là chưa từ bỏ ý định thôi. Tứ muội muội không phải muốn cái lệnh của cha mẹ, lời người mai mối sao? Nếu đậu ra đáp ứng rồi bọn họ việc hôn nhân, liền tính kêu người nhà tới cầu hôn, hắn cũng có thể tranh một tranh đi. Ổ thiện hai mắt đẫm lệ mơ hồ, không ngừng dập đầu, giống như chỉ có như vậy, trong lòng đau mới có thể thiếu một chút. Nhị mãi mãi nhẹ nhàng mà thở dài, tiến lên đi huề ổ thiện, người mau đứng lên. Ổ thiện lại giống bắt lấy căn cứu mạng rơm dạ dường như bắt được nhị mãi mãi ông tay áo, đường tỷ, ngài liền giúp giúp ta đi. Hắn nói âm chưa lạc, bang mà một tiếng, trên mặt bị mâu thân hung hăng mà tắt một trường, nam tử hán đại trượng phu, lệ trời lệ đất quỷ quân thân sư, ngươi thế nhưng vì một nữ nhân cho ngươi mâu thân cùng đường tỷ quỳ xuống, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Cho ta lên. Nói, lung tung mà lôi kéo ổ thiện. Ổ thiện không rên một tiếng, nhìn không chớp mắt mà nhìn nhị mãi mãi. Nhị mãi mãi không đành lòng xem hắn ánh mắt, quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói, việc đã đến nước này, liền tính tứ muội muội gả lại đây. Ngươi cảm thấy, thích hợp sao? Ổ thiện nghe ánh mắt tức khắc buồn bã, toàn thân sức lực giống bị chịu hết dường như, ngơ ngác mà bị mẫu thân kéo lên. Nhị mãi mãi không nghĩ lại tranh này chảy nước đục, đứng dậy cáo tử. Bất quá nửa canh giờ, tây phòng cho khách phát sinh sự liền chuyển tới kỳ thị lỗ thai. Nàng giận tí mặt, nói, ổ ra muốn làm gì? Cho rằng chúng ta đậu ra là hắn ổ ra ăn với cơm một đĩa đồ ăn sao? Muốn như thế nào liền như thế nào? Chuyện này ta muốn đi thái phu nhân nơi đó hỏi cái rõ ràng mới là. Nhị thái phu nhân cũng thực tức giận, chính lệnh qua trên giường đất nhắm mắt dưỡng thần, từ liễu ma ma dùng mỹ nhân đấm cho nàng truy chân. Dưa hái xanh không ngọt, không thành cũng hảo. Nàng khuyên kỳ thị, trong mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía, vừa rồi còn cầm quân tức phụ thoá mạ một đốn. Nhưng kia có ích lợi gì? Ổ thái thái nếu xem thường thọ cô chính là gả qua đi chỉ sợ cũng chiếm không được cái gì hảo. Ngươi nếu có tâm... Về sau giúp nàng nhiều hơn lưu ý, cho nàng tìm môn so ổ ra càng tốt việc hôn nhân mới là. Kỳ thị nhìn nhị thái phu nhân trong mắt thỉnh thoảng hiện lên thanh lãnh, biết nhị thái phu nhân đây là hận thượng ổ thái thái, 89/10 về sau sẽ tìm ổ thái thái phiền toái, toại không hề nói cái gì, đứng dậy cáo lui, nghĩ đến trước hai ngày thôi bà cô còn phái người tới hỏi nàng có thể hay không giúp đỡ từ Giang Nam tìm hai cái tú nương tới cấp đậu chiều theo áo cưới, nàng trong lòng một trận chua xót. Phân phó thải thục, làm người bị xe. Ta muốn đi tranh Tây Phủ. Đậu Chiêu cũng đã được tin tức, nàng tưởng ổ thiện ở ổ thái thái trước mặt nói chút cái gì, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng mạc danh mà xẹt qua một trận nhàn nhạt buồn bã. Nhưng nàng thực mau liền đem này ti buồn bã vứt tới rồi sau đầu, cùng Trần Khúc Thủy nói vừa mới được đến tin tức. Nhị thái phu nhân đã nhận định đồ ăn là bị Vương Ánh Tuyết sai xử. Đúng vậy. Trần Khúc Thủy cười nói, tam lão gia không chỉ có cấp ngũ lao gia viết phong thư, còn cấp lệnh tôn cũng viết phong thư. Vừa mới phái người ra roi thúc ngựa đưa hướng kinh đô. Đậu Chiêu trầm ngâm nói, lấy ta ngũ ba phụ làm người, khẳng định sẽ bắt lấy chuyện này hướng Vương Hành Nghi làm khó dễ. Vương Hành Nghi mấy năm nay tuy rằng chiến công hiển hách, nhưng đem bên ngoài, tuy rằng quân mệnh có điều không chịu, nhưng này quân lương lương thảo, trợ cấp hành thưởng việc lại không thể thiếu lục bộ đường quan hỗ trợ. Ngũ ba phụ ở kinh đô kinh doanh nhiều năm, ăn sâu bén dễ, lúc này, Vương Hành Nghi quyết không dám cùng ngũ ba phụ trở mặt. Nếu ta là hắn, khẳng định sẽ túi đầu nhận sai. Hứa hẹn ngũ ba phụ chút cái gì nàng nói, nở nụ cười, ta lo lắng hái hùng, chuyện tốt tổng không thể làm ngũ ba phụ một người đều thôi đi. Thịt chúng ta phỏng chừng là ăn không được, nhưng chưa chắc liền không có canh uống. Không bằng nhường một chút bàn. Dê ra bồi chúng ta một vạn lượng bạc tính. Không, hai vạn lượng bạc đi. Vì bàng côn bạch, ta chính là lấy ra một vạn lượng bạc treo giải thưởng. Dù sao bàng ra người đi ra ngoài mỗi người vênh váo tự đắc. Chán trên đỉnh giống viết ta có bạc dường như, chúng ta đây phải hảo hảo mà gõ hắn một bút hảo. Trần Khúc Thủy ha hả mà cười. Đậu Chiêu phân phó Tố Tâm, giúp ta mài mực. Ta muốn viết phong thư cho ta phụ thân, loại sự tình này làm hắn đi theo Ngũ Bá phụ mở miệng không còn gì tốt hơn. Tố Tâm cười khanh khách mà giúp Đậu Chiêu bị hảo giấy và bút mực. Đậu Chiêu cấp phụ thân viết tin, sau đó nói lên đoạn công nghĩa sự tới, ta đã cùng Tam Bá phụ nói qua, về sau đoạn Lao Thái Thái yêu cầu cái gì dược liệu khiến cho hầu hạ nàng nha hoàn đến đậu ra dược liệu chưa bảo chế cửa hàng đi lấy, ghi tạc ta chướng thượng là đến nơi. Ngày hôm qua đoạn công nghĩa chính thức trở thành đậu ra một người hộ viện. Trần Khúc Thủy cười gật đầu, như thế rất tốt. Đậu Chiêu lại hỏi hỏi bút mực cửa hàng sinh ý lúc này mới trở về nội viện. Tổ mẫu đôi mắt hồng hồng, giống như đã khóc dường như. Xem nàng ánh mắt cũng thỉnh thoảng dần hiện ra một chút thương hại. Đậu Chiêu âm thầm lấy làm kỳ, ra đông khóa viện, nàng hỏi Cam Lộ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cam Lộ cúi đầu, lẩm bẩm, là Lục Thái Thái đã tới, nói ổ ra ngày mai liền khởi hành về kinh đô. Nói như vậy, tổ mẫu là vì nàng hôn sự không thành mà thương tâm. Đậu Chiêu rất là bất đắc dĩ mà thở phào. Nam. Ổ thiện đi ngày đó, hạ một trận mưa nhỏ. Vũ ướt rầm rề, đem lá cây xúc rửa đến phá lệ xanh biếc. Đậu Chiêu ở nhà ấm trồng hoa cấp cây sồi xanh cắt một ngày cành lá, thẳng đến trạng vạng Đậu Đức Sương tới bái phòng nàng. Ổ bốn nói, ngươi từng thắc hắn họa quá một bộ mặt quạt, làm ta giúp hắn đưa lại đây. Nàng giặt sạch tay, làm Tố Tâm đem mặt quạt thu vào hòm xiềng. Đậu Đức Sương ngơ ngẩn nói, ngươi không nhìn xem họa chính là cái gì sao? Họa chính là cái gì có cái gì quan hệ? Đậu Chiêu dùng khăn cẩn thận mà xoa tay, nhàn nhạt địa đạo, vẫn là thu hồi tới hảo. Đậu Đức Sương im lặng. Không mấy ngày, Kỳ Vịnh từ Thái Sơn trở về, nghe nói ổ thiện đi rồi, hắn phe phẩy cây quạt ha ha mà cười hai tiếng, phân phó tùy tùng bị xe, hắn muốn đi Tây Phủ. Kỳ Thị khẩn trương đỗ lại hắn, ngươi muốn đi làm gì? Kỳ Vịnh mở to hai mắt, ta cấp tứ muội muội mang theo một chi thành hình hà thủ ô, này cũng không được. Kỳ Thị quẫn nhiên mà cười miệng. Kỳ Vịnh nên ngang mà đi. Nhìn thấy Đậu Chiêu hỏi nàng, nghe nói ngươi cùng ổ thiện hôn sự thất bại. Ngươi cũng không cần thương tâm, hắn loại người này, mềm như bông, thật sự là không có gì ý tứ. Ngươi về sau nhất định có thể gặp được càng tốt. Ta vừa lúc tìm chi hà thủ ô đưa ngươi, ngươi bổ bổ tóc. Hắn đây là đang an ủi chính mình vẫn là ở đả kích chính mình. Đậu Chiêu nghe xong tức giận đến chán quất thẳng tới, cắn răng nói, Kỳ gia biểu ca có phải hay không nghe lầm. Ta như thế nào không biết chính mình cùng ổ tứ ca đính quá thân. Kỳ Vịnh há to miệng, nửa ngày mới nhắm lại. Đậu Chiêu cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, cầu phấn hồng phiếu 4, ảm, gờ tờ. Chương 96, trở về. Tới rồi tháng 6 trung tuần, Bàng Côn Bạch đánh cướp sự rốt cuộc có một cái kết quả. Nguyên bản Bàng Ngọc Lâu còn muốn vì chất nhi nói hai câu lời hay, nhưng bởi vì Đồ An duyên cớ, nàng cùng Vương Ánh Tuyết chứng thực xúi dục chi danh. Vương Hứa Thị tự nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này cùng Vương Ánh Tuyết có quan hệ, sai đều là con dâu. Nàng nữ nhi bất quá là bị lừa mà thôi, muốn hưu Bàng Ngọc Lâu. Vương Chi Tiêu mang theo hai cái nhi tử Vương Đàn, Vương Sam quỷ gối Vương Hứa Thị phòng chức vì thê tử cầu tình, Vương Hứa Thị lúc này mới sửa lại khẩu, làm Bàng Ngọc Lâu ở chính mình trước mặt lập quy củ, Bàng Ngọc Lâu một câu cũng không dám nhiều lời, mỗi ngày ân cần mà hầu hạ bà, chỉ ngóng trông sớm một chút đêm này trận gió đầu qua lại nói, nơi nào còn dám để Bàng Côn Bạch một câu. Đậu Thế Anh giận không thể át. Hắn ném một quyển nữ rơi cấp Vương Ánh Tuyết. Làm nàng ở trong phòng sao chép, khi nào sao xong rồi 1000 buồn, khi nào mới có thể ra khỏi phòng. Sau đó đem nội trạch sự vụ giao cho thăng chức tức phụ xử lý, biến tướng mà tức đoạt Vương Ánh Tuyết quản gia quyền lợi, cũng tuyển nhật tử, chuẩn bị đem Vương Ánh Tuyết đưa về chân định quê quán, giao từ nhị thái phu nhân quản thuốc. Vương Hứa Thị đại kinh thất sắc. Vương Ánh Tuyết dưới gối không còn, là nàng một khối tâm bệnh. Nếu Vương Ánh Tuyết bị đưa về chân định, lấy Vương Ánh Tuyết tuổi tác, kia chẳng phải là cả đời đều không thể lại có nhi tử. Nàng tự mình hướng Đậu Thế Anh cầu tình. Đậu Thế Anh không dao động, biểu hiện ra xưa nay chưa từng có cường ngạnh. Vương Hứa Thị không có cách nào, đi cầu Đậu Thế Xu. Đậu Thế Xu cười nói, đây là thất đệ việc nhà, ta một cái làm ca ca, thật sự không hảo nhúng tay. Rồi lại hướng Vương Hứa Thị ám chỉ, đừng nói là ta, chính là thọ cô cấp thất đệ muội cầu tình, nói chỉ cần bảng ra bồi 2 vạn lượng bạc liền tính, thất thúc đều không thèm để ý. Vương Hứa Thị ánh mắt sáng lên. Sau khi trở về liền buộc Bàng gia bồi Đậu Chiêu 2 vạn lượng bạc. Bàng gia nơi nào lấy đến ra này bút bạc? Vương Hứa Thị cười lạnh, vậy đem nhà các ngươi cô nương lánh trở về. Như vậy phá sản đồ vật, nhà của chúng ta nhưng cũng không dậy nổi. Bàng Ngọc Lâu tức giận đến dậm chân, phái thể mình quản sự đi du thuyết 3 cái ca ca, lưu trữ thanh sơn ở không sợ không tủi đốt. Không có Vương gia này khỏa đại thụ, chúng ta chính là có lại nhiều bạc cũng không giữ được. Bàng Kim Lâu xối dục Bàng Phụ. Trong nhà sản nghiệp tổ tiên tự nhiên là không thể bán của cải lấy tiền mặt. Nhị đệ tử lầu, quan trà, tam đệ tiền trang, hiệu cầm đồ, như thế nào cũng đáng cái 2 vạn lượng bạc, nếu còn chưa đủ, đem nhà của chúng ta tiệm tạp hóa làm mượn nợ, lại mượn ít bạc, có tiệm tạp hóa, những cái đó tiền trang mới dám mượn bạc cho chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi tiền vốn. Tiệm tạp hóa là Bàng Kim Lâu sản nghiệp. Bàng phụ không được gật đầu, cũng mặc kệ Bàng Hàng Bạc cùng Bàng Tích Lâu đồng ý không đồng ý, trực tiếp tìm người bàn đi ra ngoài. Thấu 2 vạn lượng bạc, đưa đến Tây Đậu. Bàng Hàng Bạc cùng Bàng Tích Lâu đá Bàng Kim Lâu ra đại môn, đuổi theo hắn đánh. Bàng gửi tu thê tử Trần Thị ôm khuỷu tay ở một bên hắc hắc mà xem diễn. Bàng gửi tu tức muốn hộp máu. Hướng tới Trần Thị quát, ngươi còn không dám giúp đỡ đem nhị thúc cùng tam thúc kéo ra. Nếu là cha ta có bất chấp gì, ta lập tức hưu ngươi. Trần Thị căn bản không sợ. Bàng gửi tu mỗi ngày không nói 2 lần hưu thê liền không thoải mái. Nàng kéo Bàng gửi tu cổ áo trở về phòng. Liên Bàng Côn làm không về điểm này sự, đậu ra không có đem hắn đánh chết đã là thủ hạ lưu tình, ngươi còn muốn cho ta giúp các ngươi đánh nhau. Tường mở. Trần Thị khinh thường địa đạo, hô nha hoàn thu thập hòng xiềng. Ngươi cùng ta về nhà mẹ đẻ đi ở vài ngày, chờ chuyện này hiểu rõ lại trở về. Bàng gửi tu phất tay áo bỏ đi. Lại bị Trần Thị chảo một cái đã bắt được hắn sau cổ áo, đem hắn từ cạnh cửa xách tới rồi nhà chính trung gian. Ta và ngươi nói đứng đắn, ngươi muốn nghe đi vào mới được. Trần Thị bản mặt, một đôi chuông đồng dường như mắt to lộ ra hung quang, lập tức cùng ta về nhà mẹ đẻ đi ở vài ngày. Ta nương có chút nhật tử chưa thấy được ngươi. Nói rất tưởng con rể. Đánh lại đánh không lại, mang chửi người ra nhưng người ta cũng không để bụng. Bàng gửi tu thẳng dậm chân. Trần Thị hì hì mà cười, bắt cóc Bàng gửi tu ra cửa phòng. Bàng Hàng Bạc lão bà đang nằm tại tiền viện đặng ngưỡng hoa, Bàng Kim Lâu ngươi cái này vương bắt đản. Ngươi chọn lựa suối cha đem nhà của chúng ta cửa hàng bán, chúng ta lấy cái gì cấp Côn Bạch xem bệnh a? Đáng thương ta Côn Bạch, giống cái hoạt tử nhân giống nhau. Bàng gửi tu nóng nảy, chỉ vào Bàng Hàng Bạc lão bà đối Trần Thị nói, ngươi xem. Có cái gì nhưng xem. Trần Thị cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, đã chết liền đã chết. Hắn loại người này, tồn tại cũng là lãng phí gạo thóc vải vóc. Bạch chiếm địa phương. Bàng gửi tu tức giận đến nói không ra lời. Trần Thị giơ tay đem hắn nhét vào trong xe ngựa. Nàng nha hoàn lên xe viên, Dương Tiên, xe ngựa nhanh như chớp mà xử ra Bàng ra. Đậu Chiêu tự nhiên là không muốn Vương Ánh Tuyết trở về. Mắt không thấy tâm không phiền. Nàng làm tố tâm cấp Bàng ra người truyền lời, này 2 vạn lượng bạc là bồi cho chúng ta, nếu là muốn cho ta ở phụ thân trước mặt giúp nàng nói tốt, làm cho bọn họ lại lấy 5.000 lượng bạc tới. Bàng ra kêu khổ liên tục, lại không dám cung ứng. Tìm cho vay nặng lãi mượn 5.000 lượng bạc đưa lại đây. Đậu Chiêu viết phong thư cấp phụ thân. Nói nội trạch không có nữ chủ nhân sẽ chọc người nói xấu, nếu hiện tại là thằng chức gia chủ trì nội trợ, vẫn là đem Vương Ánh Tuyết lưu tại bên người, về sau làm nàng thiếu ở thân thích gian đi lại là được. Hơn nữa chính mình thật sự là không muốn cùng Vương Ánh Tuyết cộng đồng sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Đậu Thế Anh lại là quyết tâm muốn đem Vương Ánh Tuyết lượng lên, hắn đồng ý đem nàng lưu tại kinh đô, lại đưa ra làm Đậu Minh hồi chân định, từ Đậu Chiêu quản giáo. Đậu Chiêu không đáp ứng. Đậu Thế Anh trực tiếp đem người tặng trở về. 10 tuổi Đậu Minh mặt mày thanh nhuyễn, dáng người tinh tế, đã ẩn ẩn lộ ra vài phần thân nhược liêu phủ phong tiểu nhu. Chỉ là giờ phút này nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, đại đại mắt hạnh trung phảng phất có đoàn hỏa ở thiêu, giống đóa mang thứ hoa hồng mà không phải lâm thủy mà khai thủy tiên. Ngươi đừng cho là ta thích ngươi trở về. Đậu Chiêu ngồi ở chính phòng thính đường ghế thái sư, nhàn nhạt địa đạo, ngươi muốn đoán, liền đoán Bàng gia hảo. Không cần phải hướng về phía ta phát giận. Sau đó chỉ Tê Hà viện phương hướng, ngươi về sau ở tại Tây Khóa viện, ta đem Đỗ Ninh phát cho ngươi sai xử, ngươi tưởng cái gì lăn lộn đều được, chỉ cần không xâm đến ta chính viện cùng quấy rầy đến Đông Khóa viện thôi bà cô là đến nơi. Nói xong, nàng đứng dậy, đi thôi, ta mang ngươi đi cấp thôi bà cô Vân An. Tỷ tỷ lạnh nhạt ánh mắt, thong dong cử chỉ, còn có cái loại này thế sự đều ở nắm giữ chung tuyệt đối tự tin. Làm Đậu Minh chỉ một thoáng có loại về tới khi còn nhỏ cảm giác. Làm nàng không dám vọng động nhưng cũng sinh ra phệ tâm kỵ hận. Ngươi dựa vào cái gì sai xử ta? Nàng nhịn không được nhéo nắm tay thét chói tai, nói không lựa lời địa đạo, nàng bất quá là cái gì nương thôi, ngươi mơ tưởng ta đi cấp một cái gì nương Vân An. Đậu Chiêu đứng yên, lạnh lùng mà nhìn nàng, không nói một lời. Một cái ma ma trang điểm phụ nhân vội tiến lên che Đậu Minh miệng, tứ tiểu thư, ngài không lấy làm phiền lòng. Ngũ tiểu thư đây là khí hồ đồ. Không, nàng không phải khí ngải. Là khí lao ra nàng trên trán toát ra tinh tế hắn tới. Đậu Chiêu nhận được nàng. Kiếp trước, nàng là Đậu Minh đi kinh đô lúc sau, Vương Hứa Thị cho nàng tìm quản sự ma ma. Họ Chu. Cùng Hứa ra có điểm quanh co lòng vòng thân thích quan hệ. Nàng đối Đậu Minh thực trung tâm, đem Đậu Minh trong phòng sự quản lý đến thỏa đáng. Không nghĩ tới kiếp này lại gặp mặt. Nàng cười cười, đối ở Chu Ma Ma trong lòng ngực dễ rùa Đậu Minh nói, ngươi không cần tự rước lấy nhục. Lúc này đây, ta chỉ phạt ngươi ở phòng khách quỳ nửa canh giờ, nếu còn có tiếp theo. Ta khiến cho ngươi đến Bắc Lâu từ đường trong viện quỳ hai cái canh giờ. Ngươi nếu là không tin, liền thử xem. Đậu Minh trừng mắt nàng. Đậu Chiêu phân phó Chu Ma Ma, ngươi đem nàng buông ra. Nay cũng không phải là vương phủ, nơi này là Đậu gia. Thượng có bà bác, hạ có chất nữ. Ta nếu không giao huấn nàng, nàng như vậy dương nanh múa vuốt, chỉ biết hỏng rồi chính mình thanh danh. Đem chính mình làm cho không người để ý tới. Chu Ma Ma liên tục gật đầu. Đậu Chiêu liền nghe thấy nàng thấp giọng mà khuyên Đậu Minh một câu hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chậm rãi buông lòng tay. Đậu Minh quả nhiên không hề lên tiếng. Đậu Chiêu cùng nàng đi tổ mẫu nơi đó. Đều là nàng cháu gái, tổ mẫu thấy Đậu Minh thật cao hứng. Lôi kéo tay nàng không được hỏi nàng trên đường ăn được không, ngủ ngon không tốt, làm hồng cô đem trong phòng ăn ngon đồ vật đều dọn ra tới cấp Đậu Minh ăn. Đậu Minh căn bản liền không thích đậu gia, càng coi thường tổ mẫu thức ăn. Nhưng thấy Đậu Chiêu cười khanh khách mà đứng ở một bên lại mắt lộ ra uy hiếp. Nàng miễn cưỡng mà có lệ tổ mẫu. Tổ mẫu nhìn ở trong lòng âm thầm thở dài, làm Đậu Minh trở về nghỉ ngơi lúc sau đối Đậu Chiêu nói, phụ thân ngươi đem nàng đưa về tới. Hơn phân nửa là không nghĩ Vương Thị đem nàng dưỡng oai, có một số việc, ngươi cái này làm tỷ tỷ còn muốn nhiều hơn đảm đương mới là. Lại khuyên nàng, kiếp này là tỷ muội, kiếp sau chưa chắc là tỷ muội, đây cũng là các ngươi duyên phận. Đậu Chiêu rất muốn nói nàng đã cùng Đậu Minh làm hai đời tỉ muội, nhưng nàng không nghĩ tổ mẫu lo lắng, vẫn là cung kính mà ứng nhạc. Tổ mẫu liền cười ôm Đậu Chiêu, nói, ta liền biết chúng ta thọ cô là cái rộng lượng, hiểu lý lẽ hảo hải tử. Nàng cũng như vậy cảm thấy. Đậu Chiêu nói, bằng không, nàng vừa rồi nói chuyện liền sẽ không như vậy khách khí. Ý niệm hiện lên, nàng ha ha mà cười rộ lên, tâm tình đột nhiên hảo lên. Trở lại trong phòng. Đậu Chiêu đem trong nhà lớn nhỏ quản sự đều gọi vào phòng khách, đem trong nhà nhân sự một lần nữa phân phối một chút. Trong nhà bếp thượng, giặt hồ phòng, chuồng ngựa, tiệu phòng thậm chí là trực đêm bà tử tất cả đều chia ra làm tam, đông khóa viện người hầu hạ thôi bà cô, chính viện người hầu hạ nàng, tây khóa viện người hầu hạ Đậu Minh. Đông khóa viện cùng chính viện người từ Cao Hứng quản, tây khóa viện từ Chu Ma Ma quản, bao gồm công chúng phí tổn cũng là như thế phân chia. Chu Ma Ma phi thường kinh ngạc, do dự mà hô Thanh Tứ tiểu thư. Đã bị Đậu Minh chặn đề tài, ngươi là tổ mẫu cho ta người, có cái gì không đảm đương nổi. Sau đó lại đối Đậu Chiêu nói, tính ngươi thức thời. Chưa từng có người dám như vậy cùng Đậu Chiêu nói chuyện. Mãn nhà ở Vũ Già đều mặt lộ vẻ hoảng sợ mà cúi đầu, trong lúc nhất thời trong phòng châm rơi có thể nghe. Đậu Chiêu cầm chung trà lên, dùng trà chung cái nhẹ nhàng mà phất nổi tại chung trà mặt trên lá trà, trên tay phỉ thúy vòng tay len ken rung động, giống như gõ ở nhân tâm thượng nổi trống, không khi áp lực mà trầm trọng. Đậu Minh, ngươi đầu gối có đau hay không? Đậu Chiêu nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi có phải hay không còn có thể lại quỳ nửa canh giờ? Đậu Minh trên mặt hiện lên một tia chật vật chi sắc. Cấp tổ mẫu thỉnh hỏi đến an, Đậu Chiêu khiến cho nàng đi phòng khách phạt quỳ, nàng không cho là đúng, lại bị Đậu Chiêu bên người một cái nha hoàn cường tún tới rồi phòng khách, quỳ nửa canh giờ, nàng đến bây giờ đầu gối đều còn ẩn ẩn làm đau. Đậu Minh Đậu Chiêu nói, ta đem ngươi đương muội muội, làm trong nhà Vũ Già đem ngươi đương tiểu thư. Nhưng ngươi nếu là không tôn trọng này phân tôn trọng, ta cũng có thể đem ngươi trở thành là người xa lạ, trong nhà Vũ Giả cũng không cần kính ngươi. Đậu Minh nhìn Đậu Chiêu phía sau tố tâm liếc mắt một cái, yếm như ve sầu mùa đông. Đọc sách chư vị, cầu phấn hồng phiếu A. Chương 97, gặp phải. Đậu Chiêu ngầm lắc đầu, về sau còn không biết phải cho nàng thu thập nhiều ít cục diện rối rắm đâu. Nói như vậy tố tâm tự nhiên là không dám tiếp lời. Nàng hầu hạ Đậu Chiêu thay đổi kiện xiêm y liề. Sau đó bồi Đậu Chiêu cùng Đậu Minh cùng đi nhị thái phu nhân nơi đó. Nhị thái phu nhân thấy Đậu Minh chỉ là nhàn nhạt mà nói câu tới. Hoặc là khi còn nhỏ bị nhị thái phu nhân quản thúc quá, Đậu Minh ở nhị thái phu nhân trước mặt biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, cung cung kính kính mà kêu bà bác, hỏi nhị thái phu nhân eo đau tật xấu có hay không hảo một chút, nàng lần này cấp nhị thái phu nhân từ kinh đô mang theo một loại thuốc dán tới, nghe nói đối eo đau đặc biệt hữu hiệu vân vân, chính là đem lạnh mặt nhị thái phu nhân nói được đầy mặt là cười. Đậu Chiêu nhìn ở bên cạnh âm thầm nhíu môi. Đậu Minh vẫn là cùng đời trước giống nhau, chỉ cần nàng thích, là có thể làm tiểu miêu tiểu cẩu đều thích nàng, nhưng nếu là tính tình tới, chính là thiên vương lão tử cũng làm theo mà làm ầm ĩ. Nhị thái phu nhân liền kéo Đậu Minh tay hỏi nàng mấy năm nay đều đọc chút cái gì thư, may và nữ hồng như thế nào. Đi theo đại cứu mẫu đọc nữ giới, liệt nữ chuyện cùng hiếu kinh. Đậu Minh tươi cười điểm mỹ, may và còn không có bắt đầu học, nhưng ta thích đạn tỷ bà. Đại cứu mẫu liền thỉnh cái sư phó dạy ta, lần này nàng cũng đi theo ta cùng nhau trở về chân định. tính nàng thông minh, không có nói bà ngoại. Nếu là nàng dám để Vương Hứa thị, nhị thái phu nhân chỉ sợ đường trưởng liền phải trở mặt. Lại nói tiếp, nhị thái phu nhân ở đậu gia đương lão tổ tông đương thời gian dài, đấu kỵ chi tâm ngày thịnh, nghe không được bên thanh âm, không chấp nhận được bên người. Đậu Chiêu suy nghĩ, liền nghe thấy nhị thái phu nhân đối nàng nói, thọ cô, ngươi kim chỉ hảo, minh tỷ nhi nếu đã trở lại, kim chỉ thượng sự, ngươi đến hảo hảo chỉ điểm nàng mới là. Tiếp theo lại khen kia mấy quyển thư tuyển đến không tồi, nói một đại thông phụ đức tầm quan trọng. Làm đậu minh đáy mắt khói mù càng ngày càng thầm, thẳng đến trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn khi, Kỷ Vịnh tới. Thấy đậu thị tỉ muội, Kỷ Vịnh có chút ngoài ý muốn. Thấy Kỷ Vịnh, đậu thị tỉ muội cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có nhị thái phu nhân, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng tới Kỷ Vịnh liên tục vây tay, lúc này, ngươi bất hòa Huệ ca nhi, chỉ ca nhi ở trong phòng hóng mát, như thế nào chạy đến ta nơi này tới. Tới, đến ta bên người tới ngồi. Không chỉ có tùy tay cầm bính quạt tròn tự mình giúp Kỷ Vịnh quạt. Còn thúc giục nha hoàn nhanh lên đoan chén ướp lạnh chè đậu xanh tiến vào, như là chính mình thần tôn tử tới giường như thân thiện, không khỏi làm đậu minh xót xa mục. Cố nén mới không hỏi đây là ai. Kỷ Vịnh gia hỏa này trên thực tế cũng rất sẽ thảo lão thái thái nhóm thích. Hắn từ Thái Sơn trở về, cấp nhị thái phu nhân mang theo tảng đá, trên tảng đá hoa văn chợt mắt vừa thấy giống cái thọ tinh ông dắt đầu mai hoa lộc, nhị thái phu nhân cao hứng vô cùng, đặc biệt làm người dùng gỗ tử đàn làm cái giá. Đem cục đá cung ở chính mình tiểu Phật đường. Đậu Chiêu nhìn liếc mắt một cái tiểu Phật đường phương hướng, nhị thái phu nhân đã chỉ đậu Minh nói, thấy Minh, ngươi còn không có gặp qua Minh tỷ nhi đi. Đây là nhà của chúng ta lão thất thứ nữ, vẫn luôn đi theo lão thất ở kinh đô, hôm nay mới trở về. Lại đối đậu Minh nói, đây là ngươi lục bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nhi. Ngươi liền theo thọ cô kêu Kỷ biểu ca đi. Kỷ Vịnh hào phóng mà cấp đậu Minh hành lễ, nho nhã khiêm tốn, như phiên phiên giai công tử. Đậu Minh khúc đầu gối hành lễ, có vẻ có chút kinh ngạc. Kỷ Vịnh là tới chào từ biệt. Tàng tổ phụ có cái bạn tốt ở Bảo Định phủ, lần này ra cửa, tàng tổ phụ từng dặn dò ta đi bái phỏng. Nhị thái phu nhân bội nói, như thế nào bất quá chút thời gian lại đi. Mấy ngày nay đúng là nhất nhiệt thời điểm. Trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Ta chuẩn bị qua Tết Trung Thu cùng Huệ ca nhi, chỉ ca nhi cùng đi kinh đô. Hắn cười nói, ta có mấy năm chưa thấy được bá phụ cùng phụ thân rồi. Lại vừa lúc có thể theo Huệ ca nhi cùng chỉ ca nhi một đạo đi bái phòng dượng. Đậu Chiêu từ Kỷ thị nơi đó nghe nói qua. Kỷ gia trước mắt nhập sĩ có 6 cá nhân. Trừ bỏ Kỷ Vịnh bá phụ ở công bộ nhậm thị lang, phụ thân ở thông chính tư nhậm hữu thông chính. Còn có mấy cái đường bá cùng đường thúc đều ngoại phóng các nơi, hoặc là làm chi phủ, hoặc là làm án sát, hoặc là làm bố chính sử, tiền đồ đều không tồi. Nay buồn hẳn là đậu gia lớn nhất trợ lực, nhưng nhân kỷ, đậu hai nhà chính kiến bất đồng. Kỷ Vịnh bá phụ cũng cố ý tuyên ma bái tướng, hai nhà ngược lại đi được không quá thân. Nhưng có thể có như vậy chạy song song với quan hệ thông gia, lẫn nhau gian lại cũng không khỏi cho nhau xem trọng liếc mắt một cái, cũng không ảnh hưởng hai nhà lén kết giao. Đi kinh đô nhìn xem cũng hảo. Nhị thái phu nhân cười ha hả mà nói, phân phó bên người ma ma đi lấy chút hoắc hương hoàn, nhân đan linh tinh thuốc viên cấp Kỷ Vịnh, thời tiết quá nhiệt, mang ở trên đường dùng. Kỷ Vịnh liên thanh nói lời cảm tạ. Nhị thái phu nhân còn không yên tâm. Lôi kéo hắn tay này a kia a mà dặn dò nửa ngày. Đợi cho trở về thời điểm, Đậu Chiêu phát hiện Đậu Minh lén lút hỏi nhị thái phu nhân bên người nha hoàn, Kỷ gia biểu ca giống như rất được bà bác thích. Đó là đương nhiên. Kia nha hoàn đầy mặt cực kỳ hâm mộ, ngài đừng nhìn Kỷ gia biểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, nhưng người ta là nam trực lệ giải nguyên lang đâu. Thái phu nhân như thế nào có thể không thích. Đậu Chiêu phát hiện Đậu Minh đôi mắt lóe lóe. Mỗi khi nàng nghĩ muốn cái gì thời điểm, liền sẽ lộ ra như vậy ánh mắt tới. Sống lại một đời, chẳng lẽ Đậu Minh mục tiêu sẽ từ Vương Nam chuyển rời đến Kỷ Vịnh trên người? Nàng vẫn luôn cho rằng, Đậu Minh chưa chắc nhiều thích Vương Nam, bất quá là bởi vì Vương Nam là mỗi người khen thanh niên tài tuấn, tiền đồ rộng lớn, nhất đến Vương gia coi trọng, lại thích khí chất cao hoa cao Minh Châu, nàng không cam lòng mà thôi. Đậu Chiêu còn nhớ rõ kiếp trước Vương Nam ghé vào cao Minh Châu quan tài thượng không tiếng động khóc giống tình cảnh. Nếu Đậu Minh bởi vì Kỷ Vịnh xuất hiện mà rời đi tầm mắt, chưa chắc không phải chuyện tốt. So sánh với Vương Nam, Kỷ Vịnh có chủ ý nhiều. Đậu Chiêu suy nghĩ, cùng Đậu Minh ở nhị môn khẩu chia tay, một cái đi đông khóa viện, một cái đi tây khóa viện. Chỉ là nàng vừa mới bước vào sân, liền thấy tam, bốn cái bị phân phối ở tây khóa viện quản sự ma ma chính vây quanh hồng cô nói cái gì, thấy Đậu Chiêu tiến hành, vài người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, không hẹn mà cùng mà xông tới. Tứ tiểu thư, ngài vẫn là làm chúng ta đến đông khóa viện tới quản sự đi. Đúng vậy, tứ tiểu thư. Chúng ta đều nghĩ đến đông khóa viện tới làm việc, liền tính là mặc kệ sự, đương trị cũng đúng à. Đậu Chiêu lạnh lùng hỏi các nàng, Ngũ tiểu thư là làm cho người khác ném sắc mặt cho các ngươi nhìn. Vẫn là không hỏi xanh đỏ đen trắng mà trừng phạt các ngươi. Mấy cái quản sự ma ma đều cúi đầu. Nói như vậy, ta không bao giờ muốn nghe đến. Đậu Chiêu giáo huấn, các ngươi vạn sự chỉ cần chiếu quy củ tới, liền không ai có thể làm khó dễ các ngươi. Nhưng nếu là các ngươi không tuân thủ quy củ, kén cá chọn canh, đến nơi nào làm việc cũng đều là giống nhau. Vài người nơm nớp lo sợ hẳn là. Đậu Chiêu ngẩng đầu vào tổ mẫu nhà ở. Hồng cô muốn nói lại thôi. Đậu Chiêu nói, ta biết ngươi ý tứ. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là nhà này chủ tử trí nhất. Ta muốn thu thập nàng liền thu thập nàng, còn dùng không làm này đó nên cao dấm thấp người làm tiện nàng. Nàng nói, ngữ khí hơi đốn, tiếp tục nói, hơn nữa như vậy, dễ dàng nhất đem trong nhà không khí dậy hư. Nhớ trước đây, nàng ở Tế Ninh Hầu phủ quản gia thời điểm, thật vất vả mới đem này không khí đảo ngược. Hồng Công ngẫm lại, cũng là đạo lý này. Nàng có chút ngượng ngùng mà cười nói, là ta tưởng tả. Đậu Chiêu ôm Hồng Cô bả vai, không phải ngươi tưởng tả, là ngươi tâm hướng về ta. Một câu đem Hồng Cô nói được nước mắt đều ra tới. Vài người cười hì hì vào tổ mẫu nội thất. Nam. Đậu Minh chỉ dẫn theo mười mấy hòm xiềng trở về. Chiếu nàng ý tưởng. Chờ này trận gió đầu đi qua, mẫu thân tự nhiên sẽ nghĩ cách làm nàng trở về, nàng không cần phải mang như vậy nhiều đồ vật. Cho nên Tê Hà viện bày biện linh tinh đều là từ trước đồ vật, không có gì hảo thu thập, sửa sang lại, Chu Ma Ma mang theo người bất quá nửa canh giờ liền đem sân bố trí hảo. Đợi cho Đậu Minh rửa mặt một phen sau, Chu Ma Ma thấy giữa không trung chỉ chừa Thái Dương Dư Huy, Vũ Hành Lang hạ gió lạnh từng trận. Nàng dọn cái ghê gấm ra tới, ở Vũ Hành Lang hạ giúp Đậu Minh sát tóc. Đậu gia cảnh trí cũng thật xinh đẹp. Nàng nguyện chuyển mà khuyên Đậu Minh, ngươi một người trụ một cái vượt viện, có thể so ở kinh đô thời điểm rộng mở nhiều. Thật tốt ta. Ở kinh đô, Đậu Minh ở tại Vương Hứa thị nội thất mặt sau nâng gác. Kinh đô cư, đại không dễ. Đậu Minh là không cho phép bất luận kẻ nào nói một câu nàng nhà ngoại không tốt. Chân định là ở nông thôn địa phương, tự nhiên mà đại việt hoan. Chu Ma Ma theo nàng nói, đúng vậy. Ngươi coi như là tới nơi này giải nhiệt, nhàn rỗi không có việc gì dịu dàng nương đạn đạn tỷ bà. Đọc sách, nếu không liền đến chỗ đi một chút, nhiều tiêu giao tự tại a. Huyền nương là giáo Đậu Minh đạn tỷ bà sư phó. Cái này Đậu Minh thật không có phản bác. Chờ Chu Ma Ma đi cho nàng thu xếp bữa tối thời điểm, nàng lén lút phân phó bên người đại nha hoàn Quý Hồng, ngươi giúp ta hỏi thăm kỷ gia biểu ca sự. Quý Hồng cười ứng. Đậu Chiêu lập tức được tin tức. Nàng đối Tố Lan nói, ngươi lưu ý nàng là được, đừng làm cho nàng làm ra cái gì lung tung rối loạn làm người chê cười sự tới. Tố Lan cười hì hì gật đầu. Đậu Chiêu liền cùng Tống cùng dân thương lượng. Về sau mỗi ngày buổi sáng rút ra nửa canh giờ cấp Đậu Minh giảng luận ngữ. Ở nhà người khác trợ lý, thông thường đều phải giáo 2, 3 cái. Thậm chí là 7, 8 học sinh, cấp tiểu nhân thượng xong rồi khóa lại cấp đại đi học, ở Đậu gia trợ lý, hắn chỉ dùng giáo Đậu Chiêu một cái, lại không có cử nghiệp thượng yêu cầu, đã sớm nhàn đến hốt hoảng, có thể thêm nữa cái học sinh, vừa lúc tống cổ thời gian. Vậy mỗi ngày buổi sáng cấp tứ tiểu thư nói xong lại cấp ngũ tiểu thư giảng đi. Tống cùng dân lập tức liền đáp ứng rồi. Đậu Chiêu biết hắn mỗi ngày còn cấp Tống Viêm giảng một canh giờ khóa, nói, có thể hay không chỉ hoãn Tống Viêm công khóa. Tống Viêm cha mẹ chết sớm, tuy rằng ăn bách ra cơm, lại túi Huỳnh Ánh Tuyết, một lòng dốc lòng cầu học, Tống cùng dân đáng thương hắn còn tuổi nhỏ không có cha mẹ, lại coi trọng hắn ra cảnh bần hàn chí khí không nổi, lúc này mới đem hắn mang theo trên người. Không có việc gì. Tống cùng dân cười nói, ta buổi chiều cho hắn giảng bài cũng là giống nhau. Nói tới đây, hắn chần chờ nói, có chuyện, ta đảo tưởng cầu xin tứ tiểu thư. Đậu Chiêu vội nói, cầu không dám nhận. Ngài là sư phụ của ta, có chuyện gì chỉ lo phân phó chính là. Cứ việc như vậy, Tống cùng dân vẫn là nghĩ nghĩ mới nói, Tống Viêm tuổi không nhỏ, vẫn luôn đi theo ta đọc sách. Ta với thơ cầm thư họa thượng có chút sở thành, nhưng này chế nghệ bát cổ lại là hắn hắc hắc mà cười nói, ta chính mình cũng chưa có thể kim bảng để danh, càng đừng nói Tống Viêm, ta muốn cho Tống Viêm đến Đậu thị gia học phụ học, không biết tứ tiểu thư có không giúp đỡ cùng tam láo ra nói một tiếng. Đậu thị gia học vốn là hy vọng nạp thiên hạ anh tài mà giáo chi. Húng chi Tống Viêm làm người phẩm hạnh đoan chính, chỉ bằng điểm này, đủ để cho Đỗ Phu Tử đáp ứng rồi. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Tống tiên sinh thích thơ cầm thư họa, cho nên cử nghiệp thượng không có tốn tâm tư mà thôi. Đậu Chiêu khen tặng Tống cùng dân vài câu, hứa hẹn sáng mai liền đi theo tam bá phụ nói chuyện này. Đọc sách chư vị tỉ muội, huynh đệ, ta muốn lại nhải, phấn hồng phiếu A, phấn hồng phiếu. Mỗi một chương đều rất quan trọng bốn, ảm, gờ tờ. Chương 98, chân ngòi. Tống Viêm đi Đậu thị tộc học phụ học, Tống cùng gánh nặng của dân chúng trách giáo Đậu Chiêu cùng Đậu Minh, mỗi tháng mùng 1, 15 nghỉ ngơi một ngày, trước cấp Đậu Chiêu nói xong chư tử, lại cấp Đậu Minh giảng luận ngữ. Đậu Minh đảo cũng thành thành thật thật mà đi theo Tống cùng dân đi học. Chỉ là nàng ngáy mỏng, trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng công khóa, buổi chiều trở về còn muốn luyện 500 cái chữ to, mấy ngày xuống dưới đã kêu khổ không ngừng. Chu ma ma không ngừng cổ vũ nàng, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Ngài xem tứ tiểu thư, quản sự các ma ma còn ở gậy bản tính, tứ tiểu thư đã tính ra là bao nhiêu tiền. Đậu Minh chừng Chu ma ma, tính sổ cùng viết tự có cái gì quan hệ. Chu ma ma vội trấn an nàng nói, không có gì quan hệ, không có gì quan hệ. Chính là cảm thấy tứ tiểu thư cái gì cũng biết, ngũ tiểu thư như vậy thông minh, hẳn là cũng có thể giống tứ tiểu thư giống nhau, cái gì đều sẽ mới lạ. Đậu Minh không có lên tiếng, nhưng cũng không có lại kêu viết tự khổ. Bởi vì bằng côn việc tang lễ kiện, Trần Khúc Thủy đi tới bên ngoài thượng, hắn trụ vào đậu phủ, giúp Đậu Chiêu quản sinh ý thượng sự cùng Tân Chiêu tiến vào hộ vệ, cao hứng quản tây đậu sự vụ cùng nội viện quản sự ma ma đám người, Đỗ Ninh lưu lạc tới rồi cấp Chu ma ma trợ thủ nông nỗi. Cao hứng tự nhận là chính mình là Đậu Chiêu người, thực mau cùng Trần Khúc Thủy đi tới cùng nhau. Đỗ Ninh ở Đồ An nhân trộm cướp bị đưa quan, không có thể ngao chủ côn hình đã chết lúc sau, sớm thành chim sợ cảnh cong, nơi nào còn quản chuyện gì, Chu ma ma lại là mới đến, một cây chẳng chống vững nhà. Tây Đậu tuy rằng chia ra làm tam, nhưng mỗi người đều đến xem Đậu Chiêu ánh mắt hành sự, Đậu Chiêu lại có mỗi năm 1 vạn lượng lệ tiền, trong tay có tiền có người, hành sự người. Xê lại so từ trước càng thêm phương tiện, nàng ánh mắt cũng từ đông, tây hai đậu chuyển rời đến kinh đô chính sự thượng. Tăng các lao năm nay hẳn là mau 70 đi. Nàng hỏi Trần Khúc Thủy, không biết hắn còn có thể kiên trì mấy năm. Kiếp trước nàng không có lưu tâm quá những việc này, không biết từng di phân rốt cuộc là nào 1 năm qua đời. Trần Khúc Thủy nói, tứ tiểu thư liêu đến thật chuẩn. Ta ngày hôm qua vừa mới được đến tin tức, nói kinh đô chuyển ra từng di phân thân thể không khỏe, khả năng muốn đưa sĩ nói ra tới. Liền xem ngũ ba phụ có thể hay không nắm chắc trụ lần này cơ hội. Đời trước, thường di phân qua đời trước Vương Hành Nghi đã trở về kinh. Hình như là ở binh bộ nhậm thị lang, này một đời, bởi vì Vương Ánh Tuyết quan hệ, hắn bị ngưng lại ở Thiểm Tây tuần phủ vị trí thượng. Đậu Chiêu trầm ngâm nói, hiện tại binh bộ thị lang là ai? Trần Khúc Thủy nói, Cố Yên Kinh. Đậu Chiêu suy nghĩ nói, có thể hay không cấp Vương ra đệ cái lời nói. Liền nói, nguyên lai tẳng các lao là tưởng dịu dắt Vương Hành Nghi vì binh bộ thị lang. Nhưng bởi vì Vương thị sự bị Diệp Thế Bồi bắt được nhược điểm, cho nên tẳng các lao chỉ có thể thỏa hiệp, duy trì Cố Yến Kinh làm thị lang. Ở nàng trong trí nhớ, Diệp Thế Bồi cùng từng di phân là lao đối đầu, năm đó từng di phân về hưu. Chính là hắn bút tích. Nếu không phải từng di phân qua đời sau không bao lâu hắn cũng qua đời, Diệp Thế Bồi lại không có rất cường ngạnh đệ tử, Vương Hành Nghi cùng Đậu Thế Xu có thể hay không nhập các còn khó nói. Cấm mã thị là quan văn cùng võ tướng tranh đấu. Cho nên Diệp Thế Bồi sẽ không kéo từng di phân chân sau, nhưng hiện tại, đề cập tới rồi 2 vị các lão môn hạ đệ tử tam phẩm quan to chi tranh, Vương Hành Nghi sự liền có thể lấy ra tới nói. Trần Khúc Thủy tự hỏi nói, lời này không thể nói bậy. Hơi có vô ý, còn khả năng hoàn toàn ngược lại. Vậy thử xem từ phương diện này hỏi thăm Đậu Chiêu nói, hẳn là có thể tìm được chút cùng chuyện này tương quan cách nói. Nói, nàng cười rộ lên, liền tính là không có. Chúng ta cũng có thể làm nó có sao. Kia đảo cũng là. Trần Khúc Thủy cười nói, nếu Vương gia người cho rằng là Vương Ánh Tuyết trở ngại Vương Hành Nghi tiền đồ, ta tưởng. Liên tính là Vương Hứa Thị, cũng chỉ sợ sẽ đối nữ nhi sinh ra vài phần oán hận chi tình. Huống chi Vương Ánh Tuyết gả tiến Đậu gia lúc sau vẫn luôn không có thể ở Đậu gia dừng bước cùng, còn gặp phải một đống lớn chuyện phiền phải tới. Rút tuổi dưới đáy nổi, ta cảm thấy như vậy tương đối sạch sẽ lưu loát. Đậu Minh cười gật đầu, hỏi cửa hàng sự. Trần Khúc Thủy nói, chỉ có kinh đô cửa hàng đại khái là thu chi cân bằng. Mặt khác mấy cái cửa hàng đều lược có lỗ lã, tổng cộng có hơn 220. Này cũng coi như không tồi. Đậu Chiêu cười nói. Chờ đến 9 tháng, bá ngạn sự cũng nên vội xong rồi, ngươi đến muốn chuẩn bị chút bạc cấp thôi 13 cho vay nặng lãi. Sớm đã chuẩn bị tốt. Trần Khúc Thủy cùng Đậu Chiêu nói kế hoạch của chính mình, tố tâm cách mạnh bẩm, tứ tiểu thư, kỳ thiếu ra lại đây. Kỳ Vịnh. Hắn tới làm gì? Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy đem sự tình nói xong, đi phòng khách thấy Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh hỏi nàng, ta đi Bảo Định Phủ, ngươi nhưng có thứ gì làm ta mang? Nàng lại không đi qua Bảo Định Phủ, nào biết đâu rằng có thứ gì mang. Nhưng Đậu Chiêu vẫn là cười hướng hắn nói tạ, không có gì yêu cầu mang. Chúc Kỳ ra biểu ca thuận buồm xuôi gió. Kỳ Vịnh nghe xong cười nói, ta đây liền tùy tiện giúp ngươi mang vài thứ đi. Hắn tươi cười ôn hòa có lễ, cũng không biết nói vì cái gì. Đậu Chiêu tổng cảm thấy hắn giống như ở đánh cái gì chủ ý dường như, làm nhân tâm không yên ổn. Không cần, không cần. Đậu Chiêu liên thanh chối từ. Kỳ Vịnh cười mà không đáp, đứng dậy cáo tử. Đậu Chiêu đưa hắn đến phòng khách cửa, lại cảm giác có nói tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Nàng quay đầu lại, thấy đứng ở cây liễu hạ Đậu Minh. Đậu Minh mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi, cùng một đoàn vây quanh nàng nha hoàn, bà tử biến mất ở cây liễu thành ấm khúc chiết u kính trung. Đậu Chiêu không khỏi thật sâu mà thở dài, đi nhà ấm trồng hoa hầu hạ nửa ngày hoa hoa thảo thảo, thấy chính mình gieo vài cọng hoa quỳnh đều nụ hoa đại phóng, hẹn Lục Bá Mẫu lại đây ngắm hoa. Lục Bá Mẫu đề nghị, không bằng làm chàng ngắm hoa yến đi. Tổ mẫu phụ họa, đúng vậy, đối, đối, khó được phụ dung sớm nở tối tàn, đem vài vị thái thái, mãi mãi đều mời đi theo, dù sao trong nhà có rất nhiều địa phương. Không thể tổng làm đông phủ bên kia chiêu đãi chúng ta cũng muốn hồi cái lễ sao. Từ Đậu Chiêu cùng Ổ Gia hôn sự không cáo mà chết lúc sau, Đậu Chiêu hôn sự liền thành nàng một khối tâm bệnh, sợ Đậu Chiêu bởi vậy mà bị trì hoãn, nhìn thấy có cơ hội làm Đậu Chiêu khoe khoang, nàng cực lực mà tưởng tấu thành. Đậu Chiêu thấy tổ mẫu hưng thú bừng bừng, nghĩ đến nàng ngày thường cũng không có địa phương đi, cười nói, hảo à, vậy khai dạ yến đi. Lục Bá Mẫu nghe cũng tới hứng thú, ba người ở nơi đó lẩm nhẩm thương lượng nửa ngày, rốt cuộc đem ngắm hoa yến sự định rồi xuống dưới. Xác định mở tiệc chiêu đãi khách nhân, phái người đưa thiếp mời, rửa sạch nhà kho bày biện, an bài ngắm hoa yến thực đơn cùng hầu hạ nha hoàn, bà tử, Tây Đậu đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, từ quản sự ma ma đến phía dưới đại nha hoàn, mọi người đều không có đế, Đậu Chiêu cử trọng được hình, hạ bút thành văn, từng cọc, từng cái, an bài đến gọn gàng ngăn nắp, không chút nào lao lực, làm chuẩn bị tự mình lại đây hỗ trợ kỳ thị xem đến trợn mắt há hốc mồm, thẳng hỏi nàng là ai rút. Người ra chủ ý. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Đậu Chiêu không để bụng địa đạo, mỗi năm ăn Tết như vậy đại động tĩnh, xem cũng phải nhìn biết. Có chút người chính là trời sinh thông tuệ. Kỳ thị cười tủm tỉm mà không được gật đầu, nói, ngươi có thể như vậy mọi chuyện dụng tâm liền hảo, cũng miễn cho ta thế ngươi lo lắng. Nói xong, lại cảm thấy này không phải cái gì lời hay, trêu ghẹo nói, ta muốn nói cho ngươi Tam Bá Mẫu, nói ngươi nói nàng là heo chạy. Thường đem chuyện này cấp xóa qua đi. Đậu Chiêu biết nàng tâm tư, cười cùng nàng thấu thú, nếu là Tam Bá Mẫu hỏi tới, ta nhưng không thừa nhận. Kỳ thị cười ha ha. Tới rồi ngắm hoa yến ngày đó, vẫn là nhịn không được trước tiên chạy tới, nhìn thấy hết thảy đều an bài thỏa đáng, lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó ban đêm hoa rượu ngon thuần thức ăn tinh xảo, mời đến con hát sướng chính là kinh thoa ký trung thoa viên gặp lại, ngay cả không tình nguyện tham dự ngắm hoa yến Đậu Minh cũng nghe đến nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng lại cùng Nghi tỷ nhi, Thục tỷ nhi châu đầu ghé thai một phen. Mà Trần Khúc Thủy nghe xa xa truyền đến đàn sáo thanh, nghĩ từ kinh đô truyền đến tin tức, thẳng đến sắc trời trắng bệch mới mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Đại hắn tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Hắn cuống quýt bò lên, hỏi tùy thân hầu hạ gã sai vặt, tứ tiểu thư tới rồi phòng khách sao? Đậu Chiêu lên lớp xong sau, sẽ ở phòng khách đãi nửa canh giờ, xử lý việc nhà. Gã sai vặt một mặt đánh rửa mặt thủy tiến vào, một mặt cười nói, tứ tiểu thư sớm đến phòng khách. Trần Khúc Thủy trong lòng buông lỏng. Nhưng ngay sau đó hắn sửng sốt. Thời trẻ hắn từng ở Phúc Kiến tuần phủ Trương Giai thủ hạ nhậm phụ tá, chính là đối với Trương Giai, cũng chưa từng có như vậy khẩn trương tâm tình. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua nghe được tin tức sao? Hắn ở trong phòng ngồi yên một lát, phòng trừng Đậu Chiêu phải về nội viện, vội vàng đi phòng khách. Phòng khách bên ngoài biến thực liễu rủ, giữa hè mùa, cây liễu sung xuê, bích chi muôn vàn, theo gió mà động, làm người nhìn tâm sinh mát lạnh. Xuyên thấu qua bốn khai khung cửa sổ, Trần Khúc Thủy thấy xuyên kiện màu nguyệt bạch sọc sợi bông sam Đậu Chiêu đang ở cùng Cao Hứng nói chuyện. Nàng dáng người thẳng, ánh mắt bình thản, chân bóng cái chán cùng Nhập Tấn Trường Mi cho người ta một loại cơ trí cảm giác, cứ như vậy xa xa mà nhìn, liền biết nàng là cái thập phần thông tuệ, ý chí kiên cường người. Chính là so nàng lớn hơn nhiều nam hài tử, cũng không bằng nàng đi. Trần Khúc Thủy nghĩ, vào phòng khách. Cao Hứng chính Cao Hứng phấn chấn mà giảng ngày hôm qua ngắm hoa yến làm được như thế nào hảo. Đông phủ những người đó là như thế nào khen ngợi. Đậu Chiêu mỉm cười mà đáp lời, khích lệ Cao Hứng vài câu làm việc đắc lực, Cao Hứng vui sướng mà đi rồi. Trần Khúc Thủy chính chính xác, trầm giọng nói, tứ tiểu thư, khả năng sự tình thật sự như ngài theo như lời. Từng di phân nguyên là tưởng bảo Vương Hành Nghi làm binh bộ thị lang, nhưng bởi vì Vương Hành Nghi không thể tu thân tề ra, từng di phân chỉ phải đáp ứng Diệp Thế Bồi làm cố yến kinh đương binh bộ thị lang. Nga. Đậu Chiêu tới hứng thú, ta làm ngươi cấp vương gia đệ lời nói. Nhưng đem lời nói đưa qua đi. Sự tình tuy rằng đã xảy ra lệch lạc, nhưng đại khái thượng sẽ không quá thái quá. Đậu Chiêu đối tương lai càng có tin tưởng. Đã đem lời nói đưa qua đi. Trần Khúc Thủy nói, Vương Hứa Thị đem Vương Thị kêu lên đi hung hăng mà răn dạy một phen, nghe nói Vương Thị là khóc lóc rời đi Vương ra, không chỉ có như thế, liên quan Bàng Thị bị chuyện xưa nhắc lại, Vương Hứa thị cấm nàng đủ. Đậu Chiêu nhõn miệng cười. Trần Khúc Thủy nhịn không được nói, "Tứ tiểu thư, chẳng lẽ ngài từ nơi nào nghe được cái gì tiếng gió? Bằng không như thế nào biết Cố Yến Kinh sự có nội tình?"
"Không, ta không biết."
Đậu Chiêu cười nói, "Ta bất quá là cảm thấy Vương Hành Nghi chiến công hiển hách lại trước sau ở Thiểm Tây tuần phủ vị trí thượng không thể nhúc nhích, ngược lại làm danh vọng, tư lịch đều không bằng hắn Cố Yến Kinh đi tới phía trước, có chút kỳ quái thôi."
"Bọn tỉ muội, các huynh đệ, tìm tư liệu, chỉ hoan thời gian, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại."
Chương 99, ghi hận. Đậu Chiêu ngữ khí có chút dồn dập, cái này làm cho Trần Khúc Thủy thực hoài nghi nàng lời nói nơi phát ra. Khó trách là Ngũ lao ra cùng Tứ tiểu thư nói gì đó. Nhưng hắn lập tức liền đánh mất cái này ý niệm. Loại này về miếu đường việc, Đậu Thế Xu sao có thể cùng chính mình còn không có cập kê chất nữ nói cái gì. Hắn có chút hoang mang. Đậu Chiêu cũng ý thức được chính mình nói chuyện ngữ khí quá cấp, có lệ hương vị quá nồng, không khỏi ở trong lòng thật dài mà thở dài. Rốt cuộc vẫn là tâm quá hư, tự tin không đủ a. Nàng chỉ phải lời ít mà ý nhiều nói, người đều nói đa trí mà gần yêu. Có đôi khi tưởng quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Trần Khúc Thủy ngẫm lại cũng đúng. Bằng không Tứ tiểu thư cũng sẽ không hướng chính mình giải thích. Lại nói tiếp đến là chính mình đa tâm. Trần Khúc Thủy ở trong lòng đem chính mình trào phúng một phen, hỏi Đậu Chiêu tương lai tính toán, Vương gia bên kia, ngài còn có cái gì phân phó không có. Chuyện này tạm thời trước phóng một phóng. Đậu Chiêu cảm thấy, hỏa đã điểm, nếu là phiến đến quá cấp, nói không chừng sẽ đem ngọn lửa cấp phiến diệt, không bằng phóng một phóng, làm nó chậm rãi thiêu cháy thêm nữa điểm xài gì đó, đốm lửa này khả năng sẽ thiêu đến càng vượng. Cho nên nói, lưu tâm một chút từng gì phân thân thể, nếu có thể đem Vương Hành Nghi lưu tại Thiểm Tây liền quá tốt. Ai có thể nhập các, tuy rằng hoàng đế ý nguyện nổi lên tính quyết định tác dụng, nhưng cái loại này vượt cấp đề bạt dù sao cũng là số ít. Chỉ cần Vương Hành Nghi vẫn luôn lưu tại địa phương thượng, hắn nhập các hy vọng liền rất tiểu, huống chi còn có rất nhiều người ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Nếu như vậy vẫn là làm hắn thuận lợi mà nhập các, kia chỉ có thể nói là hắn vận khí quá hảo, là ý trời. Trần Khúc Thủy nói, ngài ý tứ là, làm chúng ta liên hệ thượng Ngũ lao ra. Ta Ngũ bá phụ khẳng định đối chuyện này sớm có tính toán, Đậu Chiêu huyền chuyển địa đạo, chúng ta chính là tưởng giúp hắn, cũng không tư cách này cùng năng lực, chủ yếu vẫn là nhiều thám thính chút tình huống. Nếu có biến cố, chúng ta không đến mức quá mức bị động.
Minh bạch.
Trần Khúc Thủy nở nụ cười, ta cũng nghĩ cách làm Phạm Văn Thư cùng tổng cửa hàng người nhiều tiếp xúc. Đậu Chiêu cười gật đầu. Trần Khúc Thủy liên tiếp đi hai lần kinh đô, mang về tới đều là tin tức tốt. Đầu tiên là có người cáo Vương Hành Nghi mạo lĩnh quân công, sau lại có người cáo Vương Hành Nghi tham ô quân lương. Ngồi ở phòng khách, uống ướp lạnh chè đậu xanh, hắn trong thanh âm đều lộ ra vài phần thích gì tới, hoàng thượng tuy rằng đều lưu chúng không phát, lại phái tâm phúc thái giám bảnh cản nhậm Thiểm Tây thủ đô lâm thời tư giám quân, có thể thấy được đối chuyện này vẫn là có chút khúc mắc. Thế cho nên từng di phân mấy ngày trước đây đệ trình thăng chức Vương Hành Nghi vì đại lý tự chính khanh. Hoàng thượng đều không có đồng ý. Nhìn dáng vẻ từng di phân cuối cùng vẫn là nhất vừa ý Vương Hành Nghi. Đậu Chiêu nói, ta Ngũ bá phụ có động tĩnh gì không có. Cùng từng di phân cùng từ trước giống nhau Trần Khúc Thủy nói, bất quá cùng dì Văn nói đi được càng thân cận chút. Đậu Chiêu lẩm bẩm nói, nếu là có thể làm Kỷ Vịnh bá phụ Kỷ Tụng trước tiên bị loại trừ. Nói không chừng Kỷ gia bên kia sẽ duy trì Ngũ bá phụ. Trần Khúc Thủy sửng sốt. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Không nghĩ tới tứ tiểu thư đã sở đến trên quan trường ngạch cửa. Có biết là một chuyện, thực thi rồi lại là một chuyện khác. Thật giống như những cái đó biên giới đại quan môn hạ phụ tá, ý tưởng lại hảo, đã không có những cái đó biên giới đại quan duy trì. Bất quá là không chung bánh vẽ thôi. Hắn nhịn không được nhắc nhở Đậu Chiêu, tứ tiểu thư, liền tính là từng di phân cùng Diệp Thế Bồi tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể làm Kỷ Tử Dung người như vậy trước tiên bị loại trừ.
Kỷ Tụng, tự Tử Dung.
Ta biết ta. Đậu Chiêu cười nói, ta chính là ngẫm lại mà thôi. Đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm giống kinh đô những cái đó ở hàng năm ngâm mình ở trong quán trà nhàn rút, lại nói tiếp một bộ. Làm lên lại là căn bản không biết từ địa phương nào xuống tay. Thời gian cứ như vậy chậm gì gì mà tới rồi 8 tháng sơ, trong lúc Đậu Thế Anh đã tới 2 phong thư, hỏi Đậu Minh tình huống. Đậu Chiêu nhất nhất đáp lại, đi theo Tống Tiên Sinh đọc sách. Thư pháp tiến rất xa. Mỗi ngày luyện một canh giờ tỉ bà. Cách vài bữa mà đi Đông Phủ cấp nhị thái phu nhân Vân An, rất được nhị thái phu nhân thích. Tết Trung Nguyên thời điểm, nhị thái phu nhân cố ý dặn dò, làm nàng cũng đi theo cùng đi Pháp Nguyên chùa dâng hương. Thục tỷ nhi đính thân. Cô ra ra họ Ngô, Bình Sơn huyện người. Tổ tiên từng ra quá tiến sĩ, so Thục tỷ nhi đại tam tuổi, ở Đậu thị gia học đọc quá thư. Đậu Minh theo đối Tịnh Đế liên hoa gối đầu đưa cho Thục tỷ nhi. Đậu Thế Anh thực vừa lòng.
Hắn dặn dò Đậu Chiêu, nàng nếu là không nghe lời, ngươi thẳng quản giáo huấn nàng. Nếu nàng dám chống đối ngươi, ngươi liền nói cho nàng nói là ta nói. Mặc kệ lời này là ai nói, cuối cùng bị ghi hận cũng chỉ sẽ là nàng. Đậu Chiêu không để ý đến Đậu Thế Anh. Kỳ Vịnh đã trở lại. Hắn đưa cho Đậu Chiêu một cái hồng sơn mạ vàng tráp, nặng trĩu, Tố Tâm tiếp nhận đi thời điểm thiếu chút nữa thất thủ. Đậu Minh ở một bên cười nói, Kỳ gia biểu ca đưa tỷ tỷ của ta thứ gì? Như vậy trầm. Chẳng lẽ là vàng bạc đá quý không thành? Tỷ tỷ mau mở ra nhìn xem. Kỳ Thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Kỳ Vịnh liếc mắt một cái, cảm thấy Kỳ Vịnh nếu muốn đưa Đậu Chiêu đồ vật, nên đưa vừa thấy liền biết là gì đó, cũng miễn cho có người lung tung ngờ vực, nói chút không đàng hoàng nói. Kỳ Vịnh lại ha ha cười nói, ta đưa tỷ tỷ ngươi một kiện thứ tốt, Ngũ tiểu thư nếu là tò mò, không bằng mở ra nhìn xem. Đậu Chiêu nghe hắn kia khẩu liền biết không là cái gì thứ tốt, tưởng ngăn cản Đậu Minh, nghĩ lại nghĩ đến Đậu Minh tùy hứng, đơn giản từ nàng mở ra chắp. Chắp trang đối thiết cầu, minh quang tranh lượng, có trẻ con nắm tay như vậy đại. Trong phòng người tất cả đều sửng sốt. Kỳ Vịnh cười đem kia đối thiết cầu cầm ở trong tay vận chuyển lên. Thiết cầu thanh âm lúc cao lúc thấp, thanh thúy dễ nghe. Rất có ý tứ đi. Hắn cười ngâm ngâm mà nhìn Đậu Chiêu, mỗi ngày không có việc gì thời điểm như vậy chuyển vừa chuyển, có thể cường thân kiện thể, tứ muội muội liền không cần vòng quanh sân đi bộ. Đây là nữ hải tử dùng đồ vật sao? Đậu Chiêu chán nản. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói thanh đa tạ, làm Tố Tâm thu lên. Kỳ Vịnh đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng hắn thực mau lại khôi phục vừa rồi vui sướng, hướng Kỳ Thị triển lãm hắn từ Bảo Định phủ mang về tới một con thục thê. Thanh màu lam dệt văn, mang theo vài tia đỏ thẫm, quá mấy ngày lạnh, cô vừa lúc làm kiện áo choàng, khẳng định rất đẹp. Kỳ Thị cười khanh khách mà nhận lấy. Sau đó là cho thôi bà cô gỗ đào trầm, cấp nhị thái phu nhân kim nạm vòng ngọc tử, cấp đại thái thái Phật Châu. Đậu Minh không khỏi ngạc nhiên, nói, Kỳ gia biểu ca. Ta đâu? Kỳ Vịnh nghĩ nghĩ, cười nói, ta cũng cấp Ngũ tiểu thư mang theo đồ vật trở về. Nói, phân phó bên người gã sai vặt, đem cái kia hoa mai hòm xiềng đại nhung hoa lụa lấy ra tới. Gã sai vặt theo tiếng mà đi. Đậu Minh hờn rồi nói, vì cái gì cho ta chính là đại nhung hoa lụa? Kỳ gia biểu ca thật là bất công. Kỳ Vịnh cười nói, ta chỉ dẫn theo mấy thứ này trở về. Nếu không, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thay đổi. Đậu Minh nghĩ đến kia đối thiết cầu, lập tức nói, ta mới không đổi đâu. Kỳ Vịnh thở dài, vậy không có biện pháp, ta không biết ngươi không thích hoa lụa, lần sau ta lại đưa ngươi điểm khác. Rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Đậu Minh liếc mắt Kỳ Thị, không hề nói cái gì, ngọt ngào mà cười hướng Kỳ Vịnh nói lời cảm tạ, làm bên người nhà hoàn tiếp hoa lụa. Đậu Chiêu thấy kia hoa lụa tuy là nhung làm, lại làm được sinh động như thật, tiêu tốn mặt còn nghỉ ngơi chi còn bướm, một đôi xúc tu run run rẩy rẩy. Thập phần thú vị. Đậu Minh liền cười nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, đem làm quý hồng giúp nàng đem hoa lụa mang ở trên đầu. Qua mấy ngày, Đậu Chiêu cùng Đậu Minh tới cấp nhị thái phu nhân vấn an thời điểm, phát hiện Kỳ gia lược có diện mạo đại nha hoàn, các ma ma trên đầu đều mang vải nhung hoa lụa, bất quá là nhan sắc bất đồng. Nghỉ ở tiêu tốn sâu bất đồng mà thôi. Đậu Minh trên mặt hồng một trận bạch một trận, bắt lấy một cái nha hoàn liền chỉ nàng trên đầu hoa lụa hỏi, đây là cái gì? Thanh âm phi thường bén nhọn, đem kia nha hoàn khiếp sợ, vội nói, là Kỳ công tử đưa. Nói xong, lại cảm thấy lời này không ổn, kinh hoàng địa đạo. Kỳ công tử ở Bảo Định phủ mua rất nhiều hoa lụa trở về, gặp người liền thưởng một đóa. Nô tỳ cấp Kỳ công tử bưng trà, Kỳ công tử cũng thưởng ta một đóa. Còn có nhị thái phu nhân trong phòng mây tía, cấp Kỳ công tử đoàn trái cây, cũng được một đóa, sắc mặt đã sợ tới mức trắng bệnh. Đậu Chiêu thấy Đậu Minh tức giận đến miệng đều vai, vội đem kia nha hoàn chi đi rồi, không có việc gì, Ngũ tiểu thư chính là hỏi một câu. Ngươi đi vội ngươi đi. Nha hoàn như thoát hổ khẩu mà nhanh như chớp chạy. Đậu Chiêu thấp giọng cảnh cáo Đậu Minh, đây là nhị thái phu nhân sân, ngươi nếu không nghĩ bị cấm túc, liền đem tính tình áp một áp. Đậu Minh lạnh lùng mà hừ một tiếng, sắc mặt sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Đậu Chiêu nói, Kỳ Vịnh, ngươi không có cấp Đậu Minh mang lễ vật liền tính, cũng không cần như vậy nhục nhã nàng. Kỳ Vịnh lại đúng lý hợp tình nói, ta vốn dĩ liền chưa cho nàng mang đồ vật, nàng làm cho ta cô mặt thảo đồ vật, ta đành phải qua loa cho xong, chẳng lẽ này cũng trách ta? Ai sẽ làm cho người khác muốn đồ vật ta? Đậu Chiêu vô ngữ. Hảo, hảo. Kỳ Vịnh cười nói, ta xem ở ngươi mặt mũi thượng, quyết sẽ không cùng nàng so đo, như vậy tổng có thể đi. Sau đó nói, tứ muội muội, kia thiết cầu hảo chơi sao? Ta nghe người ta nói, phàm là thượng kinh trải qua Bảo Định phủ, đều sẽ mua kia thiết cầu tặng người. Đậu Chiêu hô thanh Tố Tâm. Tố Tâm cười tủm tỉm mà từ bên hông túi tiền lấy ra kia đối thiết cầu, nhanh như chớp mà xoay lên, động tác lưu sướng tự nhiên, thanh âm như thiển sướng than nhẹ tiểu khúc.
Kỳ Vịnh ngượng ngùng nhiên cười cười. Đậu Chiêu phất tay áo bỏ đi. Đậu Minh từ đây đem Kỳ Vịnh hận thượng. 15 tháng 8 ra hiến, Kỳ Vịnh kia bàn đỉnh đầu đỏ thấm đèn lồng trận tự cháy lên, mọi người đều kinh hoàng thất thố, e sợ cho tránh còn không kịp, chỉ ở Kỳ Vịnh, vững chắc mà ngồi nơi đó, không chờ quản sự, gã sai vặt chạy tới, liền một ly trà bắt qua đi, xối đèn lồng diệt hỏa. Lại qua mấy ngày, Đậu Minh bên người một cái gã sai vặt không thấy. Đậu Minh tìm nửa ngày cũng không có tìm được, buổi tối, có người ở Tây Đậu sau hẻm Mao Xí phát hiện hắn, hắn bị người trói gô, trên mặt bôi lên mặc, trong miệng tắc vớ thúi, bị cắm ở Mao Xí phân lưu trong một góc, trên đầu còn treo không ít hoàng bạch chi vật. Đậu Chiêu sắc mặt xanh mét, hỏi Đậu Minh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đậu Minh không lên tiếng. Đậu Chiêu cười lạnh nói, ngươi không nói cũng có thể, tiếp theo nói không chừng sẽ đến lượt ngươi. Không chờ nàng nói cho hết lời, Đậu Minh hét lên, ta bất quá là làm người cho hắn mã hạ mấy viên ba đầu, hắn cứ như vậy tàn nhẫn độc ác. Đậu Chiêu nghĩ đến kia mấy con lông tóc ánh sáng, cao lớn cường tráng tuấn mã. Cái này cũng chưa tính cái gì sao? Đậu Chiêu trầm giọng nói, ai nói cho ngươi hướng mã liêu không thể phóng ba đầu? Đậu Minh sửng sốt. Đậu Chiêu ánh mắt đã lưỡi đao hàn quang chợt lóe. Đậu Minh không khỏi lui ra phía sau vài bước, thấp giọng nói, là đàn ca nhi. Đọc sách tỉ muội, các huynh đệ, hôm nay rất nhiều bất đắc dĩ việc vặt trì hoãn thêm càng, đổi mới cũng đẩy sau mấy cái giờ, đại gia ngày mai buổi sáng lên xem cũng đúng. Chương 100, tài kiến. Đậu Minh đời trước như thế nào liền không có gả cho Vương Đàn đâu. Hai người kia nhưng thật ra thực xứng đôi. Ngươi đừng tưởng rằng mỗi người đều giống ngươi hai cái biểu ca như vậy nhường ngươi Đậu Chiêu đem Đậu Minh giáo huấn một đốn, sau đó cấm nàng đủ, ngươi mấy ngày nay hảo hảo mà ở nhà ngốc, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào lại đi Tống tiên sinh nơi đó đi học. Hoặc là sợ Kỳ Vịnh thủ đoạn, hoặc là Kỳ Vịnh thái độ làm nàng khiếp sợ, Đậu Minh một câu cũng không có nói, ngoan ngoãn mà ngốc tại chính mình trong phòng đọc sách, viết tự, nơi nào cũng không có đi. Đậu Minh bên người nha hoàn, bà tử, gã sai vật đám người cũng đều thành thật vài phần. Đậu Chiêu liền nói Kỳ Vịnh, đánh một đốn là được, ngươi như vậy cũng thật quá đáng. Các ngươi nữ hải tử ra không đều sợ dơ sao? Kỳ Vịnh chiều nàng nháy đôi mắt, ta cảm thấy như vậy hiệu quả càng tốt. Đậu Chiêu không khỏi nhíu mày, ngươi tốt xấu cũng là cái người đọc sách, sao được sự không có một chút quy củ. Chậc chậc chậc, Kỳ Vịnh chán ghét nói, ta ghét nhất người khác cùng ta giảng quy củ, ta nhìn ngươi xử trí bảng côn bạch thủ pháp sạch sẽ lưu loát, còn tưởng rằng ngươi là cái lanh lẹ người, nhưng thật ra ta nhìn lầm rồi ngươi. Ngược lại thành nàng không phải. Đậu Chiêu lười đến cùng hắn nhiều lời, xoay người đi Kỳ thị nơi đó, thẳng đến Kỳ Vịnh muốn cùng Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương huynh đệ cùng vào kinh thời điểm, nàng mới lộ diện cùng Kỳ Vịnh nói thanh lên đường bình an. Kỳ Vịnh cười lạnh, không có để ý tới nàng, cười ngâm ngâm mà cùng Đậu Tam gia đám người từ biệt, ngồi hắn kia chiếc nhìn như cổ xưa kỳ thật xa hoa xe ngựa rời đi Đậu gia. Đậu Minh lập tức sống lại đây. Đi Tống tiên sinh nơi đó đi học, đi theo Huyền Nương học đạn tỷ bà, một rảnh rỗi liền luyện tự, thường thường đi theo Đậu Chiêu đi cấp nhị thái phu nhân Thịnh An, gặp được Nghi tỷ nhi cùng Thục tỷ nhi cũng vừa nói vừa cười, miệng ngọt ngào. Vốn là cô chất, Nghi tỷ nhi cùng Thục tỷ nhi lại đều sắp xuất giá. Đại nhân cũng liền so từ trước khoan dung nhiều, Nghi tỷ nhi thậm chí cùng Đậu Minh đi một lần đại từ chùa nghe pháp, gặp Lang gia Bát tiểu thư. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, mới có thể không kiêng nể gì địa học đại nhân nói chuyện. Hiện giờ đều trưởng thành, Đậu Minh cười khanh khách mà cùng Lang gia Bát tiểu thư chào hỏi, Lang gia Bát tiểu thư cũng liền không đề cập tới từ trước những cái đó chuyện xưa, cùng Nghi tỷ nhi, Đậu Minh hàn huyên vài câu. Đậu Chiêu nghe xong chỉ là hơi hơi mỉm cười. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Đậu Minh có thể khống chế được chính mình tính tình luôn là tốt. Đảo mắt lập đông, Đậu Chiêu cùng tổ mẫu vội vàng đem trong nhà hoa hoa thảo thảo đều dọn tiến lều ấm qua mùa đông, Đậu Minh rốt cuộc nhịn không được. Hướng về phía Chu Ma Ma thẳng ồn ào, mẫu thân vì cái gì còn chưa tới tiếp ta. Ta hảo tiểu thư Chu Ma Ma chỉ phải không ngừng chấn an nàng, này mắt thấy muốn ăn tết. Làm cho nhị thái phu nhân, thôi bà cô mặt, tổng không thể đem ngài nhận được kinh đô đi thôi. Ngươi đừng có gấp, ta tưởng chờ đến đầu xuân thời điểm thái thái liền sẽ tới đón ngài. Đậu Minh lúc này mới an tĩnh lại. Từ trong nha môn lãnh tân lịch trở về, Đậu gia bắt đầu chuẩn bị ăn tết, thôi 13 sự cũng xong rồi. Chính thức hướng Đậu Khải Tuấn chào từ biệt. Đậu Khải Tuấn thực luyến tiếc hắn, tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không cái hảo tiền đồ cho ngươi, bằng không ngươi lưu tại ta bên người ta hảo a. Thôi 13 là cái thực khéo đưa đẩy, cho nên không có quá nhiều nguyên tắc, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối Đậu Khải Tuấn kính trọng. Hắn cười nói, ta đây liền trước chúc ngài có thể kim bảng để danh, đến lúc đó ta tới cấp ngài làm người sai vặt. Đậu Khải Tuấn cười ha ha. Hào khí nói, làm người sai vặt chẳng phải ủy khuất ngươi, như thế nào cũng đến làm hình danh sư gia hoặc là cốc lương sư gia a.
Ta đây còn trước đến hồi huyện học đi lại đọc mấy năm thư mới được. Thôi 13 cùng Đậu Khải Tuấn nói đùa vài câu, từ biệt Đậu Khải Tuấn. Cùng vẫn luôn ở ngoài cửa chờ hắn Tố Lan đi Đậu Chiêu nơi đó. Đậu Chiêu cho hắn 1.000 lượng ngân phiếu, Phạm Văn Thư ở kinh đô kinh doanh đến không tồi, ngươi liền đại biểu ta cấp kinh đô những cái đó hàng năm chiếu cố chúng ta xin ý khách hàng nhóm đi bái cái năm đi. Thôi 13 trở về cùng cha mẹ đoàn tụ 2 ngày liền khởi hành. Hắn chân trước mới vừa đi, Kỳ Vịnh, Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương sau lưng liền đã trở lại. Đậu Chiêu ngạc nhiên nói, Kỳ Thấy Minh không trở về nhà ăn Tết, chạy đến chân định tới làm gì? Tố Lan cười nói, quản hắn trở về làm gì, hắn cũng sẽ không đến chúng ta Tây Phủ tới ăn Tết. Nói được cũng là. Đậu Chiêu cười nói, ta chỉ là thấy hắn liền lo lắng đề phòng, sợ chính mình nhiều chấp hai hạ đôi mắt không chú ý tới. Hắn liền lại gặp phải sự tình gì tới. Tố Lan cười ha ha, thấp giọng hỏi Đậu Chiêu, tứ tiểu thư, ngài nói, Kỳ gia có phải hay không bởi vì như vậy, mới không cho hắn đi khảo tiến sĩ, làm hắn ra tới rèn luyện. Chưa chắc. Đậu Chiêu cười nói, giống hắn như vậy đọc sách hảo lại hiếu động người nhiều lắm đâu, cũng không phải cái gì trở ngại, chỉ sợ Kỳ Thấy Minh còn có chuyện gì chúng ta là không biết. Bằng không ta cũng sẽ không như vậy lo lắng. Tố Lan không được gật đầu. Tố Tâm thấy nàng nói lên lời nói tới càng ngày càng không lớn không nhỏ, khiển trách nàng, còn không đi đem tiểu thư nước gấm để tiến vào. Đậu Chiêu nói, có thô sử bà tử, không cần phải nàng đi. Tiểu thư ngài cũng quá có nàng. Tố Tâm nói, nàng trời sinh một đống hảo sức lực, kia thô sử bà tử nào có nàng vững chắc. Tố Lan một mặt đi đề thủy, một mặt nói thầm, nhưng tiểu thư nói, là người nào liền làm cái đó sự, ta chính là tiểu thư bên người nhị đẳng nha hoàn, dựa vào cái gì muốn ta đi đề thủy. Tố Tâm không nói lời nào, chừng nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn mà ra cửa phòng. Đậu Chiêu nhịn không được cười rộ lên. Nếu là không có Tố Lan hoạt bát, nàng nhật tử khẳng định sẽ thiếu rất nhiều cười vui. Nàng hỏi Tố Tâm, biệt quán chủ đầy năm mau tới rồi đi. Ta tha các ngươi tỉ mỗi 3 ngày giả, các ngươi trở về hảo hảo mà tế bái biệt quán chủ, tận tận con cái hiếu tâm. Tố Tâm vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào hướng Đậu Chiêu nói lời cảm tạ. Chờ các nàng đi ra cửa phòng, lại thấy Triệu Lương Bích đang cùng Cam Lộ nói chuyện. Hắn thập phần có khả năng, bất quá ngắn ngủn 1 năm, đã thăng tiệm lương trưởng quầy, Đậu Tú Xương vài lần nói ra làm Triệu Lương Bích trở về cấp chính mình hỗ trợ, Đậu Chiêu còn muốn cho hắn ở Đậu ra cửa hàng nhiều ngốc mấy năm, không chỉ là học làm buôn bán, còn muốn học như thế nào làm người, vẫn luôn không có đáp ứng. Triệu Lương Bích cũng trầm ổn, làm đến nơi đến chốn làm hắn trưởng quầy. Điểm này cũng là kiếp trước Đậu Chiêu nhất coi trọng hắn địa phương. Thấy Đậu Chiêu cùng Tố Tâm đi ra, hắn sắc mặt từng đỏ, đón nhận trước cấp Đậu Chiêu hành lễ. Đậu Chiêu mỉm cười. Đời trước, Triệu Lương Bích cưới chính là Cam Lộ. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Đậu Chiêu ôn thanh hỏi hắn, cửa hàng cuối năm kiểm kê. Còn phải đợi 2 ngày. Triệu Lương Bích kính cẩn địa đạo, thần sắc càng thêm có vẻ thẹn thùng, nói. Ta nghĩ quá mấy năm là biệt quán chủ tiểu tường, ngài lúc ấy dặn dò ta muốn giúp đỡ nhà khác 2 vị tỷ tỷ làm tốt biệt quán chủ hậu sự. Ta liền cố ý lại đây cùng nhà khác 2 vị tỷ tỷ nói một tiếng, ta đã đem tiểu tường tế phẩm đều chuẩn bị đầy đủ hết, đến lúc đó ta sẽ giúp đỡ 2 vị tỷ tỷ tế bái biệt quán chủ. Tố Tâm cùng Tố Lan đều trong mắt hàm chứa nước mắt, khúc đầu gối hành lễ nói đa tạ, cũng nói, tứ tiểu thư thả chúng ta tỉ mỗi 3 ngày giả, không dám lao Triệu trưởng quầy đại giá. Lại nói, tế phẩm dùng bao nhiêu tiền? Chúng ta cũng hảo cấp bạc ngươi. Không nhiều ít, không nhiều ít. Triệu Lương Bích đỏ mặt nói, cũng không thèm nhìn tới Tố Tâm liếc mắt một cái. Đậu Chiêu trong lòng lộ bột một chút. Nàng nhìn thoáng qua Tố Tâm. Lại xem một cái Triệu Lương Bích, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới. Nam. Đậu ra cửa hông bài một lưu xe ngựa, Kỳ Vịnh tùy tùng cùng hòm xiềng nhất bắt mắt. Còn có 2 cái lạ mặt đại hán đứng ở thạch cổ trước chỉ huy mấy chiếc đôi hòm xiềng xe ngựa trực tiếp hướng cửa hông kéo. Cũng không biết lần này Kỳ Vịnh lại mua chút cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật trở về. Đậu Chiêu suy nghĩ, đi Kỳ thị sân. Kỳ thị trong viện chỉ có mấy cái tiểu nha hoàn ở nhảy trăm tác, thấy Đậu Chiêu lại đây, vội thu trăm tác, cười hì hì chạy tới, tứ tiểu thư. Ngài tìm thái thái sao? Kỳ gia biểu thiếu gia cùng 2 vị thiếu gia từ kinh đô đã trở lại, thái thái bồi vài vị thiếu gia đi cấp thái phu nhân thỉnh an. Nếu lại đây, kia chính mình cũng đi thấu xem náo nhiệt đi, miễn cho nhị thái phu nhân biết chính mình lại đây lại không có đi xem nàng mà ám sinh oán trách. Đậu Chiêu xoay người ra Kỳ thị sân, dương mắt lại thấy phía trước kẹp hẻm đi ra vài người tới. Nàng tập trung nhìn vào, chấn động. Đi ở phía trước chính là Kỳ thị. Nàng phía sau đi theo cái mặt như con ngọc. An mặc cẩm màu đỏ khắp nơi kim áo xuông, châm bích ngọc châm, bên hông truy túi tiền, túi thơm. Xa hoa trung lộ ra tự phụ thiếu niên. Thấy Đậu Chiêu, hắn cũng thực giật mình, đôi mắt hơi trừng, con ngươi có vẻ phá lệ trong trẻo. Thế nhưng là ở Pháp Nguyên chùa mặt sau gặp được vị kia Cẩm Ý công tử. Nhưng hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lại xem Kỳ Vịnh, cùng kia thiếu niên sóng vai mà đi. Xuyên kiện thật màu xanh lá áo vải, thần thái phi dương. Tự tin phong dong, chút nào không thấy có cáp, nhưng thật ra đi theo bọn họ phía sau Đậu Chính Sương, Đậu Đức Chính huynh đệ, nguyên bản cũng là hai cái anh tuấn đĩnh bạt thiếu niên, lại bị hai người kia ngạnh sinh sinh mà bức thành người qua đường. Đậu Chính Sương cùng Đậu Đức Sương cũng quá xui xẻo. Đậu Chiêu âm thầm nói thầm đón đi lên. Kỳ thị vừa thấy nàng liền vui vẻ mà nở nụ cười, cho nàng dẫn tiến Cẩm Y công tử. Hà các lao hấu tử, danh dục. Ấn bối phận, ngươi còn muốn xưng hắn một tiếng tiểu sư thúc. Đậu Thế Anh già sao văn nói đệ tử, Hà Dục tự nhiên cũng liền so Đậu Chiêu cao đồng lứa. Đậu Chiêu kinh ngạc. Hắn thế nhưng già sao văn nói nhi tử. Chẳng lẽ Ngũ Ba Phụ cùng dì văn nói đạt thành cái gì hiệp nghị không thành. Bằng không con hắn như thế nào sẽ ở gần cửa ải cuối năm thời điểm xuất hiện ở Đậu gia. Nàng khúc đầu gối hành lễ, hô thanh tiểu sư thúc. Hà Dục hơi hơi chắp tay đáp lễ, cười nói, lúc ấy Pháp Nguyên chùa thời điểm ta liền tưởng, đây là ai ra tiểu thư, thế nhưng có thể bước đi như bay, không nghĩ tới thế nhưng là Đậu sư huynh nữ nhi. Nhất phái trưởng bối khí độ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người khác đồng thời kinh ngạc, chăm miệng một lời hỏi Đậu Chiêu. Đậu Chiêu đem sự tình trải qua nói một lần. Kỳ thị ha hả cười nói, đây cũng là duyên phận. Đúng vậy. Hà Dục đáp lời, mọi người cùng nhau theo kỳ thị vào sân. Ở thính đường ngồi xuống, bọn nha hoàn thượng trà bánh, kỳ thị lưu Hà Dục nhiều ở vài ngày, Đậu Chiêu thế mới biết, nguyên lai dì văn nói quê quán ở An Dương, lần này Hà Dục là chịu phụ thân sai khiến về quê tế tổ, đi ngang qua Chân Định, hai đám người ở trên đường gặp được, kết bạn mà đi, Hà Dục liền thuận đường tới cấp nhị thái phu nhân hỏi cái ăn. Tế tổ không phái trưởng tử phái ấu tử. Cũng không biết Hà gia này trong đó có cái gì chuyện xưa. Đậu Chiêu nghĩ, chậm gì gì mà uống ngụm trà, liền nghe được Kỳ Vịnh nói, tứ muội muội, Hà huynh ở trên đường nghe 12 nói đại từ chùa đồ chay là chân định nhất tuyệt, rất muốn đi nếm thử, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng đi đi. Bất chi bất giác chung có 100 chương. Lại thấy đại từ chùa. Đợt, đọc sách bọn tỉ muội, các huynh đệ, tha thứ chi chi ngữ vụng, cầu phấn hồng phiếu 4, ảm, gờ tờ. Chương 101, Hoàng hốt. Kỳ Vịnh nói lời này thời điểm, trong ánh mắt một tia ý cười đều không có, Đậu Chiêu thậm chí có thể cảm nhận được một tia châm trọng. Hắn là đối chính mình lần trước nói hắn không tuân thủ quy củ nói canh cánh trong lòng đi. Không nghĩ tới hắn tâm nhãn như vậy tiểu, là cái có thủ tất báo. Đậu Chiêu cười nói, các ngươi muốn đi đại từ chùa ăn chay đồ ăn a? Ta liền không đi, mau ăn Tết, trong nhà còn có một đống lớn sự đâu. Nàng trả lời hiển nhiên làm Kỳ Vịnh rất bất mãn, trên mặt hắn thậm chí hiện ra một tia cười lạnh. Đậu Chiêu toàn đường không phát hiện, cùng Đậu Chính Sương, Đậu Đức Sương huynh đệ nói chuyện, Ngũ Ba Phụ, Ngũ Ba Mẫu, Sáu Ba Phụ bọn họ tốt không? Cha ta nhưng có nói cái gì mang về tới? Đậu Chính Sương đáp lời nói, Ngũ Ba Phụ, Ngũ Ba Mẫu đều mạnh khỏe, 10 tẩu sắp sinh, Ngũ Ba Mẫu ngóng trông 10 tẩu có thể sinh cái nữ nhi, trước nở hoa, sau kết quả. Cha ngại Ngũ Ba Phụ nơi đó quá nháo, 9 tháng phân dọn tới rồi Tịnh An tự ngõ nhỏ cùng thất thúc cùng ở, nghỉ tắm gội khi cha đi đại tướng quốc tự bên đào đồ cổ. Thất thúc liền đi Thiên Linh chùa nghe người ta giảng Phật hiệu, cha ta mập lên một vòng, thất thúc còn cùng nguyên lai giống nhau. Tứ huynh đệ trung đứng hàng thứ 6 Đậu Bát Xương là Ngũ Bá Phụ trưởng tử, đứng hàng đệ thập Đậu Tế Xương là Ngũ Bá Phụ con thứ. Đậu Bát Xương cưới chính là Hàn Lâm viện học sĩ Thái Bật cháu gái, trước sau sinh hai cái nhi tử, Đậu Tế Xương cưới chính là Thái Thưởng tự thiếu khanh Quách Tốn nữ nhi. Hai vị này đường tẩu kiếp trước nàng gặp qua vài lần mặt, không có gì giao tình, kiếp này còn lại là một lần đều không có gặp qua. Thái thị là vào cửa liền có hỉ, Ngũ Bá Mẫu sợ nàng chịu không nổi đường xá sóc nảy động thai khí, tiếp theo nàng lại liền sinh hai thai, đều không có phương tiện về quê tế bái tổ tiên. Quách thị vào cửa 4 năm đều không có động tĩnh, nàng nhưng thật ra có thể về quê, nhưng có thái thị ở phía trước, nàng lại không hảo trở về. Đậu Chiêu nghe xong Đậu Chính Sương nói thế mới biết nàng có thai, nghĩ đến kiếp trước sinh chính là cái nữ nhi, lúc sau lại không sinh được con, phía trước có cường thế tẩu tử thái thị. Mặt sau có liền sinh 4 cái nhi tử Bạch Di Nương, liền tính nàng phụ thân cuối cùng thăng đến đô sát viện tả đâu ngự sử như vậy chính nhị phẩm quan to, nàng bình sinh cũng không có thể ở Đậu ra lớn tiếng mà nói một câu, nàng trong lòng tức khắc sinh ra cổ thương hại tới, cười nói, nguyên lai 10 tẩu liền phải sinh tiểu mao đầu, ta đây cấp tiểu mao đầu làm vài món đồ lót làm người mang qua đi đi. Hảo A. Đậu Chính Sương cười nói, phụ thân làm chúng ta qua năm lúc sau cùng mẫu thân lại đi tranh kinh đô. Đến lúc đó tứ muội muội cùng chúng ta cùng đi đi. Cùng Lục Bá Mẫu cùng nhau sao? Đậu Chiêu không khỏi chiều Kỳ Thị nhìn lại. Kỳ Thị khỏe mắt đuôi lông mày có che giấu không được vui sướng chi tình, vội vàng hỏi Đậu Chính Xương, đây là phụ thân ngươi nói sao?
Đậu Chính Xương gật đầu, đúng vậy, phụ thân còn làm ta cho mẫu thân mang theo phong thư trở về, vừa rồi vội vã đi cấp tổ mẫu vấn an.
Còn không có tới kịp cho ngài.
Kỳ thị nghe vậy tươi cười càng tăng lên, chiều phục hầu Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương vào kinh Vương Ma Ma liếc liếc mắt một cái.
Vương Ma Ma cười gật đầu.
Kỳ thị ngăn không được mà vui mừng lên.
Nàng đối Đậu Chiêu nói, ngươi cũng có chút năm không gặp phụ thân ngươi đi. Lần này liền cùng chúng ta cùng nhau vào kinh đi. Chúng ta đến lúc đó ở tại Kỳ gia ở kinh Đâu Ngọc Kiều ngõ nhỏ, nhiều nhất trụ thượng nửa tháng liền đã trở lại.
Nói cách khác, không cần phải cùng Vương Ánh Tuyết gặp mặt, cũng có thể không đi bái phỏng Vương gia người.
Đậu Chiêu không nghĩ về kinh đô. Tế Ninh Hầu phủ Ly Ngọc Kiều ngõ nhỏ bất quá ba điều phố khoảng cách.
Nàng vô tình tái ngộ thấy người xưa.
Ta còn là không đi.
Nàng cười nói, Đậu Minh còn ở nhà đâu?
Kỳ Vịnh đột nhiên lạnh lùng thốt, ngươi là muốn chiếu cố Đậu Minh vẫn là không nghĩ trụ đến Kỳ gia trong nhà đi.
Nàng liên tính không nghĩ trụ tiến Kỳ gia tòa nhà cũng là đương nhiên đi.
Đậu Chiêu chỉ đương không nghe thấy, tiếp tục cười cùng Kỳ Thị nói, còn có thôi bà cô, thích nhất ăn thịt bà chỉ.
Ta nếu là không nhìn chằm chằm, ai cũng ngăn không được.
Kỳ Thị chỉ đương nàng là thật sự không muốn cùng Vương Ánh Tuyết chạm mặt, trong lòng buồn bã, không hề khó xử Đậu Chiêu, cười đem lời này bóc qua đi, kinh đô vật hoa thiên bảo, ngươi nghĩ muốn cái gì?
Ta đến lúc đó giúp ngươi mang.
Đậu Chiêu nghĩ đến Tố Lan thích ăn hoa ti đường.
Cũng bất hòa Kỳ Thị khách khí, cười nói, vậy làm phiền ngài giúp ta mang hai bao hoa ti đường trở về.
Còn có phước hương chai tám đại kiện, mang lên cái 10 hộp 8 hộp.
Ta hảo tặng người.
Lâm nhớ mức hoa quả cũng muốn mang chút trở về, quả mơ, quả hạnh, quả chám, bí đao nhương.
Mỗi dạng đều mang hai bao trở về.
Ngươi cũng không sợ đem xe ngựa áp hỏng rồi.
Kỳ Thị ha hả mà cười, trong lòng lại xẹt qua một tia hoang mang.
Đậu Chiêu trước nay không đi qua kinh đô, nàng như thế nào đối kinh đô quả quê thuộc như lòng bàn tay.
Chẳng lẽ là Đậu Minh ở nàng trước mặt khoe khoang quá?
Cho nên nàng mới cố ý điểm này đó.
Kỳ Thị trong lòng chạy quá một tia đau lòng, kéo Đậu Chiêu tay, bất quá ngươi yên tâm.
Ta sẽ giống nhau không rơi mà giúp ngươi đem đồ vật đều cấp kéo trở về.
Chứ bỏ lạnh mặt Kỳ Vịnh, mọi người đều cười ha ha.
Đậu Chính Xương càng là khó được mà cùng Đậu Chiêu mở ra vui đùa, tứ muội muội, ngươi muốn hay không xiêm y trang sức?
Ta nghe người ta nói, kinh đô đông đường cái đều là bán này đó, ta còn chưa có đi dạo quá.
Ngươi không bằng cũng làm nương cho ngươi mang vài món xiêm y trang sức đi, nương thiếu dọn đồ vật người, khẳng định sẽ làm chúng ta huynh đệ đi theo cùng nhau quá khứ.
Trong phòng không khí thập phần ấm áp hòa hợp.
Cứ việc như thế, Đậu Chiêu đối Kỳ Vịnh ngoảnh mặt làm ngơ, Kỳ Vịnh đối Đậu Chiêu lạnh lùng khuôn mặt vẫn là cấp này phân dòng nước ấm bằng thêm ti quỷ dị hương vị.
Hà Dục nhìn Đậu Chiêu, lại nhìn Kỳ Vịnh, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú.
13 tuổi giải nguyên, Kỳ gia dòng chính, phụ thân khen lại khen, biết hắn vào kinh, còn đặc biệt ở nhà mở tiệc khoản đãi hắn.
Học thức uyên bác, khiêm tốn văn nhã, như vào đông ngày, ấm áp tấm người, mặc kệ là học vấn vẫn là phong nghi, đều lần chịu kinh đô sĩ Lâm khen ngợi Kỳ thấy Minh Kỳ Vịnh, thế nhưng sẽ bởi vì Đậu gia vị tiểu thư này đối hắn nhìn như không thấy mà tức đến sắp điên, nói ra đi ai sẽ tin tưởng.
Hà Dục khỏe miệng hơi kiểu, túi đầu tới uống ngụm trà. Trong đầu lại hiện lên hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Chiêu khi tình cảnh.
Tia nắng ban mai chiếu vào nàng trơn bóng trên trán, tinh tế mồ hôi tinh ánh dịch tấu, như giọt sương lộng lẫy, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời có thần, cả người giống đóa bừa bãi thịnh phóng hoa nhi, so đầy trời dáng màu còn muốn lóa mắt.
Hắn trong lòng không khỏi hiện lên một tia hoảng hốt.
Hà Dục không tự chủ được mà lấy Đậu Chiêu cùng trong nhà vài vị tỷ muội làm tương đối.
Hà gia từ trước chiều khởi liền hiển hách nhất thời, tới rồi sáng nay càng là lửa đổ thêm dầu. Dễ hoa trên gấm, lừng lẫy một phương.
Luận khởi ăn, mặc, ở, đi lại, ít có người ra có thể nhà hắn cùng sánh vai, trong nhà tỷ muội cũng đều phá lệ tiểu quý, xuân lan thu cúc, các có phong thái.
Nhưng cùng Đậu Chiêu so sánh với,
tổng giống như thiếu chút cái gì.
Nghiêm túc mà lại nói tiếp, Đậu Chiêu tuy rằng xinh đẹp, lại cũng không thể xưng là tuyệt sắc, ăn mặc hào phóng, lại cũng không thể xưng là suy nghĩ lý thú độc cụ, thậm chí so ra kém Kỳ Vịnh. Hắn trên người kia kiện nhìn như phổ phổ thông thông thật màu xanh lá áo vải, hoa văn đều tế kiên khiết, phảng phất mang theo tầng đùng, đó là gia định đặc sản vải Vân Nghiêng, tố sắc cũng muốn ba lượng bạc một con, nhuôn tê hát.
Ảnh thật màu xanh lá.
Chỉ sợ so với hắn trên người cái này khắp nơi kim còn muốn quý, đây mới là những cái đó ra có nội tình thế ra con cháu vẫn thường trang điểm, chỉ là hắn không thích như vậy cố làm ra vẻ.
Khinh thường vì này thôi.
Cũng không biết nói vì cái gì. Đậu Chiêu trên người lại có cổ hắn những cái đó tỉ mội không có khí chất.
Tựa như nàng không nghĩ phản ứng Kỳ Thấy Minh, nàng liền có thể không phản ứng hắn, không miễn cưỡng, không có lệ,
không giả vờ.
Nhưng hắn tỉ mội chung, có dịu dàng,
có kiên cường, có thông tuệ hơn người, có giỏi về xem xét thời thế, nếu gặp được tình huống như vậy. Liên tính là trong lòng lại không thích, sợ bị phụ huynh trách cứ, sợ mất đi mẫu thân yêu thích. Mặc kệ như thế nào hủy khuất, cũng sẽ ứng phó một vài, không ai có thể giống nàng như vậy đúng lý hợp tình mà, thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn biểu đạt chính mình chân thật cảm thụ. Ý niệm hiện lên, hắn trong lòng hơi chấn. Hắn bọn tỉ muội càng giống một tôn cắm hoa, một bộ giai họa. Tuy rằng làm người cảnh đẹp ý vui, lại trước sau thiếu vài phần sinh mệnh lực, đậu chiêu lại giống một thân cây, một bụi trúc, đỉnh bản sung xuê, theo bốn mùa thay đổi, tự sinh tự linh, vừa bãi tự nhiên, không người có thể hám. Tứ tiểu thư Hà Dục đột nhiên đánh gãy đậu chính xương nói, thực thành khẩn mà mời đậu chiêu, ngươi ngày mai không bằng tạm thời ném xuống việc vặt cùng chúng ta đi đại từ chùa ăn đốn đồ chay như thế nào. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, càng có lạc thú a. Đậu chiêu đương nhiên là lời nói dịu dàng chối từ. Không có cự tuyệt Kỳ Vịnh lại đáp ứng Hà Dục đạo lý. Kỳ Vịnh sắc mặt đẹp rất nhiều. Hà Dục trên mặt thệ qua thất vọng chi sắc. Đậu chiêu nghĩ đậu chính xương bọn họ lên đường vất vả, vào cửa liền cùng Kỳ Thị nói hai câu chuyện riêng tư công phu đều không có, toại đứng dậy cáo từ, ta đi cấp nhị thái phu nhân hỏi cái ăn, tùy tiện cũng nhìn xem chín đường ca gia Minh Ca Nhi. Minh Ca Nhi là đậu hoàn xương nhi tử. Kỳ Thị nghĩ đến trong nhà còn có gì dục cái này khách quý, dặn dò nàng vài câu có rảnh liền tới đây chơi linh tinh nói, làm thải thục tặng nàng ra cửa, sau đó cùng Hà Dục nói vài câu nhàn thoại, liền từng người tan, trở về phòng nghỉ ngơi không để cập tới. Nàng lại cùng Vương Ma Ma nhốt ở nội thất nói chuyện. Ngươi nhìn đến Hàn gia tiểu thư không có. Kỳ Thị khó nén giữa mày vui sướng cùng tò mò, tính tình như thế nào? Lớn lên như thế nào? Đậu Chính Xương năm nay 17 tuổi, sớm qua làm mai tuổi tác, Kỳ Thị không lớn xem trọng bắt trực lệ cô nương, toàn tâm toàn ý tưởng từ Kỳ gia quan hệ thông gia chung cho hắn tìm việc hôn nhân. Hồ Châu Hàn Thị là nàng tẩu tẩu, cũng chính là Kỳ Vịnh mẫu thân nhà mẹ đẻ, cũng là nhiều thế hệ quan lại, không chỉ có gia quá tiến sĩ, còn từng gia quá Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn, cũng là giang nam có thể đếm được trên đầu ngón tay nhà giàu nhân gia, hơn nữa cùng bọn họ Kỳ Thị nhiều thế hệ thông hôn, quan hệ thập phần thân mật. Nàng vài lần viết thư cầu tẩu tẩu giúp đỡ cấp Đậu Chính Xương làm ai, nàng tẩu tẩu nhân không có gặp qua Đậu Chính Xương, mỗi lần đều thực quyển chuyển mà cự tuyệt. Lần này Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương vào kinh, trên thực tế là đi cấp Hàn Thị tương xem. Kỳ Thị chợt nghe Đậu Chính Xương nói Đậu Thế Hoành làm nàng khai xuân mang theo hai cái nhi tử lại đi kinh đô một chuyến, liền biết việc hôn nhân này có rơi xuống, lúc này mới gấp không chờ nổi mà kéo Vương Ma Ma hỏi tình huống. Vương Ma Ma nhấp miệng cười, khúc đầu gối chắp tay trước ngực cấp Kỳ Thị phúc phúc, cung kính thái thái liền phải làm bà. Sau đó cười nói, khó trách ngài đem chuyện này phó thác cho cậu bảy thái thái, cậu bảy thái thái làm việc thật là không lời gì để nói. Giới thiệu Hàn gia 10 tiểu thư, tính cách ôn nhu đôn hậu không nói, lớn lên thập phần đoan trang, đại nhân xử sự càng là tứ bình bát ổn làm người chọn không ra một chút tật xấu tới. Ta còn từng lén hỏi thăm một chút, nghe nói Hàn gia 10 tiểu thư từ nhỏ si mê thư pháp, một tay quán các thể viết đến so Hàn gia công tử còn hảo, chỉ là nữ hồng thượng không lớn tinh vi. Nhưng cậu bảy thái thái nói cũng đúng, con người không hoàn mỹ, nhân vô thập toàn, chúng ta nhân ra như vậy, tinh thông không tinh thông nữ hồng đều. Không quan trọng, vội vàng chính là có thể giúp đỡ trượng phu, giáo dưỡng nhi nữ. Kỳ Thị không được gật đầu, tẩu tẩu lời này nói không tồi. Người vô tỷ không thật, ta sợ nhất kia thập toàn thập mỹ không có một chút tật xấu người, như vậy con người toàn vẹn thông thường đều là giả vờ. Bọn tỷ muội, 38 tiết vui sướng A. Hôm nay đổi mới sẽ vãn một chút, đơn vị tổ chức liên hoan A. Đỡ S, 38 tiết còn có một thân nợ người cầu phấn hồng phiếu A4, ảm, gờ tờ. Chương 102, câu đối xuân. Ở hồi Tây Phủ trong xe ngựa, Đậu Chiêu có vẻ có chút trầm mặc. Tố Tâm cùng Tố Lan đều hồi chân Định Châu vì phụ thân cử hành đầy năm tế đi, đi theo bên người nàng chính là tương đối hoạt bát Cam Lộ. Nàng cười hỏi Đậu Chiêu, tứ tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nga, không có gì sự. Đậu Chiêu thất thần địa đạo, ta suy nghĩ từ trước một ít việc. Tứ tiểu thư lúc này mới vài tuổi, còn từ trước sự đâu? Từ trước có thể có chuyện gì? Cam Lộ học Kỳ Thị trong phòng nha hoàn nhấp miệng cười. Đậu Chiêu căn bản không có chú ý tới Cam Lộ khác thường, nghĩ chính mình tâm tư. Đời trước, Lục Bá Mâu chính là ở chính mình 14 tuổi thời điểm tiến kinh, hơn nữa thực mau ở Tịnh An tự bên Miêu Nhi ngõ nhỏ mua cái nhị tiến tòa nhà cấp Đậu Chính Xương thành thân. Đậu Chính Xương cưới chính là Lục Bá Mâu tẩu tẩu nhà mẹ đẻ chất nữ, họ Hàn, giang nam nhà giàu nhân gia xuất thân, chủ trì nội trợ lực có không đủ, học vấn lại thập phần hảo. Đậu Chính Xương mỗi viết một thiên chế nghệ đều sẽ cùng vị này 11 tẩu thảo luận, sau lại Đậu Chính Xương thành nổi tiếng hà người chế nghệ đại gia, chỉ cần là hắn lời bình quá văn bắt cổ, lập tức bán chạy Nam Bắc, vợ chồng hai người cùng chung chí hướng, thập phần ân ái. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lục Bá Mâu vì chiếu cố sáu bá phụ cùng Đậu Chính Xương phu thê sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, lúc sau liền vẫn luôn ngụ cư ở kinh đô, thẳng đến nàng trọng sinh trước đều không có hồi chân định. Chẳng lẽ nàng này liền muốn cùng Lục Bá Mâu phân biệt? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đau xót, trong mắt thiếu chút nữa rơi lệ. Mấy ngày liền, Đậu Chiêu cảm xúc đều có chút hạ xuống. Tổ mẫu chỉ đương Đậu Chiêu mệt mỏi, dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Dù sao chỉ có ba người ăn Tết, chính là khuyết điểm cái gì, thiếu điểm cái gì cũng không quan trọng. Đậu Chiêu hì hì mà cười, nhân cơ hội lười biếng, đem sự tình giao cho hồi phủ Tố Tâm xử lý, chính mình trốn ở trong phòng thêu thùa may và sống. Nàng này một đời là quyết sẽ không lại về kinh đô, Lục Bá Mâu nếu là ngụ cư ở nơi đó. Hai người về sau chỉ sợ lại khó có gặp mặt cơ hội. Lục Bá Mâu giống mẫu thân giống nhau chiếu cố nàng đã nhiều năm, hiện giờ đi xa sắp tới, nàng tưởng thân thủ cấp Lục Bá Mâu làm vài món xiêm y liêu biểu tức lòng. Trong nhà liền có nàng thân thể không khỏe đồn đãi. Đậu Minh ở Đậu Chiêu trước cửa bồi hồi một hồi lâu, cuối cùng vẫn là xoay người đi rồi. Đậu Chiêu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, trong lòng dâng lên nhàn nhạt thất vọng. Nàng trước nay cảm thấy nhân tính buồn thiện, đáng tiếc Đậu Minh vận khí quá không tốt. Đầu tiên là đụng phải Vương Ánh Tuyết, cầm nàng tới đối phó phụ thân. Nhiều một chút hiệu quả và lợi ích, thiếu vài phần mẫu thân từ ái, sau là đụng phải Vương Hứa Thị, một cái đem nàng trở thành cái sùng vật dưỡng. Chỉ biết cưng chiều, không biết đối nàng tương lai phụ trách người, hiện tại đi theo chính mình cũng không phải cái am hiểu giáo dưỡng hài tử người, kiếp trước chính mình ba cái con cái chính là bằng chứng. Nàng khổ cũng chỉ có thể nàng chính mình ăn. Đông phủ bên kia nghe được tin tức. Kỳ thị lập tức đuổi lại đây. Đậu Chiêu đành phải an ủi nàng. Bất quá là thời tiết lạnh. Tưởng ngủ nhiều sẽ. Kỳ thị thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, biết nàng không phải có lệ chính mình, cười cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu liền dẹp đường hồi phủ. Cứ việc như thế, nhị thái phu nhân vẫn là phái Liễu ma ma lại đây thăm, nhị thái thái, tam thái thái tắc tự mình tới, nhị đường tẩu, tam đường tẩu mang theo nghi tỷ nhi, thúc tỷ nhi, đại thái thái con dâu hoàng thị, đậu phồn xương tức phụ, đậu hoa xương tức phụ cùng đậu khải tuấn tức phụ thích thị cùng nhau tới, vô cùng náo nhiệt, đem nội thất tế đến không cái đặt chân địa phương. Đậu Chiêu chỉ phải không ngừng giải thích chính mình cũng không lo ngại, bất quá là ngẫu nhiên giác thân thể mệt mỏi. Nhưng Đậu Thế Hoành vẫn là phái bên người quản sự tặng dược liệu lại đây. Tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ liền Đậu Tu Xương, Đậu Ngọc Xương đều phải phái người tới thăm bệnh. Đậu Chiêu không thể không mau chóng khỏi hẳn. Chọc đến biệt thị tỷ muội ngầm cười cái không ngừng. Tố Lan càng là nói, ta có biết Hoàng thượng không hảo làm, Hoàng thượng nếu là ngày nào đó tưởng lười biếng không thượng triều, chứ không nói hậu cùng những cái đó phi thần. Chính là nội các kia vài vị tướng gia, cũng muốn đem hoàng thượng ồn ào đến không được sống yên ổn. Tố Tâm cũng khai nàng vui đùa, có thể thấy được này tranh thủ lúc rảnh rỗi không phải mỗi người đều có thể làm được đến. Đậu Chiêu thấy các nàng tỷ muội tâm tình đều thực hảo, nói dân nói, biệt quán chủ tiểu tường, Triệu Lương Bích rốt cuộc có hay không giúp được với vội. Biệt thị tỷ muội trở về thời điểm, Triệu Lương Bích cầm nàng từ trước cho hắn phát lông gà đương lệnh tiễn. Nói cái gì này nguyên là tiểu thư dặn dò quá, biệt thị hai tỷ muội đều là nữ lưu. Bên ngoài sự giao cho hắn chạy chân là đến nơi, đi theo biệt thị tỷ muội một khối đi chân Định Châu. Tố Tâm cùng Tố Lan không biết là không có nhìn ra Triệu Lương Bích tâm tư vẫn là căn bản liền không có minh bạch Đậu Chiêu ý tứ trong lời nói, tự nhiên hào phóng mà cười nói, như thế nào không có giúp đỡ vội. Đặt mua tế phẩm, an trí tiệc rượu, chiêu đãi lai khách, ít nhiều triệu trưởng quầy. Ngược lại làm Đậu Chiêu không biết nên nói cái gì hảo. Kiếp trước không có biệt thị tỷ muội, Triệu Lương Bích cùng Cam Lộ thuận thuận lợi lợi mà kết thành phu thê. Hai người tôn trọng nhau như khách, đảo cũng làm hâm mộ. Kiếp này Triệu Lương Bích lại gặp Tố Tâm. Còn có chuyện gì sẽ phát sinh biến hóa đâu? Đậu Chiêu có chút mờ mịt, cũng có chút chờ mong. Kỳ Vịnh phái bên người gã sai vật tử thượng cho nàng tặng hai chi 50 năm lao tham, nhà của chúng ta thiếu gia nói, đem nhân sâm cắt miếng, mỗi ngày sắp ngủ khi hàm một mảnh, có thể an thần bổ khí. Kỳ gia thật không hổ là trăm năm hào môn, người khác có tiền đều mua không được thánh phẩm, hắn cứ như vậy tùy tay đưa cho nàng. Đậu Chiêu thiệt tình nói tạ, cùng nhà các ngươi thiếu gia nói một tiếng, đa tạ người của hắn tham, ta đã hảo. Ngẫm lại đây là có thể cứu mệnh dược liệu, cũng không có chối từ, làm Tố Tâm thu lên, đánh thưởng tử thượng hai cái thượng đẳng phong hồng. Tử thượng cung kính nói cảm ơn. Đậu Chiêu liền hỏi hắn Kỷ Vịnh là ở Đậu gia ăn Tết vẫn là hồi Nghi Hưng. Nguyên lai nhà của chúng ta lão thái gia là muốn cho nhà của chúng ta thiếu gia ở kinh đô cùng hai vị lao gia cùng nhau ăn Tết, nhưng nhà của chúng ta thiếu gia nói kinh đô không hảo chơi. Liền đi theo biểu thiếu gia tới chân định. Từ đọc thuộc lòng răng lanh lợi, nói lên lời nói tới trật tự rõ ràng, chờ khai xuân lại cùng nhà của chúng ta cô mãi mãi cùng nhau về kinh đô. Vậy chờ ăn Tết thời điểm đưa hắn kiện đáp lễ hảo. chỉ là người này cái gì cũng không thiếu, không biết đưa cái gì hảo. Đậu Chiêu chính vì khó, Kỷ Vịnh phái người thỉnh Đậu Chiêu qua đi giúp đỡ viết câu đối xuân. Ta nguyên bản bất quá là nhàn rỗi không có việc gì, giúp một chút. Cũng không biết làm sao, cái này cái kia đều nói có việc, 500 phó câu đối xuân, toàn ném cho ta. Ngươi nếu hảo, liền tới đây giúp đỡ đi. Bằng không này câu đối xuân muốn viết tới khi nào đi. Đây là Đậu gia con cháu trách nhiệm, quan nàng chuyện gì. Liền tính là không viết ra được tới. Cũng không tới phiên nàng xuất đầu. Có thể tưởng tượng đến kia hai chi nhân sâm, Đậu Chiêu quyết định vẫn là đi một chuyến. Đang muốn ra cửa, cao hứng tới bẩm, Hà công tử ngày mai muốn khởi hành hồi An Dương. Đậu Chiêu hỏi hắn, Đông phủ tặng nhiều ít bạc trình nghi. 500 lượng. Nhiều như vậy. Đậu Chiêu rất là ngoài ý muốn, nàng xem Đậu gia sổ sách, lớn nhất một bút trình nghi chi ra cũng bất quá 300 lượng, nàng làm hầu phu nhân kia sẽ càng thiếu, 200 lượng. Nhìn dáng vẻ Đậu gia tận hết sức lực mà muốn nịnh bợ Hà gia a. Nàng phân phó cao hứng, vậy chiếu Đông phủ cũng đưa 500 lượng trình nghi hảo. Cao hứng vô cùng cao hứng mà làm người nâng bạc đi theo Đậu Chiêu đi Đông phủ. Hắn đi phòng cho khách cấp Hà Dục đưa trình nghi, Đậu Chiêu tắc đi kỳ thị nơi đó. Hà Dục đang ở nội thất đọc sách, nghe thấy bên ngoài thính đường Đậu Thế Anh ra tới cấp chính mình đưa trình nghi người đối với chính mình bên người quản sự một ngụm một cái tứ tiểu thư nói, trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái. Nhìn không được ra nội thất, hỏi người tới, các ngươi trong phủ là tứ tiểu thư chủ trì nội trợ sao? Đó là đương nhiên. Cao hứng luôn luôn lấy Đậu Chiêu vì vinh, kính cẩn địa đạo. Thất lao gia cùng thất thái thái ở kinh đô, trong nhà sự toàn từ chúng ta tứ tiểu thư làm chủ. Chúng ta tứ tiểu thư là thực có khả năng. Trong phủ trên dưới người chờ ăn mặc chi phí, trong nhà mua bán, các phòng xa giao, nào giống nhau có thể thiếu được chúng ta tứ tiểu thư. Ngày thường còn muốn đi theo tiên sinh đọc sách viết tự. Nay không, Kỷ gia biểu thiếu gia câu đối xuân viết không xong. Còn cố ý thỉnh chúng ta tứ tiểu thư qua đi hỗ trợ. Cuối cùng cảm khái nói, nếu không chúng ta thất lao ra như thế nào đem ngũ tiểu thư tặng trở về giao cho chúng ta tứ tiểu thư quản giáo đâu. Nghe được Hà Dục sửng sốt, nói, viết câu đối xuân là chuyện gì xảy ra. Trong giọng nói có chính hắn cũng chưa phát hiện vội vàng. Cao hứng vội đem Đậu ra cái này truyền thống nói một lần, còn lặp lại mà cường điệu. Chẳng phân biệt tuổi, chỉ cần tự viết đến tốt Đậu thị con cháu, đều có thể giúp đỡ viết. Hà Dục nga một tiếng. Làm bên người gã sai vật đánh thưởng Cao hứng hai cái thượng đẳng phong hồng. Chính mình hồi nội thất đã phát nửa ngày nốc, lúc này mới phân phó bên người gã sai vặt, cho ta đổi kiện xiêm y thì ta cũng nên đi cấp Kỷ công tử nói cá biệt mới là. Gã sai vặt vội cung kính mà ứng, cấp Hà Dục thay đổi kiện đỏ thấm chữ ti áo xuông, châm căn kim châm, lại giúp Hà Dục ở bên hông treo lên túi thơm, túi tiền trở vật. Hà Dục đột nhiên nghĩ đến Kỷ Vịnh. Tên kia khẳng định lại là một kiện áo vải. Hắn phân phó gã sai vặt, không cần kim châm, dùng kia chỉ đồng tao châm. Gã sai vặt vội một lần nữa giúp hắn châm cây châm. Hắn vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đi Kỷ Vịnh tạm trú sân. Kỷ Vịnh không ở nhà. Hắn tùy tùng nói cho Hà Dục, nhà của chúng ta công tử ở cô nãi nãi nơi đó. Hà Dục bật cười. Chính mình như thế nào bắt đầu sinh ra Đậu Chiêu ở Kỷ Vịnh nơi này ý niệm. Hắn lại đi Kỷ thị nơi đó. Vào cửa liền thấy Kỷ Vịnh chính hướng Đậu Chiêu đoán giận. Đây là ai đính phá quy củ? Chúng ta Kỷ thị lập ra 100 năm cũng không có như vậy sự. Viết câu đối xuân là có thể cùng quê nhà hòa thuận sao? Ta xem còn không bằng ăn Tết thời điểm đánh thưởng mấy cái đồng tử càng làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Đánh thưởng đồng tử? Đó là thương nhân nhà làm sự được không? Đậu Chiêu tức giận nói, các gia có các gia quy củ, nhà của chúng ta có từng có người nói các ngươi Kỷ gia không phải. Kỷ Vịnh không có lên tiếng. Đậu Chiêu hay còn chưa hết giận, ra vẻ hoang mang mà nhìn hắn, ngươi thật là Kỷ gia hải tử. Có thể hay không là ôm sai rồi? Tức giận đến Kỷ Vịnh thẳng dậm chân, ngươi tưởng giúp đỡ, không nghĩ giúp liền chạy lấy người, một nữ hài tử, như thế nào nhiều như vậy lời nói. Là nói nàng đẩy miệng lưỡi đi. Đây chính là thất suất chi tội. Đậu Chiêu tự nhiên sẽ không làm hắn cấp nói qua đi, nói, ngươi có phải hay không lại ở chúng ta Đậu ra người trước mặt khoe khoang. Bằng không như thế nào mọi người đều không hẹn mà cùng mà có việc. Chúng ta Đậu ra mỗi năm đều cấp hương lân đưa nhiều như vậy câu đối xuân, lại trước nay chưa từng nghe nói qua có người viết không xong. Có thể thấy được người này lại thông minh, lại có thể làm cũng không thể phạm vào nhiều người tức giận. Đậu Chiêu. Kỷ Vịnh nghiến răng nghiến lợi mà tắc một chi bút cho nàng, người rốt cuộc viết vẫn là không viết. Không viết. Đậu Chiêu đem dứt khoát lưu loát mà đem bút ném ở trên án thư. Một trận tiếng bước chân từ xa tới gần. Hai người không hẹn mà cùng mà theo tiếng nhìn lại, không chỉ có thấy một bộ phú công tử bộ tịch, chính hướng tới bọn họ mỉm cười gật đầu Hà Dục, còn thấy vội vã chạy tới Tống Viêm. Tứ tiểu thư hắn xoa cái chán hãn, có chút khiếp đảm địa đạo, ta giúp đỡ kỷ cử nhân viết câu đối xuân, này thích hợp sao?
Bọn tỉ muội, các huynh đệ, ngày hôm qua thật sự là quá mệt nhọc, trong đầu giống hồi nháo dường như, đành phải buổi sáng lên đổi văn.
Đợt, về có tỉ muội ở bình luận khu nhắn lại, nói dùng di động xem văn, văn nếu đại tu sẽ không ở nhắc nhở, đây là ta sơ sẩy, về sau nếu lại sửa văn, nhất định sẽ ở lúc sau trường tiến hành thuyết minh.
Không tiện chỗ, còn thỉnh đại gia tha thứ.
O, n, n, o.
Chương 103, Hà Dục.
Đậu Chiêu kêu Tống Viêm đảm đương tay súng, lại còn có như vậy trắng trợn táo bạo, Kỷ Vịnh cùng Hà Dục đều mắt tròn váng.
Như thế nào?
Không được sao?
Đậu Chiêu đối bọn họ phản ứng nhìn như không thấy, chậm gì gì địa đạo, dù sao đều là viết dùm, tìm ai không phải giống nhau.
Huống chi Tống Viêm tự so với ta tự viết đến khá hơn nhiều.
Có thể giúp đỡ tài cao bắt đầu thiếu niên giải nguyên kỷ thấy Minh Kỷ Vịnh tiên sinh viết câu đối xuân, Tống Viêm sớm đã kích động đến sắc mặt đỏ bừng.
Lúc này nghe xong Đậu Chiêu nói, không khỏi chiều Đậu Chiêu đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, kích động không thôi mà lớn tiếng nói, kỷ cử nhân, ta tự tuy rằng không có tứ tiểu thư nói như vậy hảo, nhưng ta sẽ thực nghiêm túc mà viết.
Ai biết Kỷ Vịnh lại không chút khách khí nói, nếu không có tứ tiểu thư nói như vậy hảo, ngươi dựa vào cái gì giúp ta viết câu đối xuân.
Tống Viêm phi thường nan kham mà cương ở nơi đó.
Đậu Chiêu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cười lạnh nói, nhân ra bất quá là khiêm tốn, nói chút khách khí lời nói, ngươi đảo thật sự.
Nàng kêu Tống Viêm, nếu kỷ tiên sinh nơi này không cần người hỗ trợ, chúng ta liền đi về trước đi.
Hà Dục ở một bên híp mắt cười.
Kỷ Vịnh tức khắc xanh cả mặt, đối Tống Viêm nói, đứng lại.
Ngươi trước viết hai chữ ta xem.
Tống Viêm nhìn nhìn Đậu Chiêu, lại nhìn nhìn Kỷ Vịnh, có vẻ rất là khó xử.
Đậu Chiêu không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài.
Tú tài gặp được cử nhân đều giống như nhi tử gặp được cha, huống chi là không có công danh Tống Viêm.
Người là chính mình tìm tới, tổng không thể ném xuống mặc kệ đi.
Đậu Chiêu cười đối Tống Viêm nói, vậy ngươi liền viết mấy chữ cấp kỷ cử nhân nhìn một cái.
Sau đó làm ra phó tranh cường háo thắng bộ dáng nói, cũng đừng làm cho kỷ cử nhân đem chúng ta cấp nhìn bẹp.
Đem vừa rồi xấu hổ cấp che qua đi.
Hà Dục ánh mắt sáng lên.
Tống Viêm liên thanh đứng hảo, có chút khiếp nhược mà đi tới án thư trước.
Kỷ Vịnh nhìn sắc mặt hơi húc, theo qua đi.
Cầm lấy bút, Tống Viêm liền hoàn toàn chấn định xuống dưới, giống thay đổi cá nhân dường như, giữa mày toát ra cương nghị chi sắc.
Hạ bút vững vàng hữu lực, một tay nhan giai viết đến trang trọng đoan chính, rất có công lực, liền Kỷ Vịnh đều di một tiếng, thu hồi vẻ mặt không để bụng, chính xác mà ở bên cạnh đoan xem.
Hà Dục nhìn Đậu Chiêu liếc mắt một cái, cũng đi qua đi quan khán.
Đậu Chiêu hướng tới Kỷ Vịnh nhíu môi.
Tống Viêm thả bút, cung kính mà đứng ở một bên, thỉnh Kỷ Vịnh giám định và thưởng thức.
Kỷ Vịnh đứng ở tại chỗ, chắp tay sau lưng thực tùy ý mà liếc mắt một cái án thư.
Hỏi hắn, sẽ làm đối tử sao?
Hắn thần sắc đoan mục, ngữ khí đạm nhiên, lộ ra cường giả vi tôn trên cao nhìn xuống.
Đậu Chiêu lần đầu tiên cảm thấy trước mắt người có vài phần thiếu niên đắc ý cử nhân bộ dáng.
Thỉnh tiên sinh chỉ giáo.
Tống Viêm lo sợ bất an mà trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Kỷ Vịnh cất cao giọng nói, trời giá rét mai cốt ngạo.
Trong viện người đều mở to hai mắt.
Như vậy,
lạn tục đối tử.
Hà Dục xì một tiếng cười khẽ, nói, đối cái tuyết tấn vó ngựa nhẹ như thế nào.
Đáy mắt hiện lên một tia hài hước.
Kỷ Vịnh lạnh lùng mà liếc Hà Dục liếc mắt một cái.
Hà Dục không để bụng mà nhún mày.
Tống Viêm lại thấp đầu cẩn thận mà trầm tư lên.
Đậu Chiêu cũng không khỏi đoan dung lấy đãi.
Kỷ Vịnh rốt cuộc là có ý tứ gì?
Hắn không nên ra như vậy dễ hiểu đối tử mới là.
Đối cái gì nội dung mới phù hợp hắn tâm ý đâu?
Phong ấm thảo tâm hương.
Này cũng quá đơn giản chút.
Đậu Chiêu suy đoán, liền nghe thấy Tống Viêm trong lòng run sợ mà đúng rồi câu xuân ấm vạn vật tô.
Được rồi.
Kỷ Vịnh nói. Ngươi liền dùng này trương án thư, viết xong 200 phút câu đối xuân liền có thể xong việc.
Tống Viêm trường hư một hơi.
Đầy mặt hân hoan mà ứng là, bước nhanh đi đến án thư trước bắt đầu tài giấy, sợ chậm một bước liền ném cái này sai sự dường như.
Đậu Chiêu cười khổ.
Hà Dục lại kinh ngạc nói, này đối tử có phải hay không đối đến quá bình đạm rồi chút.
Kỷ Vịnh không khách khí nói, lại không phải Kim Loan Điện Thượng Triệu đối, ta ra cái Khổng Tử Mạnh Tử Lão Tử những người đó có thể nghe hiểu được sao.
Cù phố đường làng. Ăn tết đổ cái cắt lợi vui mừng là đến nơi.
Hà Dục sắc mặt từng đỏ.
Tống Viêm liên tục gật đầu, hiển nhiên vì chính mình đoán đúng rồi Kỷ Vịnh tâm tư mà cao hứng phân chấn.
Kỷ Vịnh nhân cơ hội nói, rất nhiều người ngày thường văn chương viết đến hoa đoàn cẩm thốc nhân vi gì vào bản thời điểm nhiều lần thi rớt. Cũng không biết quan chủ khảo rốt cuộc muốn khảo hắn chút cái gì.
Muốn hắn viết 800 tự.
Càng muốn viết thượng 8.000 tự, liền tính là tự châu ngọc lại như thế nào.
Cho nên nói này thiên hạ dễ dàng nhất chính là chế nghệ. Chiếu kịch bản viết,
quyết sẽ không làm lỗi khẩu khí đại thật sự.
Nghe được Hà Dục quân nhiên, Tống Viêm tắc phi thường khiếp sợ, xem Kỷ Vịnh ánh mắt trần trụi mà toát ra sùng bái. Đậu Chiêu thấy nơi này không chính mình sự, cùng Kỷ Vịnh, Hà Dục mấy cái đánh thanh tiếp đón, chuẩn bị đi Kỷ thị nơi đó ngồi một hồi, mới vừa đi vài bước. Liền thấy Đông thư phòng khung cửa sổ khai nói phủng, Đậu Đức Xương ở sau cửa sổ hướng tới nàng vẫy tay. Nàng bất động thanh sắc. Vào thư phòng. Đậu Đức Xương nằm liệt ghế trên nói, tứ muội muội, ngươi ngày thường như vậy khôn khéo người, như thế nào cũng bị Kỷ Thấy Minh cấp lửa tới. Nếu không phải ngươi dọn Tống Viêm tới giúp ngươi, ta đành phải đi ra ngoài giúp ngươi cho hắn viết câu đối xuân. Kỷ cử nhân lại làm chuyện gì? Đậu Chiêu trêu chọc nói, đại gia như thế nào đối hắn một bộ tránh chi không vội bộ dáng. Cũng không có gì. Đậu Đức Xương chán nản nói, chúng ta mấy cái ở nơi đó viết câu đối, Khải Quang nói giỡn mà đúng rồi phúc bá chứng cá tư tử thượng, khai nguyên thiên thuận chứng cùng, bị Kỷ Thấy Minh khịt mũi coi thường, nói còn không bằng đối lao tử nhi tử tôn tử. Khải Quang cấp khí chạy. Chúng ta đều nói bất quá hắn. Ba cá, tử tư, tử thượng phân biệt là tôn tử nhi tử cùng huyền tôn. Khai Nguyên, Thiên Thuận, chương cùng còn lại là khai quốc hoàng đế Thái Tổ cùng đệ nhị nhậm hoàng đế Thái Tông, đệ tam nhậm hoàng đế Nhân Tông niên hiệu. Đậu Khải Quang này phúc đối tử bất quá là vì nịnh hót hoàng gia có thiên thu vạn đại vĩnh bảo xã tắc chi ý, bị Kỷ Vịnh không lưu tình chút nào mà cười nhạo một phen, tự nhiên có chút chịu không nổi. Khó trách Kỷ Vịnh vừa rồi nói cái gì khổng tử mạnh tử lao tử, nguyên lai còn có cái này điển cố. Cái này Kỷ Thấy Minh, nói chuyện cũng quá độc chút. Đậu Chiêu nói, vừa rồi hắn ra đối tử khảo Tống Viêm thời điểm, đem Hà công tử cũng cười nhạo một phen, còn hảo Hà công tử không có cùng hắn chấp nhận, bằng không khẳng định muốn cùng hắn đương trường xào lên. Lại nói, ta lúc trước xem Hà công tử cựu ý cầm mang, còn tưởng rằng hắn chỉ là cái ăn chơi chắc táng, không nghĩ tới hắn còn rất trầm ổn. Ngươi đừng tưởng rằng hắn là cái gì thứ tốt. Đậu Đức Xương không kiên nhẫn địa đạo, ngươi có biết hắn là như thế nào tìm được ta? Đậu Chiêu kinh ngạc, không phải nói các ngươi ở trên đường đụng tới sao? Cái gì a? Đậu Đức Xương hữu khí vô lực mà dựa vào phía sau trên gối dựa, đó là đối các trưởng bối nói tử. Hắn chính là cái kia ở Hào Phóng chùa nửa đêm sướng tuồng. Sau lại trọi gà lại bị ta thắng 500 lượng bạc ra hỏa, liền vì kia 500 lượng bạc, hắn cấp Hắc Bạch lưỡng đạo đều đệ lời nói, nếu không phải ta kia mấy tháng ở nhà đọc sách, đã sớm bị hắn bắt được tới rồi. Cho nên ta vừa ra khỏi cửa đã bị người theo dõi, nếu không hắn sẽ không cùng chúng ta cùng nhau khởi hành. Đậu Chiêu nghĩ đến chính mình lần đầu tiên đụng tới hắn tình cảnh, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là tình huống này cùng chính mình phỏng đoán thực không tương xứng, nàng phía trước còn tưởng rằng là Ngũ Bá phụ tưởng định bợ Hà gia, Hà Dục cùng Đậu Đức Xương đám người mới kết bạn mà đi. Nàng không khỏi hỏi, hắn vì sao phải tìm ngươi? Tổng không đến mức vì kia 500 lượng bạc đi. Ta xem hắn không giống như là như vậy keo kiệt người a. Hắn là không để bụng kia 500 lượng bạc, nhưng hắn ném không dậy nổi người này a. Đậu Đức Xương bực bội địa đạo, cảm thấy thua ở thủ hạ của ta thật mất mặt. Muốn một lần nữa thắng trở về, một tẩy trước sỉ. Nhưng ta đã không chọi gà. Ta sang năm còn muốn tham gia thi hương đâu. Hắn bắt đầu không tin, sau lại nhưng thật ra miễn cưỡng tin. Chính là hắn một hai phải ta đem từ trước cùng chọi gà kia chỉ cái khóa bán cho hắn. Ta sớm tặng người, lấy cái gì bán cho hắn. Hắn liền quấn lấy ta không bỏ, một hai phải ta giúp hắn dưỡng chỉ cùng từ trước cái khóa giống nhau lợi hại gà không thể. Lại cứ chuyện này lại không thể làm cha cùng mẫu thân biết. Bọn họ nếu là biết ta chọi gà lấy mẩu, phi làm ta đi Bắc Lâu Quỷ Từ Đường không thể. Điều này cũng đúng. Đậu Chiêu nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đậu Đức Xương thở dài, đáng tiếc Ổ Thiện không ở nơi này. Bằng không đem chuyện này đẩy đến hắn trên người, cha cùng mẫu thân nơi nào còn sẽ trách cứ ta. Ổ Thiện A. Bọn họ quan hệ luôn luôn thực hảo. Cấp Đậu Đức Xương bối hắc họa, nói vậy hắn sẽ không để ý. Cũng không biết hắn hiện tại ra sao. Bất quá mấy tháng không gặp. Người kia phảng phất đã là xa lâu ký ức. Đậu Chiêu im lặng mà uống ngụm trà. Đậu Đức Xương ngượng ngùng nhiên nói, ta không phải cố ý để hắn. Không có việc gì. Đậu Chiêu nói, việc hôn nhân không thành. Cũng không đến mức liền phản bội vì thù. Ổ Thiện làm người thực hảo, đối với ngươi thực hảo kiếp trước còn giúp ngươi cưới vợ, cái gì chuyện xấu đều cùng nhau thừa nhận. Nàng không khỏi khuyên nhủ. Thập nhị ca không nên vì những việc này liền cùng Ổ Tứ ca xa cách mới là. Khó trách Ổ Thiện coi trọng ngươi. Đậu Đức Xương không khỏi động dung nói, tứ muội muội lòng dạ bằng phẳng, cân quắc không nhường tu mi. Đậu Chiêu cười to, nói, ta thích nhất nghe lời hay, mặc kệ thập nhị ca nói chính là thật là giả. Ta đều vui mừng mà nhận lấy. Thập phân thẳng thắn. Đậu Đức Xương tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, hắn đứng dậy, đi. Ta cũng giúp đỡ bọn họ đi viết câu đối xuân đi, tổng không thể làm Tống Viêm một người ở nơi đó đỉnh Kỷ Thấy Minh, hắn thân thể còn đơn bạc chút. Chỉ sợ Tống Viêm cảm thấy là hưởng thụ mà không phải cực khổ. Đậu Chiêu cười cũng đi theo đứng lên, ta đây đi cùng Lục Bá Mẫu nói chuyện đi, ta có chút nhật tử chưa thấy được Lục Bá Mẫu. Đậu Đức Xương lắc đầu, các ngươi này đó cô nương ra, ngươi ngày hôm qua còn kém người cấp mẫu thân tặng mấy bổn tịch mai tới, ngươi đã quên.
Ta lại không có tới.
Đậu Chiêu thực quý trọng có thể cùng Kỳ thị thân cận thời gian. Hai người nói cười cười mà ra nhà ở.
Buổi tối, Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy thương lượng chuyện này.
Chỉ sợ chúng ta phán đoán có lầm, nói không chừng kia gì Văn nói lúc này cũng không tưởng quá sớm mà trộn lẫn đến các lao chi tranh đi.
Cũng có khả năng.
Trần Khúc Thủy đối tin tức này cũng thực coi trọng, dì Văn nói tuy rằng là từng dì phân đề cử nhập các, nhưng Hà Gia luôn luôn là tự thành nhất phái, ai sự cũng không tham dự, đây cũng là Hà Gia vì cái gì nhiều năm như vậy đều sừng sững không ngã duyên cớ.
Đậu Chiêu gật đầu, nói, Hà Gia sự cũng tra một cha mới hảo, Hà Dục là ấu tử, dì Văn nói sao sẽ phái hắn về quê tế tổ.
Ta đã biết.
Trần Khúc Thủy đáp lời, đi xuống an bài nhân thủ cha Hà Gia sự.
Qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết, kinh đô có tin tức lại đây, dì Văn nói thiếu niên thi đậu, cưới chính là hắn sư tòa nữ nhi.
Hắn đối vị này phu nhân thập phần mà kính trọng, hai người cộng sinh 6 nam 8 nữ, vô dị sinh chi tử.
Hà Dục mãi trai già đẻ ngọc, so Hà Gia đại gia nhỏ 22 tuổi, Hà đại nhân cùng Hà phu nhân ái nếu trong mắt.
Lần này về quê tế tổ, bổn an bài chính là Hà Gia đại gia, chỉ vì Hà Dục xảo muốn tới, lâm thời đổi thành hắn.
Đọc sách tỉ muội, các huynh đệ, bình luận khu có người hỏi thứ nữ công lược xuất bản.
Tổng cộng là 7 sách, trước mắt ra trước 5 sách, đương đương vong cùng các kể chuyện cửa hàng đều có bán, thứ 6 sách cùng thứ 7 sách đã so với xong, bởi vì trước 5 sách tiêu thụ cũng không tệ lắm, phòng trừng này 2 tháng thứ 6 sách cùng thứ 7 sách liền sẽ đưa đi in.
Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì.
O, N, N, O.
Tiếp tục cầu phấn hồng phiếu.
Đêm nay đổi mới sẽ có điểm vãn.
Chương 104, cầu hôn.
Đậu Chiêu san nhiên cười nói, ta lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng.
Trần Khúc Thủy không cho là đúng, không phải tiểu thư lòng nghi ngờ trọng, mà là chúng ta hiện tại bất quá là bám vào đậu gia này cây thượng cây tử đằng, không có chính mình con đường đi tiếp xúc những cái đó trung tâm đồ vật, chỉ có thể thông qua quan sát một ít việc nhỏ không đáng kể tới phỏng đoán sự tình phát triển, do đó tránh cho những cái đó có thể ảnh hưởng chuyện của chúng ta nói tới đây. Hắn ngữ khí một đốn, sắc mặt đoan trang địa đạo, tứ tiểu thư, nhận được ngài hậu ái, trong nhà sự không có gạt ta. Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra điểm ngài khốn cảnh. Ta biết ngài tưởng tự mình cố gắng tự lập, nhưng ngài có hay không cẩn thận nghĩ tới.
Loại sự tình này, không có 10 năm công phu là không có khả năng.
Ta không chỉ có nghĩ tới, lại còn có biết chúng ta lộ có bao nhiêu gian khổ.
Đậu Chiêu gật đầu, ta là nữ lưu hạng người, không có khả năng tự lập môn đỉnh, cần thiết dựa vào đậu gia, đây là một khó.
Ta không chuẩn bị xuất giá, không có con nối dõi, này liền chú định ta trực hệ không có khả năng ra tiến sĩ.
Không có tiến sĩ, ở chính trị thượng cũng chỉ có thể dựa vào người khác, đây là nhị khó.
Ta danh nghĩa tuy có đại lượng tài sản, mỗi năm lại chỉ có 1 vạn lượng bạc lệ tiền, tuy rằng khai cái bút mực cửa hàng, lại có Phạm Văn Thư người như vậy hỗ trợ, không có 5 năm công phu khó có thể xông ra tên tuổi, hơn nữa liền tính là làm được bắt trực lệ đệ nhất, nó tiền lời so sánh với chúng ta chi ra tới nói, quả thực là như muối bỏ biển, chúng ta muốn dê.
Ước nhất bang có thể tùy thời giúp chúng ta tìm hiểu tin tức người, đây là tăng khó.
Này đó liền ta đều tưởng được đến, tiên sinh nhất định so với ta xem đến xa hơn càng sâu.
Nàng chân thành địa đạo, cho nên Trần tiên sinh đáp ứng giúp ta, ta ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng là thập phần cảm kích.
Trần Khúc Thủy vội ấp chắc tay, hổ thẹn, hổ thẹn.
Lao hủ tài hèn học ít, không có thể cho tiểu thư giúp được với vội.
Tiên sinh không cần khiêm tốn.
Đậu Chiêu cười nói, không có ngài lão, chúng ta cũng không có hôm nay cục diện.
Nàng ánh mắt kiên định mà sáng ngời, ngữ khí bình tĩnh mà không sợ. Nhưng ta không thể bởi vì có khó xử liền từ bỏ.
Tổng muốn thử một lần mới được.
Trần Khúc Thủy nghiêm nghị gật đầu, đúng là tiểu thư nói cái này lý.
Hắn nhìn chúng Đậu Chiêu đúng là điểm này.
Mặc kệ gặp được cái gì gian nan đều không buông tay.
Hắn kia viên đã sớm nản lòng thoái chí tâm cũng đi theo nhảy lên lên.
Một người, chỉ cần có kiên định bất di tín nhiệm, có dũng cảm tiến tới dũng khí, mặc kệ quá trình có bao nhiêu khúc chiết gian nan, nhưng cuối cùng chờ đợi hắn, chắc chắn là to lớn trái cây.
Hắn liền sợ Đậu Chiêu sẽ trên đường từ bỏ.
Hai người đề tài phi thường nghiêm túc, trong phòng không khí không khỏi có chút ngưng trọng.
Đậu Chiêu không thích loại này bầu không khí.
Nàng cười cấp Trần Khúc Thủy cổ vũ, ngài xem hiện tại, ta năm lệ không phải từ 1.000 lượng tăng tới 1 vạn lượng, còn thỉnh tới rồi giống Đoạn Công Nghĩa, Trần Hiểu Phong như vậy cao thủ tới bảo hộ ta, này nếu là đặt ở từ trước.
Chính là tưởng cũng không dám tưởng sự.
Một đời người còn trường, ai biết sẽ gặp được chuyện gì.
Chúng ta phải có tin tưởng mới là...
Trần Khúc Thủy cười to, yên lòng, hành. Chỉ cần tiểu thư có tin tưởng. Ta chính là kéo này lão nhược tàn khu đi theo tiểu thư đi này một chuyến thì đã sao. Đậu Chiêu nhịn không được nết lên khoẻ miệng, lấy trà thay rượu kính Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy uống một hơi cạn sạch. Hai người không khỏi nhìn nhau cười. Không mấy ngày, Thôi 13 từ Kinh Đô trở về, hảo, ngươi nói mấy người kia ta đều đi bái phòng qua. Hắn hồ nghi địa đạo, ngươi thật sự làm ta đi Kinh Đô bút mực cửa hàng đương nhị trưởng phô A. Ta chính là cái gì cũng không hiểu. Ngươi có phải hay không làm ta trước tiên ở đậu ra cửa hàng học 2 năm. Hơn nữa ta đây xem cái kia Phạm Văn Thư làm được khá tốt. Căn bản không cần thêm nữa cái nhị trưởng quầy. Đến nỗi Phạm Văn Thư đối hắn nhiệt tình trung ẩn ẩn toát ra tới đề phòng nếu là từ trước, hắn khẳng định sẽ không phục mà cùng hắn đấu một trận, nhưng từ đi theo Đậu Khải Tuấn xem qua kia lưu dân cố nông sinh hoạt lúc sau, hắn tâm cảnh đã xảy ra rất lớn chuyển biến, cảm thấy Phạm Văn Thư làm như vậy là nhân chi thường tình, hắn không chỉ có thể thể hội. Hơn nữa có thể lý giải, không cần đại kinh tiểu quái, ở Phạm Văn Thư không có bất luận cái gì sai lầm thời điểm cùng Phạm Văn Thư đi tích cực. Đậu Chiêu không có lên tiếng. Trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve chung trà xanh đậm sắc men gốm văn, thấp giọng nói, 13, ngươi nghe nói qua ta mẫu thân sự không có. Thôi 13 sửng sốt, lảng tránh mà rũ xuống mí mắt, nhẹ giọng nói, không có. Ngươi nói dối. Đậu Chiêu cười nói. Tiếng cười réo rắt dễ nghe. Thôi 13 thực chật vật. Đậu Chiêu thản nhiên nói, vương gia thế đại, ta hiện tại không thể trêu vào. Nhưng không đại biểu ta về sau cũng không thể trêu vào. Ta cho ngươi đi làm nhị trưởng quầy. Không phải làm ngươi nhúng tay bút mực cửa hàng sinh ý, là muốn cho ngươi đi Kinh Đô kết giao một ít có thể cho chúng ta cung cấp miếu đường việc quan lại. Nàng hướng Thôi 13 nói rõ ngọn ngành. Thôi 13 sắc mặt đại biến, ngươi tưởng trả thù vương thị. Sau đó vội vàng địa đạo, ta không tham dự việc này. Thật là thế sự vô thường a. Đậu Chiêu tự dễu mà cười cười. Kiếp trước đối nàng nhất trung tâm người, này một đời không chút khách khí mà cự tuyệt nàng. Trả thù vương thị. Nàng không nhanh không chậm mà bưng lên chung trà. Ngươi không khỏi quá để mắt nàng, cũng quá coi thường ta. Thôi 13 ngạc nhiên. Ta muốn trả thù nàng. Đậu Chiêu thản nhiên mà hạp khẩu trà, lãnh khốc địa đạo, ta chỉ cần khuyên phụ thân nạp cái thiếp, sinh cái thứ trưởng tử từ ta giáo dưỡng, lại tìm cá nhân dụ dỗ Đậu Minh, nàng liền xong rồi. Còn dùng đến ta trả thù. Kia, vậy ngươi muốn làm gì? Thôi 13 mặt trắng như tờ giấy mà nhảy dựng lên. Không tồi, nàng nói một chút đều không tồi. Vương thị vào cửa nhiều năm như vậy cũng chưa có thể cho người lớn đơn bạc Tây phủ sinh hạ nam tử, Đậu Chiêu hoàn toàn có thể thông qua nhị thái phu nhân thậm chí là Thôi bà cô hướng Đậu Thế Anh tạo áp lực, làm Đậu Thế Anh nạp tiếp, mà Vương thị bởi vì mất đi chủ mẫu quyền lợi, lại đem tuổi nhỏ thứ trưởng tử giao cho đoan trang trầm ổn, hào phóng cẩn thận trưởng nữ nuôi nấng, hợp lý lại hợp lý. Mà hiện tại Tây Đậu từ trên xuống dưới tất cả đều là Đậu Chiêu người, tưởng hỏng rồi Đậu Minh thanh danh, kia quả thực là dễ như trở bàn tay, căn bản là không cần động cân não. Ý niệm hiện lên, Thôi 13 nhìn Đậu Chiêu xương lạnh gương mặt mạc danh địa linh cơ vừa động, nghĩ tới một loại khác khả năng. Hắn không khỏi hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi tưởng tự lập môn hộ. Lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn lập tức lại chính mình phủ nhận chính mình, không có khả năng. Thôi 13, luôn luôn đều là như vậy cơ linh.